Trần Dương sảng khoái tinh thần, mà Điêu Tuyền còn dưới không giường. Rời đi Hứa Đô, trở lại trong nhà xưởng, Trần Dương đầu tiên liền gặp phải Mi Trinh. "Tướng quân, ta tra rõ ràng, chúng ta nơi này hết thảy có 13 gian tế, ta đã lập đi lặp lại xác nhận, có thể khẳng định không có sai để lọt." Mi Trinh đối với chuyện này 10 phần để bụng. 13 gian tế nhiều như vậy? Trần Dương nói ra, lần này liền phiền phức Mai tiểu thư. Mi Trinh cười nói, có thể làm tướng quân phục vụ, đây là Trinh Nhi vinh hạnh. Đừng Mi Trinh về sau, Trần Dương đem bên người bóng dáng kêu đến, thuận tay đem những bọn gian tế kia sự tình nói cho bóng dáng, buổi tối hôm nay đem người bắt tới, toàn bộ giải quyết. Bản vẽ kế hoạch đã thành công, những bọn gian tế kia không cần thiết lưu lại nữa, nếu không có thể sẽ là tai họa. Làm xong đây hết thảy, Trần Dương sai người đến vì chính mình tìm Lưu Huỳnh các thứ, sau đó hắn muốn đi tìm Tào Tháo. Nào biết được Tào Tháo này thì chính tại Tào quân đại doanh, Trần Dương đành phải đến trong đại doanh tìm hắn. Thử An. Tào Tháo đang nhìn binh lính huấn luyện, hắn nhìn thấy Trần Dương đến, gật đầu cười cười. Trần Dương nói ra, thừa tướng ngươi đã đang chuẩn bị như thế nào đi đối phó Viên Thiệu. Tào Tháo tại trong quân doanh, liền là chú ý luyện binh cùng vũ khí chế tạo, vì đối phó Viên Thiệu mà chuẩn bị. Không sai. Tào Tháo trịnh trọng nói, ta đã sai người mang theo ngươi xi măng trước đến quan độ, gia cố quan độ thành tường. Phích lịch xe cùng ba cung sàng nọ vậy chế tạo được không sai biệt lắm, nhanh nhất nửa tháng liền có thể dùng trên chiến trường, dù cho đối mặt Viên Thiệu cường đại kỵ binh, chúng ta cũng có thể ứng phó tự nhiên. Lại sau đó, Tào Tháo liền dẫn Trần Dương đến quân doanh bên trong, sinh sản cái kia hai cái vũ khí địa phương. Thưa tướng, ngươi có hứng thú hay không tổ kiến một đội mạnh mẽ kỵ binh? Tên ta cũng vì ngươi nghĩ kỹ, liền gọi là Hổ Báo Kỵ. Trần Dương nghe được kỵ binh, liền nói ra chính mình lần này ý đồ đến bên trong, rồi nói tiếp, tác chiến thời điểm, như hổ báo đồng dạng dũng mãnh. Hổ Báo Kỵ là Tào Tháo dưới trướng mạnh nhất binh sĩ, nhiều lần lập chiến công. Bất quá, căn cứ sách lịch sử ghi chép, Hổ Báo Kỵ lần thứ nhất xuất hiện là tại giết Viên Đàm Nam bị chi chiến. Tào Tháo tiền kỳ, cũng chính là thống nhất Bắc Phương trước đó, kỳ thực hắn không thế nào có tiền, không có năng lực bồi dưỡng cường đại như vậy kỵ binh. Căn cứ hậu thế học giả suy đoán, Tào Tháo Hổ Báo Kỵ chính thức thành lập liền tại quan độ chi chiến sau. Trần Dương muốn tại quan độ chi chiến trước, đem Hổ Báo Kỵ nói ra. Hổ Báo Kỵ. Tào Tháo gật đầu nói, cái tên này nghe rất không tệ, ta vậy đang chuẩn bị chủ tính một đội hoàn toàn mới kỵ binh, như vậy thì gọi là Hổ Báo Kỵ, Tử An ngươi suy nghĩ cùng ta không như mà hợp a. Chương 196, Hỏa khí. Chương 196, Hỏa khí. Nguyên lai Tào Tháo vậy có ý nghĩ này, Trần Dương vừa vặn vậy nói ra, anh hùng mới có thể nhân ra nhau. Chúng ta có mã thiết để cùng bàn đạp ngựa về sau, kỵ binh thực lực đạt được tăng cường, tại chinh phạt Viên Thuật thời điểm biểu hiện được rất tốt. Tào Tháo đem chính mình suy nghĩ nói ra, lại nói, bởi vậy, lần này chinh phạt Viên Thiệu nếu có thể thành công, ta sẽ thống nhất Bắc Phương, liền chính thức thành lập một đội thực lực cực mạnh kỵ binh, mà loại này kỵ binh chỉ có thể là chúng ta Tào thị tướng lãnh tự mình thống soái, chỉ nghe ta mệnh lệnh. Cứ như vậy liền không có sai, trong lịch sử Hổ Báo Kỵ thống soái, liền là Tào Chân, Tào Hưu cùng Tào Thuần ba người bọn họ, phù hợp Trần Dương biết rõ lịch sử. Nghe được hắn nói như vậy, cũng là vì về sau Tào Ngang làm chuẩn bị. Trần Dương nói ra, thừa tướng cũng làm mưu tính sâu xa. Tào Tháo hạ hạ cười nói, muốn nói mưu tính sâu xa, ta kém xa Tử An, kỵ binh một chuyện, ngươi đã sớm nghĩ đến. Hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh tới trong quân doanh chế tạo ba cung sàng nọ cùng phích lịch xe địa phương. Thừa tướng, chủ công. Mã quân đám người nhìn đến đây, bọn họ lập tức dừng lại trong tay động tác, quay người cùng kính nói ra. Trần Dương gật đầu nói, những người khác tiếp tục, Mã quân ngươi cùng ta đến một cái. Hắn lần này tới Tào quân đại doanh, trừ cùng Tào Tháo đề cập muốn thành lập Hổ Báo Kỵ, mặt khác một mắt liền là tìm Mã quân. Tại Trần Dương dẫn đầu dưới, bọn họ cùng một chỗ đến trong quân doanh một trống trải địa phương bên trên. Tào Tháo tò mò hỏi, Tử An, ngươi là có hay không lại có vật gì tốt không muốn cho chúng ta xem? Trần Dương trước tiên không nói, hắn nâng nhấc tay. Thấy thế, Vương Việt từ trên thân gỡ xuống tam đại bao đồ vật, để tại Trần Dương trước mặt. Trần Dương đem mở ra sau khi, Mã quân đầu tiên xem một hồi, nói, trong này là than tuổi, Lưu Huỳnh cùng Tiêu Thạch. Quả nhiên là Tam Quốc đại phát minh ra, nhanh như vậy liền có thể nhận ra những vật này. Trần Dương gật đầu nói, không sai, những vật này tuy nhiên phổ thông, nhưng vậy có tác dụng lớn. Tào Tháo nhìn không ra tác dụng ở nơi nào, lại hiếu kỳ hỏi, những vật này có làm được cái gì? Trần Dương đem cái này ba món đồ phân biệt theo tỷ lệ tách ra, sau đó mới lên tiếng, có thể có làm được cái gì, đợi lát nữa các ngươi liền biết, nhưng là ta không bảo đảm nhất định sẽ thành công. Nói xong, hắn lại để cho binh lính đem tìm đến công cụ, trước tiên đem than tuổi các thứ dựa theo tỷ lệ hỗn hợp mài, cuối cùng để tại gỗ trong máng quái, đem ba loại phấn chưa đầy đủ hỗn tại cùng một chỗ, thành một đống đen nhánh phấn chưa. Làm xong cái này trình tự, Trần Dương đem ngã trên mặt đất, lại nói, thừa tướng, ngươi để cho người ta mang tới bó đuốc, sau đó chúng ta rời xa một điểm, đem cái này chút phấn chưa nhóm lửa. Mã quân biết rõ Trần Dương suy nghĩ có thể thiên mã hành không, bởi vậy tò mò nghiên cứu trước mắt phấn chưa. Tào Tháo không hiểu đây là ý gì, nhưng vẫn là làm theo, để một sĩ binh mang tới cây châm lửa, muốn bốc cháy cái kia chút hát sắc phấn chưa. Thế nhưng là vô luận người lính kia như thế nào nhóm lửa, cái kia chút phấn chưa vậy không có chút nào biến hóa, thấy Tào Tháo càng cảm thấy mơ hồ. Tử An, ngươi muốn làm đồ vật có phải hay không thất bại? Tào Tháo nói ra. Thật là thất bại, không qua vậy không quan hệ, nguyên liệu chúng ta phần lớn là, ta thử một lần nữa. Trần Dương tiếp tục dạy vào những vật kia, dựa theo mới tỷ lệ một lần nữa xứng một phần. Lần này, hắn làm được nhỏ hơn gây nên, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Rơi vào đường cùng, Trần Dương bắt đầu phối trộn thứ ba phần, hấp thụ trước thất bại hai lần kinh nghiệm, lần thứ ba hoa nhanh nửa canh giờ mới hoàn thành. Ngươi lại đến thử một lần. Trần Dương đem phấn chưa ngã trên mặt đất, nhìn một chút vừa rồi châm lửa người lính kia, rồi nói tiếp, chú ý an toàn, đợi lát nữa nhóm lửa, muốn chạy được nhanh một điểm. Người lính kia nghe liền rất không hiểu thấu, trong lòng nghĩ cái này chút phấn chưa thật có thể nhóm lửa. Nhưng là, hắn vậy không đem Trần Dương nhắc nhở coi là chuyện đáng kể, cầm lấy cây châm lửa hướng phấn chưa điểm đến, chỉ trong nháy mắt. Oeng. Chói mắt hỏa quang đột nhiên từ bọn họ trước mắt xuất hiện, sau đó vẫn là từng cơn khó người kích thích tính khí vị, tràn ngập không khí. Thừa tướng cẩn thận. Điện Vi cùng Hứa Trừ hai người chỉ cho là có nguy hiểm gì, trước tiên liền cản tại Tào Tháo trước mặt. Trần Dương cũng bị hỏa quang bị sợ nhảy lên, rất nhanh hắn chậm tới, lẩm bẩm nói, thật thành công. Lúc này, cái kia đến châm lửa binh lính đặt mông ngồi dưới đất, hắn không thèm để ý Trần Dương nhắc nhở, bởi vậy tóc, lông mày các loại cơ hồ cũng bị đốt, may mắn là cái kia chút phấn chưa uy lực không lớn, người khác vậy không có việc gì, nhưng sợ hãi được toàn thân đang run rẩy. Lao Hứa, ngươi dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi một hồi. Trần Dương chỉ người lính kia. Hứa Trừ bắt hắn cho kéo xuống đến. Thực An, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tào Tháo cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn khiếp sợ hỏi. Vừa rồi cái kia chút phấn chưa gọi là hỏa. Thuốc. Tại trước đây thật lâu, Trần Dương liền muốn qua muốn làm vũ khí nóng, hiện đại súng ống hắn là làm không được, nhưng dày vỏ một cái hỏa. Thuốc làm mấy cái sẽ bạo đồ vật, còn không thành vấn đề. Về phần làm thế nào, cách điều chế Trần Dương vẫn nhớ. Bởi vậy, Trần Dương còn nói thêm, không quá. Thuốc tác dụng còn không chỉ có như thế, ta làm tiếp một cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, Trần Dương lập tức động thủ, lại làm một phần đi ra, đây đã là hắn thứ tư theo tỷ lệ phối trộn, làm càng lộ ra thuần thục. Trừ cái đó ra, hắn lại dùng trang giấy đem làm thành hỏa. Thuốc bao vây lại, đè thêm rất chặt thực, dùng cây bông vải làm thành đường cong làm kiếp nổ. Các ngươi đợi lát nữa không nên quá kinh ngạc. Trần Dương tự tin cười cười, hắn cầm lấy cây châm lửa muốn bốc cháy cái kia kiếp nổ. Trần trưởng quỹ, để cho ta tới. Điển Vi lo lắng Trần Dương gặp nguy hiểm, vội vàng đoạt quá mức sổ gấp. Đã như vậy, Trần Dương cũng liền không khách khí, giao cho Điển Vi về sau liền lui mấy bước. Điển Vi đem nhóm lửa, hắn cũng liền bận bịu lui lại. Oeng. Lúc này, một trận đinh thai nhức óc thanh âm ở trên không mặt đất vang lên, đem Tào Tháo bọn họ dọa đến sửng sốt, hồi lâu không thể chậm tới. Trần Trường Quý, ngươi đây là vật gì? Vậy mà so Lôi Minh còn muốn vang dội. Điển Vi đầu tiên khiếp sợ nói ra. Cái tiêu hỏa, thuốc tạo thành đồ vật, cố không có đủ lực sát thương. Tào Tháo trước tiên liền hướng quân sự phương diện suy nghĩ, hắn mong đợi hỏi, nếu như có thể vận dụng được làm, khai sơn liệt thạch, không nói chơi. Trần Dương gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi tại mã quân trên thân, lại nói, ngươi vừa mới nhìn rõ ràng đi. Như thế nào suy nghĩ cái này hỏa? Thuốc, về sau liền dựa vào ngươi nỗ lực, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thứ này cực kỳ nguy hiểm không thể có nửa điểm hỏa tinh. Nghe được Trần Dương lời nói, Mã Quân Lâm vào trầm tư, sau một hồi hắn mới lên tiếng, thuộc hạ minh bạch. Vậy mà có thể khai sơn liệt thạch. Tào Tháo kích động nói ra, vật này coi là thật có lợi hại như thế. Trần Dương gật gật đầu, nhưng hắn lại nói, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, chế tạo thời điểm ngàn vạn phải chú ý an toàn, thứ này như là kiếm hai lưỡi, có thể hại người, cũng có thể thương chính mình. Tiếp đó, Trần Dương đem như thế nào chế tạo cùng lợi dụng phương pháp, giao cho Mã Quân. Sau đó, hắn liền cùng Tào Tháo cùng rời đi quân doanh, về đến Hứa Đô. Mới vừa đi tới Hứa Đô thành môn phụ cận, ngồi trên lưng ngựa Tào Tháo đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ, thân thể của hắn lay động một cái, ngồi không vững muốn đến rơi xuống. Thừa tướng, Trần Dương đang muốn đến bắt hắn cho tiếp được, nhưng Hứa Trừ động tác càng nhanh, đã đem Tào Tháo tiếp qua lại để dưới đất. Còn lại mấy thị vệ, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Cũng không vướng bận, đầu ta phong lại phát tác. Tào Tháo chau mày, hắn từ trên thân lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có mấy viên thuốc. Chương 197, ngờ vực vô căn cứ. Chương 197, ngờ vực vô căn cứ. An viên này dự hoàn, chậm đợi một hồi lâu, Tào Tháo đầu phong triệu chứng lúc này mới chậm rãi biến mất. May mắn, ta còn không chết. Tào Tháo buông lỏng một hơi, cười khổ nói. Trần Dương ánh mắt thu hồi, rơi tại cái kia chiếc lọ bên trên, hỏi: "Thừa tướng, ngươi dược hoàn từ đâu mà đến?" Tào Tháo đứng lên nói ra: "Đó là các thái y cho ta trị liệu đầu phong thuốc, vậy rất có tác dụng, mỗi một lần đầu phân chấn làm chỉ cần ăn được một viên, đau đớn rất nhanh có thể ngừng. Cắt bình cho dược hoàn, sẽ có hay không có vấn đề?" Trần Dương trầm tư một lát, lại hỏi: "Thừa tướng, ngươi đầu phong chứng đồng dạng bao lâu sẽ phát tác một lần?" Chỉ nhìn Tào Tháo nghĩ kỹ một hồi, ngày đó qua đi, đầu như gió sẽ 2-3 ngày phát tác một lần, đâu có thể muốn giết ta, may mắn có những thuốc này. Trần Dương lo lắng, chính là những thuốc kia, lại nói, thừa tướng, trong khoảng thời gian này, các bình không có làm qua cái gì đi. Không có. Tào Tháo hiếu kỳ Trần Dương vì cái gì hỏi như vậy. Các thái y là thiên tử người, ta lo lắng hắn sẽ đối với thừa tướng ngươi làm cái gì. Trần Dương lại nói, theo như cái này thì, có thể là ta nghĩ quá nhiều. Tào Tháo cảm thấy Trần Dương lo lắng, không phải không có lý, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh. Trần Dương đi theo Tào Tháo, cùng một chỗ về đến Tào phủ. Vừa mới chuẩn bị đi vào Tào phủ lại môn, Trần Dương liền nhìn thấy tại Tào phủ bên ngoài vậy có một người, chính đón bọn họ chạy tới. Nguyên Hóa, người rốt cục trở về. Trần Dương quay người xem đến, chỉ gặp người tới chính là Hoa Đà. Thừa tướng. Hoa Đà không người cúi đầu, hắn vội vàng nói, biết được thừa tướng thân thể ôm việc gì, ta liền lập tức gấp trở về, hôm nay vừa tới Hứa Đô. Sau đó bọn họ đến Tào phủ bên trong, Tào phủ những người khác biết được chuyện này, cũng quan tâm đối diện xem. Hoa Đà đầu tiên kiểm tra một lần Tào Tháo thân thể. Nguyên Hóa, kết quả thế nào? Tào Ngang lo ngại mà hỏi thăm. Thừa tướng thân thể cũng không lo ngại, không quá mức phong khá là phiền toái, ta trước vì thừa tướng mở thuốc, trong khoảng thời gian này trước điều trị thân thể, về phần như thế nào chữa cho ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Hoa Đà thu hồi bắt mạch tay, lấy ra giấy cùng bút viết xuống dược phương. Trần Dương nói ra, các bình từng cho thừa tướng thuốc, Nguyên Hóa ngươi xem một chút dược vật phải chăng có hại. Tào Tháo nghe liền đem cái kia mấy viên thuốc hoàn lấy ra, đưa cho Hoa Đà. Chỉ nhìn Hoa Đà xem trọng một hồi, hắn đầu tiên là cau mày một cái, loại thuốc này ta cũng nhìn không ra tới là cái gì, thừa tướng ngươi có thể hay không để cho ta mang đi. Tào Tháo gật đầu nói, đương nhiên có thể, so sánh dưới, ta vẫn tương đối tin tưởng Nguyên Hóa ngươi. Liên tại y học viện tỉ thí có thể thấy được, Hoa Đà y thuật, xa so với Cát Bình có quan hệ tốt, Tào Tháo có thể tín nhiệm. Lần này đầu phong vấn đề, theo Hoa Đà trở về, cũng coi là có một kết thúc. Có Hoa Đà trị liệu, trong khoảng thời gian ngắn, đầu phong sẽ không cần Tào Tháo tính mạng. Vậy mà, chẳng biết tại sao, Trần Dương trong lòng luôn luôn hiện ra một loại bất an tâm tình, hắn cảm thấy Cát Bình khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Dương đem Tào Ngang kéo đến một bên, nói, ngươi dùng bóng dáng đi thăm dò Cát Bình, càng kỹ càng càng tốt. Tào Ngang tâm lý không tên giật mình, Tử An, ngươi nói là Cát Bình những thuốc kia có vấn đề. Vậy ta phụ thân hắn. Ta cũng là suy đoán, phải chăng có vấn đề, ta hiện tại còn không thể xác định. Trần Dương đánh gãy lời nói, thở dài một tiếng, hy vọng là ta đoán sai, không qua có Nguyên Hóa tại, hẳn là không có gì đáng ngại. Tào Ngang trong đôi mắt tránh qua một tia sắc bén ngoan ý, hắn lanh đạm nói, ta cái này đến điều tra Cát Bình hết thảy, nếu như hắn dám làm tổn thương phụ thân, ta tuyệt đối tha không hắn. Giải thích, hắn trước đến tìm bóng dáng người. Hy vọng không có sao chứ. Nhưng ta trong lòng bất an, đây cũng là ý gì? Trần Dương thì thầm trong lòng. Tại về đường đi bên trên, một mực rất trầm mặc Vương Việt đột nhiên nói ra, lão gia, tại vừa rồi, ta nghĩ đến một sự kiện. Trần Dương hỏi, chuyện gì? Ta luyện kiếm thời điểm, nhớ kỹ sư phụ đã từng cùng ta nói qua, trong thiên hạ có một loại rất đặc thù người, nếu như bọn hắn kinh lịch qua một lần sinh tử, trong thân thể huyết đục, gân cốt sẽ trở nên không giống nhau. Vương Việt nhớ lại một hồi chuyện cũ, lại nói, lão gia ngươi lần trước gặp chuyện, trở về từ coi chết về sau, thực lực cho nên trở nên rất mạnh, nguyên nhân khả năng chính là như vậy. Ngày đó qua đi, Vương Việt một mực tại vì Trần Dương nghĩ đến chuyện này, với lại vậy làm phức tạp hắn thời gian rất lâu. Kinh lịch qua sinh tử. Trần Dương tự lẩm bẩm nói xong một hồi, cười nói, nguyên lai ta chính là loại kia đặc thù người. Kỳ thực hắn là thật rất đặc thù, bởi vì hắn vốn không thuộc về cái niên đại này. Vương Việt lại vì hắn giải thích một phen, đến cùng là thế nào mới có thể xưng là đặc thù, bất chi bất giác hai người liền trở lại Trần phủ bên ngoài. Thử An, ở ngoài cửa, các loại Trần Dương rất lâu hạ hầu mộng, đột nhiên từ bên cạnh vừa đi tới, ta đã hiểu rõ, ta sai ở nơi nào. Thời gian đi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền là mấy ngày sau. Tại Ký Châu, Viên Thiệu đem Điền Phong các loại một đám văn thần võ tướng, trừ cái đó ra còn có Lưu Bị, Tư Mã Ý bọn họ, cũng triệu tập đến chính mình trong quân doanh. Ở trước mặt mọi người, để đó một loạt thép. Nọ cùng Liên Nỗ, chính là trong khoảng thời gian này, bọn họ dựa theo cái kia chút bản vẽ chế tạo ra đến vũ khí. Bây giờ, là Viên Thiệu muốn nhìn đến kết quả thời điểm. Người nào muốn đến kiểm tra một chút cái này chút cung nỏ uy lực? Viên Thiệu đối mặt với đám người, cao giọng hỏi nói: "Chủ công, thuộc hạ tới trước." Nhan Lương đệ nhất ra khỏi hàng, hắn kinh lịch qua cùng Tào Tháo đối kháng, đối với cái kia chút cung nỏ cảm thấy hứng thú. "Chuẩn." Viên Thiệu nói ra. Nhan Lương đầu tiên cầm lấy thép nỏ, nhìn xem ba ngoài trăm bước mục tiêu, cầm lấy mũi tên chụp tại cung nỏ phía trên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Nhan Lương trên thân, vì đạt được những vật này, bọn họ nỗ lực không ít đại giới, không hy vọng như vậy thất bại. Nhan Lương thâm thúy ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt mục tiêu, hắn giữ lại cơ quan. "Siêu." Bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Tên nỏ bắn ra, nhất cử đánh trúng ba ngoài trăm bước mục tiêu, thậm chí đem mục tiêu cho phá vỡ. Tên nỏ thế đi chưa giảm, lại bắn ra hơn 10 bước về sau mới dừng lại. "Tĩnh." Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ba ngoài trăm bước, trúng đích mục tiêu, đối với ở đây không thiếu tướng lĩnh tới nói, vốn là không dám hy vọng xa về một sự kiện, mà nếu nay lại bị một cung nỏ thoải mái mà làm đến. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn xem Nhan Lương, vậy nhìn xem cung nỏ, vật này cũng quá mạnh. "Tốt." Qua rất lâu, vẫn là Viên Thiệu trước lấy lại tinh thần, thần tình kích động nói, có như thế cung nỏ, chúng ta không cần lại sợ Tào Tháo. Cái kia Trần Dương là chân nhân mới a. Nhìn thấy Viên Thiệu lại có quý tài suy nghĩ, Tư Mã Ý trước tiên ra khỏi hàng, hắn chắp tay nói, đại tướng quân, Trần Dương người này tuyệt không có khả năng phản bội Tào Tháo, chính là chúng ta địch nhân, như giữ hắn lại sẽ ủ thành đại họa. Viên Thiệu trầm ngâm một hồi lâu, vậy không có đáp lại Tư Mã Ý lời nói, nói tiếp tục thử còn lại cung nỏ. Lúc này tại Hứa Đô trong hoàng cung, Cát Thái Y Y, hiện tại Hoa Đà trở về, Tào Tháo đầu phong bệnh, ngươi là có hay không đã vô pháp nhúng tay? Lưu Hiệp lo âu hỏi. Bệ hạ yên tâm, thần đã an bài tốt hết thảy, đợi thời gian đến, Tào Tháo hẳn phải chết không nghi ngờ. Cát Bình thấp giọng nói ra. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể giết Tào Tháo, Lưu Hiệp trong lòng một thả lỏng, lại nói, Cát Thái Y Y, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, bởi vì ta cảm thấy Trần Dương người này cũng không đơn giản, nói không chừng hắn đã biết rõ chúng ta đang làm cái gì. Tạ bệ hạ quan tâm. Cát Bình gật đầu nói. Một hồi sẽ qua, Cát Bình rời đi hoàng cung. Chính khi hắn vừa đi ra cửa cung đại môn, ngoài ý muốn nhìn thấy có một người đâm đầu đi tới. Cát Thái Y Y, thừa tướng có việc muốn tìm ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Người tới chính là Điển Vi, hắn mang theo hơn 10 cái thị vệ, đã đem hắn bao vây lại. Chương 198, lão giả. Chương 198, lão giả. Đột nhiên bị cản lại, Cát Bình tại trong đáy lòng sông tới một cỗ bất an tâm tình. Thừa tướng Đầu Phong phải chăng lại phát tác? Cát Bình ra vẻ trấn định nói, Điển Vi chỉ nói là nói, không sai, Cát thái ý bên này. Sau đó Điển Vi dẫn đường, đi tại phía trước, đám kia thị vệ một tấc cũng không rời cùng tại Cát Bình bên người. Đến lúc này, Cát Bình biết đại khái xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn ẩn tàng rất khá, trên mặt càng không có lộ ra không chút nào an biểu lộ ra. Điển tướng quân, nếu như là thừa tướng Đầu Phân chấn làm, ta chỗ này vừa vặn có một vật, đối thừa tướng khả năng có tác dụng lớn. Cát Bình lúc nói chuyện, tay hắn đã để tại trong tay áo, giống như là muốn lấy ra cái gì. Thứ gì? Đi tại phía trước Điển Vi bước chân dừng lại, hắn vừa quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Cát Bình ẩn giấu tại trong tay áo giơ tay lên. Một thanh màu trắng phấn chưa, đột nhiên từ Cát Bình trong tay vẩy ra, nhào về phía xử trí không kịp để phòng Điển Vi bộ mặt. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, còn không đợi Điển Vi mở miệng, bên người cái kia chút nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ lập tức rút đao ra khỏi vỏ, hướng Cát Bình công kích mà đến. Cát Bình đánh lén thành công, hắn lập tức sau này lóe lên, né tránh bên người hai thanh đao công kích, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, một cây chủy thủ xuất hiện tại hắn trong tay, đụng vào một người thị vệ trong ngực sau dao găm dùng lực đâm xuống. Một vòng đỏ bừng máu tươi từ người thị vệ kia lồng ngực phun ra. Cát Bình giết một cái người, xé mở vây quanh lỗ hổng, hắn lập tức hướng phía trước phương chạy đến. Hắn vừa đi ra mấy bước, liền thấy trước mắt đao quang chớp động, còn lại thị vệ trong nháy mắt tiến lên ngăn cản, hai thanh đao hướng Cát Bình vùng vẫy mà đến. Keng. Cát Bình dao găm cái cản, phất tay lại giết một người thị vệ, hắn vừa muốn chạy trốn, đống nhiên kinh hoàng nói, không tốt. Vừa dứt lời dưới, Cát Bình sau này vừa lui, tại cái này cùng lúc dao găm hướng phía trước đâm ra mà cái cản, nhưng gặp một cây trường kích hướng phía hắn quét ngang mà đến. Phanh. Vung vẩy trường kích người là Điển Vi. Cát Bình khó mà ngăn cản, dao găm rời tay bay ra, bàn tay hắn cũng là máu thịt bé bét, người ngã rầm trên mặt đất về sau, hắn nhịn đau nhảy một cái mà lên, không còn dám cùng Điển Vi dây dưa xoay người bỏ chạy. Điển Vi nghĩ không ra một văn nhược thái y, vậy có võ nghệ tại thân, với lại thực lực còn không yếu, cao giọng nói, ngăn lại hắn. Trên mặt hắn còn dính có vừa rồi cái kia chút màu trắng phấn chưa, thanh âm vừa dứt, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, cái kia chút phấn chưa có vấn đề. Còn lại thị vệ đã đuổi kịp Cát Bình, đao quang lóe lên, từ bên cạnh hắn cắt ngang mà đến. Cát Bình tránh qua bọn họ đao, còn hoàn hảo giơ tay lên, lại có một nắm lớn trắng như tuyết phấn chưa từ không trung tàng ra, mơ hồ bọn thị vệ ánh mắt. Mượn cơ hội này, Cát Bình nhanh chóng chạy trốn. Thị vệ còn muốn đuổi theo, nhưng vậy cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, sau đó lần lượt ngã xuống đến. Truy, mau đuổi theo. Điển Vi thể chất tương đối tốt, còn có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh, nhưng truy hơn 10 bước về sau, hắn rốt cục nhịn không được ngã xuống đến. Hạ Hầu Mậu lại đến ngôi tiểu lâu kia bên trong, hắn một mình uống rượu giải sầu, một chén tiếp lấy một chén. Ngươi chuẩn bị được thế nào? Lần trước gặp qua một lần lão giả, từ quán rượu bên ngoài tiến vào, ngồi tại Hạ Hầu Mậu trước mặt. Các ngươi tùy thời có thể lấy động thủ. Hạ Hầu Mậu vừa nói chuyện, lại một bên vì chính mình rót rượu. Lão giả hai mắt khẽ híp một cái, lạnh giọng nói, vậy liền đêm nay động thủ, ta sẽ đem Trần Dương mang đi, hắn lưu tại Hứa Đô hết thảy sẽ vĩnh viễn là ngươi. Lão giả này không giống muốn giết Trần Dương, hắn giống như nghĩ ra được Trần Dương. Không cần chờ đến đêm nay, hiện tại liền có thể. Hạ Hầu Mậu nói ra. Ngươi đây là ý gì? Lão giả không hiểu hỏi. Hắn là ý nói, không làm phiền ngươi tìm đến ta, bởi vì ta đã tới, các ngươi muốn động thủ tùy thời có thể lấy. Không đợi Hạ Hầu Mậu đáp lại, Trần Dương thanh âm đã từ cửa tiểu lâu truyền ra ngoài tiến vào. Cùng hắn cùng đi còn có Vương Việt cùng Hạ Hầu Đôn, cùng mấy trăm thị vệ, đã trong phòng ngoài phòng triệt để đem lão giả bao quanh. Lão giả bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh, ánh mắt cũng biến thành đáng sợ cực. Người bán ta? Lão giả nhìn một chút Hạ Hầu Mậu, thanh âm lạnh như băng nói ra. Coi như hắn không bán đi ta, ngươi vậy giấu không được, bởi vì ta đã sớm biết rõ ngươi tồn tại, ngươi làm ra hết thảy, giấu giếm không ta. Trần Dương đi lên trước, lại hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lão giả không nói lời nào, nhưng gặp hắn thân hình lóe lên, đưa tay hướng Trần Dương bắt đi qua. Liên tại hắn vừa khởi hành thời điểm, một thanh kiếm sắt từ Trần Dương sau lưng đâm ra. Vương Việt sắc bén một kiếm đã đâm tới, lão giả nghiêng người vừa né tránh mở kiếm phong, nhưng Vương Việt kiếm khẽ kéo, kiếm phong lại hướng phía hắn quét ngang mà đến. Lão giả một quyền đánh rất tại trên thân kiếm, đánh tan Vương Việt mãnh liệt kiếm thế, không đợi hắn phản kích, bên người phong thanh phun trào, Hạ Hầu Đôn vậy để đao chặt đi xuống. Phanh. Lão giả nhất cước đá lên bên người cái bàn, hướng Hạ Hầu Đôn đụng đi qua, dưới một đao này, cái bàn phá vỡ thành hai nửa. Trong tiểu lâu còn lại khách nhân nhìn đến đây, đều sợ tránh tại dưới đáy bàn, lo lắng lại bởi vậy mà bị thương tổn. Tại Hứa Đô, ta chưa từng nghe nói qua có một thực lực mạnh như vậy lão giả, ngươi là ai? Hạ Hầu Đôn vậy chất vấn. Chờ các ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão giả toàn thân trên dưới sát khí đằng đằng, thanh âm vừa dứt liền hướng Hạ Hầu Đôn đụng đi qua, xem kỳ thân thủ nhanh nhẹn, không có chút nào lão nhân hẳn là có tư thái. Hắn mặc dù là tay không tấc sắt, nhưng trên nắm tay bạo phát đi ra lực lượng, nhưng lại không hề yếu. Đối mặt Vương Việt cùng Hạ Hầu Đôn giáp công, lão giả còn có thể thành thạo điêu luyện, có thể thấy được nó thực lực cường đại. Lui. Lão giả một quyền đánh rơi tại Hạ Hầu Đôn trên thân đao, đánh cho hắn lui lại mấy bước, mà quay người nhất cước hướng Vương Việt đã đến. Vương Việt vừa tới gần bên người, đối mặt khủng bố như thế nhất cước, hắn cũng không thể không lui. Lão giả nhân cơ hội này, đưa tay chộp một cái, lần nữa phóng tới Trần Dương. Ngươi muốn chết? Trần Dương quát lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm đột nhiên nhất kích. Thế nhưng là Trần Dương kiếm cương giơ lên, liền bị lão giả bắt lấy thân kiếm, chỉ nhìn hắn dùng lực uốn éo, kiếm sắc nhất thời bị hắn chật thành sắt vụn. Thấy thế, Trần Dương trong lòng kinh ngạc không thôi, thời đại này thế mà còn có thực lực mạnh như vậy người. Không chỉ có không sợ mũi nhọn, còn có thể tay không vặn gãy hàn kiếm, đây cũng không phải là nhân lực có thể làm được đi. Trừ Vương Việt cùng Lữ Bố các loại hàn tướng, thế mà còn có cao thủ như thế. Theo ta đi. Lão giả tại Trần Dương một ngây người trong nháy mắt, hắn đưa tay liền chụp vào Trần Dương bả vai. Thế nhưng là hắn còn tới không bằng dùng lực, tại sao lưng chính là đao kiếm cùng đến. Hắn không thể không buông ra Trần Dương, quay đầu một quyền đánh ra, lại đoạt qua Trần Dương báo hoàng kiếm, hướng Vương Việt vung đi qua. Vương Việt huy kiếm chặn lại, người đột nhiên lui lại mấy bước, cầm kiếm hai tay đều là run rẩy. Thật mạnh. Vương Việt tâm lý cảm thán một câu. Người tới. Trần Dương mắt thấy đối phương mạnh như vậy, hắn có chút không thể bình tĩnh. Bên ngoài thị vệ nghe được mệnh lệnh, lập tức xông vào đến. Lão giả tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn hắn đối mặt mấy trăm thị vệ, mệt mỏi cũng có thể đem hắn mệt chết. Lần này tính ngươi đi xa, lần sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lão giả băng lanh ánh mắt hướng Trần Dương xem đi qua. Vừa mới dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đã mất tại quán rượu trên lầu 2, tốc độ cực nhanh. Trần Dương bị hắn nhìn một chút, cảm thấy lưng dùng cả mình. Đừng để hắn chạy. Hạ Hầu Đôn biết rõ người này thực lực quá mạnh, lưu lại cái này cường đại như vậy địch nhân, tuyệt đối là tai họa. Chương 199, Dương Nghiệt. Chương 199, Dương Nghiệt. Vừa tới trên lầu, lão giả phá cửa sổ mà ra. Thế nhưng là hắn vừa tới bên ngoài, liền nhìn thấy phía dưới đứng đấy có hơn 100 cầm trong tay cung nỏ binh lính. Bọn họ thấy lão giả xuất hiện, cùng lúc bóp cơ quan, một loạt mũi tên kích xạ mà đến. Nếu như là phổ thông cung nỏ, lão giả còn không đến mức sợ hãi, nhưng hắn biết rõ cái kia chút đều là đến từ Trần Dương trong nhà xưởng tên nỏ, không thể không kiêng kỵ mà sau này né tránh, còn nhất cước đá bay bên người cửa sổ hướng tên nỏ đụng đi qua. Tên nỏ sức lực rất mạnh, đụng tới cửa sổ nhất thời liền bị xé nát. Thật mạnh tên nỏ. Lão giả chỉ là nhìn một chút, lập tức lui về đến, để tên nỏ bắt không đến mục tiêu. Lão giả vừa trở lại bên trong, nhìn thấy Vương Việt cùng Hạ Hầu Đôn hai người đã đuổi theo, đao kiếm từ hai bên trái phải vung hướng hắn. Né tránh hai người công kích, lão giả lui lại một bước đưa tay bắt tại lầu 2 trên vách tường, ngón tay hắn dùng lực khẽ chụp, một đầu tạo thành vách tường cứ thế mà bị hắn lôi kéo xuống, đánh tới hướng Vương Việt hai người. Phanh! Vương Việt cùng Hạ Hầu Đôn đao kiếm phá vỡ một đầu, nhất thời có mảnh gỗ vụn, mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Đợi hai người chậm tới về sau, phát hiện lão giả đã leo đến trên sà ngang, chỉ nhìn hắn nhảy dựng lên va chạm, quán rượu nóc nhà bị hắn đánh vỡ, trong lúc nhất thời mái ngói bay tán loạn rơi xuống. Tiếp tục đuổi. Hạ Hầu Đôn không muốn cứ như vậy để qua hắn, vội vàng xoay người vậy nhảy lên sà ngang. Thế nhưng là chờ bọn hắn đuổi tới phía trên thời điểm, đã mất đến lão giả bằng dáng. Phía dưới binh lính vốn định dùng cung nọ phục kích lão giả, nhưng này thì vậy mất đến mục tiêu, cuối cùng không thể không từ bỏ truy sát. Vương Việt, Hạ Hầu tướng quân, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy bọn họ từ nóc nhà bên trên xuống tới, Trần Dương liền lo âu hỏi. Chúng ta không có việc gì, không qua lão nhân kia thật mạnh. Vương Việt áp chế xuống còn run rẩy tay, thanh âm trầm thấp nói ra. Đây là hắn gặp được Lữ Bố về sau, gặp qua mạnh nhất một cao thủ. Nếu không có Hạ Hầu Đôn ở bên người hỗ trợ, Vương Việt biết mình còn không phải lão nhân kia đối thủ. Hạ Hầu Đôn tay chấn động so Vương Việt còn muốn lợi hại hơn, hắn trầm giọng nói, chúng ta Hứa Đô, thậm chí là Đại Hán, cũng chưa từng nghe nói qua còn có cao thủ như thế, hắn so với trước kia Lữ Bố còn mạnh hơn, liền ngay cả ta cùng Vương Việt huynh đệ liên thủ cũng vô pháp đem lưu lại, người này về sau tất thành hòa lớn. Nghe bọn hắn lời nói, Trần Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nhiều một như thế thai hoàng ẩm, thậm chí không biết đối phương là ai, về sau sẽ lâm vào bị động ở trong. Vương Việt cùng Hạ Hầu Đôn liên thủ vậy không có cách nào làm sao đối phương. Như vậy người này có thể có bao nhiêu lợi hại a? Các ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi kia cá nhân tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một cá nhân, nếu là hắn dám lại trở về, tất phải giết. Trần Dương nói ra. Đúng vào lúc này, một bên Hạ Hầu Mậu đi tới, quỳ tại trước mặt bọn hắn. Ta sai. Lần này, Hạ Hầu Mậu là thật biết sai. Chỉ bất quá, biết sai có thể thay đổi, vẫn là hảo hải tử. Trước trở về rồi hay nói, thừa tướng đã đợi chúng ta thật lâu. Trần Dương không có ở đây thì truy cứu Hạ Hầu Mậu trách nhiệm. Liên tại bọn hắn rút lui về sau không bao lâu, quán rượu cách đó không xa một tòa nhà lầu dưới mái hiên, một bóng người từ phía trên nhảy xuống. Ta kế hoạch lại bị ngươi nhìn thấu, Trần Dương. Ngươi quả thật bất phàm, nhưng vừa vẫn thích hợp chúng ta. Lão giả tự lẩm bẩm, chỉ cần có thể lôi kéo ngươi, nhất định sẽ khôi phục chúng ta ngày xưa huy hoàng. Qua một hồi lâu, Tào phủ trong nghị sự đại sảnh. Hạ Hầu Mậu quỳ tại Tào Tháo trước mặt, ở bên cạnh họ còn có vừa mới tỉnh lại, nhưng y nguyên mơ mơ màng màng Điện Vi. Điện Vi làm sao vậy không nghĩ tới, chính mình trong hội cắt bình bị kế, may mắn cái kia chút màu trắng phấn chưa sẽ chỉ gây nên người hôn mê mà không có độc. Trần Dương đem vừa rồi chuyện phát sinh, đơn giản cùng Tào Tháo nói một lần. Tiếp đó, hắn cũng được biết Điện Vi kết quả, tiếc nuối là để Cát Bình chạy trốn. Nói như vậy, chúng ta Hứa Đô bên trong còn cất giấu một liền Vương Việt cũng vô pháp chiến thắng cao thủ. Tào Tháo nghe xong bọn họ lời nói, liền lo âu hỏi. Hạ Hầu Đôn đầu tiên đáp lại nói, không sai, đối mặt ta cùng Vương Việt huynh đệ liên thủ công kích, hắn còn thành thạo điêu luyện, hắn thực lực hơn xa tại chúng ta. Lời này vừa ra, ở đây chỗ có người thần sắc bên trong, cũng để lộ ra một tia ngưng trọng. Vương Việt thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn họ rất rõ ràng. Liên La Hạ Hầu Đôn, thực lực cũng không yếu. Vương Việt liền Lữ Bố đều có thể đánh bại, lại không làm gì được kia cá nhân. Tuân Úc kinh ngạc nói. Một bên Vương Việt lắc đầu. Bởi vậy nói đến, bên người chúng ta xác thực xuất hiện một cao thủ, hắn vì Tử An mà đến. Quách gia lo âu nói ra. Trần Dương đối Tào lão bản tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, nếu như không có Trần Dương, bọn họ tổn thất rất lớn. Tào Ngang nghe liền vội vàng nói, phụ thân, có thể hay không gia tăng bảo hộ Tử An ám vệ số lượng? Ta xem không cần. Trần Dương cân nhắc so với bọn hắn muốn lâu dài, lắc đầu nói, ta có Vương Việt ở bên người đã rất an toàn, cái kia cao thủ chạy trốn về sau không biết làm gì thì mới có thể xuất hiện, nếu như ta bên người ám vệ quá nhiều, hắn có chỗ cố kỵ, khả năng còn sẽ không lại hiện thân nữa. Nói đến đây, Trần Dương nhìn một chút bên người quỳ hạ Hầu Mậu, hỏi, Tử Lâm, ngươi cũng đã biết cái kia cao thủ lai lịch. Hạ Hầu Mậu trước đập một cái đầu, sau đó mới lên tiếng, ta không biết hắn là ai, cũng không biết rằng hắn tên gọi là gì, càng không biết hắn từ đâu mà đến, ta duy nhất có thể khẳng định là, hắn là Hoàng Cân Quân Dương Nghiệt. Hoàng Cân Dương Nghiệt. Tào Tháo nhướng mày, chẳng lẽ nói Cát Bình cũng là Hoàng Cân Quân Dương Nghiệt? Hoàng Cân chi loạn đã đi qua thật nhiều năm, tuy nhiên vậy có Hoàng Cân Dương Nghiệt bên ngoài làm loạn, nhưng này một số người cơ bản chỉ có thể là sơ tặc, không nổi lên được sóng gió. Giống lao giả loại này Hoàng Cân Quân người, lá gan to lớn như thế, liền là bọn họ cũng không nghĩ ra. Hạ Hầu Mậu gật đầu nói, không sai, đầu tiên cùng ta người liên hệ là Cát Bình, về sau mới là cái kia cao thủ thần bí, theo ta được biết, bọn họ cùng Thiên Tử vậy có quan hệ. Thiên Tử cùng Hoàng Cân Quân liên thủ. Trần Dương cười nói, dạng này thì càng thú vị. Phải biết Đông Hán mạc niên náo động, liền là từ Hoàng Cân khởi nghĩa bắt đầu. Hán thất hẳn là hận nhất Hoàng Cân Quân mới đúng. Là ta không tốt, không thể đem Cát Bình lưu lại. Điển Vi xấu hổ nói ra. Đối với chuyện này, hắn còn canh cánh trong lòng, lần sau nếu có thể lại nhìn thấy Cát Bình, hắn nhất định phải thân thủ đem chém giết. Cái này cùng lão Điển ngươi không quan hệ, là chúng ta đánh giá thấp Cát Bình thực lực. Tào Tháo thanh âm trầm xuống, lại nói, đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra cái này chút dư nghiệt còn không có bị giết hết, nhưng năm đó chinh phạt khăn vàng thời điểm, cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này cao thủ. Điển Vi hừ lạnh một tiếng nói, nếu như kia cá nhân dám lại đến, ta sẽ cùng Vương Việt huynh đệ liên thủ, nhất định có thể giữ hắn lại đến. Quách Gia nói ra, nếu như kia cá nhân thật sự là Hoàng Cân Quân, hơn nữa có thể cùng bệ hạ hợp tác, như vậy bọn họ toàn tính mưu tuyệt đối không nhỏ a. Tuân Úc bổ sung nói ra, bọn họ còn có âm mưu gì cũng nói không chính xác. Bọn họ vừa mới dứt lời, trong sân không ít người cũng cảm thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện tới bây giờ, chúng ta không cách nào hiểu rõ bọn họ âm mưu, chỉ có thể cẩn thận là hơn, lấy dự phòng làm chủ. Trần Dương nói ra, tuy nhiên Hoàng Cân Quân còn có cho tàn lại cháy dấu hiệu, nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực hẳn là còn không tính cường đại, nếu không liền sẽ không cùng Thiên Tử liên thủ, cái kia cao thủ vô luận lại thế nào mạnh, hắn cũng chỉ là một cá nhân. Tào Tháo trịnh trọng gật đầu nói, Tử An nói không sai, năm đó chúng ta có thể đánh bại Hoàng Cân Quân, hiện tại đương nhiên cũng có thể. Nói xong, hắn vừa trầm tiếng nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, tại Hứa Đô tra rõ cái kia cao thủ tung tích. Vâng. Làm Hứa Đô lệnh, Mãn Sủng là phụ trách Hứa Đô an toàn, bởi vậy hắn cũng ở tại chỗ. Nghe được Tào Tháo lời nói, hắn gật gật đầu về sau, trước dưới đến an bài chuyện này. Về phần Hạ Hầu Mậu, Tào Tháo hai con ngươi nhíu lại, nhàn nhạt nhìn hắn chằm chằm. Chương 200, Tiến cung. Chương 200, Tiến cung. Rốt cục đến Hạ Hầu Mậu sợ nhất thời điểm, hắn thân thể hơi chấn động một chút, sau đó yên tĩnh mà cúi thấp đầu, chờ đợi chính mình kết quả cuối cùng. Tử An, ngươi cho rằng ứng nên xử trí như thế nào Hạ Hầu Mậu? Tào Tháo đột nhiên hỏi Trần Dương suy nghĩ. Hắn làm như thế, là muốn thông qua Trần Dương lời nói, cho Hạ Hầu Đôn một bậc thang. Hạ Hầu Đôn nghe ra Tào Tháo tâm tư, hắn đoạt trước nói, thừa tướng, Hạ Hầu Mậu tội ác tày trời, vô luận như thế nào xử trí, ta vậy tán thành. Hắn phản ứng, Tào Tháo rất hài lòng, nhưng hắn không có trả lời, mà là nhìn xem Trần Dương. Dù sao Trần Dương mới là người bị hại, Tào Tháo cũng cần nghe hắn ý kiến. Tử Lâm tuy nhiên có tội, nhưng hắn đã nhận thức đến chính mình sai lầm, lấy công chu tội, xử trí như thế nào lời nói. Ta cho rằng giao cho Hạ Hầu tướng quân đến quyết định. Trần Dương chắp tay một cái nói ra, Tử Lâm là Hạ Hầu tướng quân nhi tử, nếu như ta đến quyết định, có khả năng phá hư Hạ Hầu tướng quân cùng chúng ta quan hệ. Giao cho Hạ Hầu Đôn đến xử trí, cái này cùng để nghỉ mát Hầu Mậu không cũng không khác biệt gì, đây cũng là Trần Dương cuối cùng suy nghĩ. Nguyên Nhượng, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Tào Tháo lại hỏi. Ta toàn nghe thừa tướng phân phó. Hạ Hầu Đôn cúi đầu xuống, hắn không có nói thẳng đáp ứng, mặc dù hắn cũng rất muốn trực tiếp đáp ứng, lúc này cũng phải hàm xúc một điểm. Chỉ gặp Tào Tháo trầm ngâm một hồi lâu, nói, xem tại Hạ Hầu Mậu lập công chuộc tội phân thượng, Nguyên Nhượng ngươi đem hắn mang về đi thôi. Kết quả như thế nào, ta vậy bất quá hỏi. Đa tạ thừa tướng. Hạ Hầu Đôn trong lòng vui mừng, hắn biết rõ lần này Hạ Hầu Mậu không cần chết. Tại cùng lúc, hắn vừa cảm kích nhìn về phía Trần Dương. Quỳ trên mặt đất Hạ Hầu Mậu rốt cục buông lòng một hơi, hắn dập đầu nói, đa tạ thừa tướng, cũng đa tạ Trần tướng quân. Lần này, hắn là thành tâm muốn cảm tạ Trần Dương, cũng không khát tâm. Hạ Hầu Mậu chuyện này, phát triển đến nơi đây, xem như kết. Thừa tướng, Hoa Thần Y đến. Liên ở đây lúc, bên ngoài Hứa Chử vào nói. Bởi vì Cát Bình sự tình, Trần Dương rất không yên lòng Tào Tháo đầu phong bệnh, lại đem Hoa Đạt đều đến. Các ngươi đi về trước đi, Tử An cùng Tử Tu lưu lại, phụng hiếu chữ nhật nếu các ngươi vậy chờ ta một hồi. Tào Tháo phất phất tay, sau đó trở lại trong phòng mình. Hoa Đạt cùng tại phía sau bọn họ, trong phòng vì Tào Tháo bắt mạch. Nguyên Hóa, phụ thân thân thể như thế nào? Tào Ngang sốt ruột mà hỏi thăm. Đã Cát Bình là Hoàng Cân Quân người, bọn họ muốn đối phó Trần Dương, hẳn là cũng sẽ không để qua Tào Tháo. Trong khoảng thời gian này, Tào Tháo đều là ăn Cát Bình cho thuốc giảm đau, cái này để Tào Ngang bọn họ rất là lo lắng. Thân thể nhìn như không có gì đáng ngại, nhưng là Hoa Đà thu hồi bắt mạch tay, từ trên thân đem ngày đó mang đi dược hoàn lấy ra, lại nói, loại thuốc này bên trong, ta phát hiện một loại rất đặc thù, vẫn là ta chưa hề gặp qua độc. Trong dược thật có độc. Trần Dương cau mày nói, Nguyên Hóa, vậy phải làm sao bây giờ? Tào Ngang sốt ruột lôi kéo tay hắn. Chỉ có Tào Tháo thần sắc bất biến, trên mặt rất bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được sẽ là như thế. Hoa Đà lắc đầu nói, loại độc này rất đặc thù, độc tố tiến vào thừa tướng thân thể về sau cũng không có lập tức chí mạng, thật giống như độc phát còn cần một cái điều kiện, về phần lúc nào phát tác ta cũng không biết rằng. Tào Ngang lại lo ngại hỏi, khó nói ngươi vậy không có cách nào. Hoa Đà cầm lấy giấy bút viết xuống một đạo dược phương, nói, tuy nhiên ta tạm thời không cách nào loại trừ trong thân thể độc, nhưng có thể phục dụng chén thuốc áp chế, để độc sẽ không phát tác quá nhanh, còn thừa tướng cùng đại công tử cho ta một chút thời gian. Liền ngay cả Hoa Đà đều vô pháp giải độc, có thể thấy được lợi hại đến mức nào. Trần Dương mày nhíu lại nhăn, Hoàng Cân Quân Dương Nghiệt trầm tích thời gian dài như vậy, cuối cùng thông qua loại phương thức này lại xuất hiện, bọn họ cái này đến có chuẩn bị. Đối với Trần Dương tới nói, Tào Lao bản thế nhưng là hắn chỗ dựa, tuyệt đối không thể để cho tòa này chỗ dựa ngã xuống. Không có việc gì, ta còn có thể các loại. Tào Tháo rốt cục nói ra, lần này liền làm phiền ngươi. Đầu phấn chấn làm nên về sau, Tào Tháo tính khí so trước kia tốt hơn nhiều, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn nói chuyện cũng là tâm bình khí hòa, bất sân không giận. Hoa Đà chắp tay nói, đây là ta phải làm, đáng tiếc ta y thuật còn chưa đủ, hiện tại vô kế khả thi. Hắn thở dài một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nghi vấn chính mình y thuật. Cái này đã rất tốt, không qua Nguyên Hóa ngươi đi xuống trước đi, ta còn có việc muốn cùng Tử An cùng Tử Tu nói. Tào Tháo vung tay một cái, đợi Hoa Đà sau khi rời đi, hắn còn nói thêm, Tử Tu, ngươi cũng đã biết ta hôm nay vì sao muốn để nghỉ mát Hầu Mậu. Nếu như là lão Tào trước kia tính khí, Hạ Hầu Mậu dám làm ra loại chuyện này, đã không chết biết rõ bao nhiêu lần. Phụ thân là muốn Hạ Hầu gia thiếu chúng ta. Tào Ngang nhớ tới đã từng Trần Dương cùng hắn nói chuyện qua. Tào Tháo tán thưởng gật đầu, không sai. Bằng vào ta bây giờ tình huống chỉ sợ chịu không bao lâu, sớm muộn cũng sẽ chuyển vị cho ngươi, nhưng ta lo lắng những người khác khả năng không phục ngươi, liền trước hết để cho bọn họ thiếu chúng ta nhân tình. Tào Ngang vội vàng nói, phụ thân, ngươi nhất định không có việc gì. Tử An. Tào Tháo lại nói, ta tại. Trần Dương muốn không đến cuối cùng sẽ phát triển thành dạng này, các bình cuối cùng vẫn hạ độc, thậm chí còn làm cho hắn thành công, với lại vạch trần hắn mặt khác một tầng thân phận. Cái này một hệ liệt biến hóa, khiến cho Trần Dương vậy khó lòng phòng bị, hắn cũng tính kế không đến. Cho dù có bóng dáng nhìn chằm chằm, nhưng bóng dáng cũng không phải vạn năng, cuối cùng liền tạo thành kết quả như thế. Nhớ kỹ ta và ngươi nói chuyện qua, về sau Tử Tu liền giao cho ngươi. Tào Tháo còn nói thêm, thưa tướng, kỳ thực ngươi thật không cần dạng này, tuy nhiên chúng độc, thế nhưng là loại độc này cũng sẽ không chí mạng, ngươi không cần quá lo lắng. Trần Dương nói ra, chỉ hy vọng như thế. Tào Tháo không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn còn nói thêm, được, các ngươi đi xuống đi, giúp ta đem Phụng Hiếu chữ Nhật Như tìm đến. Quách Gia cùng Tuân Lúc không hề rời đi, bọn họ đạt được Tào Tháo triệu kiến, trước tiên liền tiến vào trong phòng. Tại bên ngoài gian phòng, Tào Ngang liền cảm giác tâm lý kêu loạn, hắn nói ra, Tử An, ta hiện tại phải làm gì? Trần Dương so với hắn muốn chấn định, vững tin Tào Tháo sẽ không xảy ra chuyện, nói, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm liền là tỉnh táo, ta không tin Cát Bình những thuốc kia có thể muốn lao Tào mệnh, huống chi Nguyên Hoa y thuật so Cát Bình lợi hại nhiều. Nhớ tới y học viện mở cửa sự kiện kia, Tào Ngang đối Hoa Đà cũng nhiều mấy phần tín nhiệm, lại nói, Tử An, ngươi cùng ta đến một chỗ. Hiện tại hắn rất tức giận, cảm thấy mình hẳn là vì Tào Tháo làm chút gì. Đi nơi nào? Hoàng cung, có dám hay không? Có chỗ nào là ta không dám đến? Tiếp đó bọn họ đem Điển Vi cùng Hứa Trừ kêu lên, lại dẫn mấy trăm thị vệ đem hoàng cung đại môn cho bao vây. Mà trong hoàng cung bên ngoài thị vệ đến lúc này vậy tất cả đều là Tào Tháo người. Tào Ngang cùng Trần Dương vừa biểu dương thân phận, trên đường đi những thị vệ kia trực tiếp cho đi thẳng đến Lưu Hiệp trong tầm cung. Bệ hạ không tốt, đại công tử cùng hưu tướng quân mang theo hơn 10 người đã xông vào đến. Trong tầm cung, Lưu Hiệp đang xem sách, đột nhiên Trương Công Công thanh âm nhiễu loạn tâm hắn nghĩ, khó nói bị phát hiện. Lưu Hiệp trong lòng hoảng hốt, trong miệng lại nói, nhanh đi nên đón. Không cần. Tào Ngang thanh âm ở ngoài cửa vang lên, sau đó bọn họ tại Điển Vi cùng Hứa Trừ bảo hộ phía dưới, nhanh chân đi đến Lưu Hiệp trước mặt. Nhìn thấy cái này đội hình, Trương Công Công sợ hãi được hai chân đang run rẩy như nhũn ra, hắn chậm rãi thối lui đến một bên đến. Đại công tử, Trần tướng quân, không biết các ngươi tiến cung tìm chấm, có chuyện gì không? Lưu Hiệp cố gắng chấn định, nhưng hắn nhịp tim đập rất nhanh. Chương 201, cảnh cáo. Chương 201, cảnh cáo. Lưu Hiệp mặt ngoài cười hì hì, nội tâm lại hoảng được một nhóm, bất chi bất giác lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Bệ hạ ngươi cũng biết ta vì sao mà đến. Tào Ngang không có cùng hắn nói nhảm, cắt thái ý sự tình, không biết bệ hạ muốn giải thích như thế nào. Trần Dương nhìn ra được, Tào Ngang hiện tại rất tức giận. Nếu là lúc trước Tào Ngang, hắn sẽ không xúc động được trực tiếp tiến cung tìm Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nụ cười trên mặt dần dần liễm đến, nhưng hắn không có khả năng thừa nhận chuyện này, lại nói, chấm không biết đại công tử nói là cái gì. Tào Ngang ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói, có biết hay không kỳ thực đã không trọng yếu, ta chỉ muốn nhắc nhở bệ hạ một sự kiện, từ giờ trở đi, vô luận ngươi muốn làm chuyện gì, đều phải có Trương Công Công theo bên người. Lưu Hiệp hai con ngươi nhíu lại, hắn biết rõ Tào Ngang nói như vậy là muốn giám thị lấy hắn. Nghe được Tào Ngang đề cập chính mình, Trương Công Công toàn thân chấn động, sau đó hắn vậy ý thức được gian tế thân phận, tại Lưu Hiệp trước mặt chỉ sợ không phải bí mật gì, đành phải cúng núm mà túi thấp đầu. Nếu như Trương Công Công nói cho ta biết, ngươi không có đem hắn mang theo trên người lời nói, vậy hạ ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Tào Ngang lãnh đạm nói. Trong nháy mắt này, Lưu Hiệp rất muốn kêu to một câu làm cản, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, hắn sửng sốt nói không nên lời. Bởi vì trong hoàng cung bên ngoài, sở hữu thủ vệ đều là Tào Tháo người, dù cho không phải, hắn cũng không dám đối Tào Ngang quá vô lễ. Cứ như vậy bị Tào Ngang nhìn chằm chằm, Lưu Hiệp còn không dám phản bác, chỉ cảm thấy mình quá bất ức. Bệ hạ, còn mong ngươi tự giải quyết cho tốt, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Nói xong, Tào Ngang liền đi ra tòa cung điện này. Nhìn thấy Tào Ngang triệt để biến mất ở trước mắt, Lưu Hiệp rốt cục buông lỏng một hơi, hai chân mềm nhũn ngồi ở bên cạnh trên ghế. Hắn cỡ nào lo lắng Tào Ngang sẽ giết chính mình, nhưng là Tào Ngang không có làm như thế, hắn đang suy nghĩ Tào Tháo hẳn là còn sống, nếu không chính mình chết thật nhất định phải. Bệ hạ, Trương Công Công còn muốn tới đỡ lấy. Cút ra. Lưu Hiệp gầm thét một tiếng, hắn không dám tại Tào Ngang trước mặt tức giận, cũng không đại biểu hắn không dám tại Trương Công Công trước mặt tức giận. Phát tiết ra khẩu khí này về sau, Lưu Hiệp liền phát hiện chính mình thất bại mấy lần về sau, có khả năng có tự do càng ngày càng ít, hiện tại thậm chí muốn bị Trương Công Công hạn chế. Hắn hướng Trương Công Công xem đi qua, cái này cá nhân hắn không chỉ có giết không được, còn không thể đem đuổi đi, một loại bực bội nỗi lòng xông tới, khó chịu cực. Trương Công Công biết mình cái gì tình cảnh, hắn hoàn toàn không dám nói lời nào, chân tay luống cuống đứng ở một bên. Tại phía ngoài hoàng cung, ta cho là ngươi muốn đối thiên tử làm cái gì? Trần Dương nói ra. Ta cũng muốn làm, nhưng hiện tại còn không thể làm, thiên hạ chư hầu ánh mắt cũng tụ tập tại Hứa Đô, bọn họ cần một cái lấy cớ, bởi vậy ta không thể vì phụ thân gây phiền toái. Tào Ngang phát tiết qua đi, hắn tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Trần Dương gật đầu nói, ngươi làm như vậy rất đối. Hồi tưởng lại trong lịch sử Tào Tháo, hắn làm cũng chỉ có hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Tào Tháo khẳng định cũng muốn thay vào đó, nhưng còn không phải lúc, bởi vậy trừ khống chế Lưu Hiệp, một mực không có đối Lưu Hiệp làm cái gì, và áo chiếu bại lộ hắn vậy không giết Lưu Hiệp. Thẳng đến Tào Tháo. Sau khi chết, Tào Phi xưng đế, lúc này mới triệt để lật hắn thất. Hiện tại vẫn là Tào lão bản phát triển sơ kỳ, còn làm không được như thế kiên cường, nếu không dạng này, Lao Tào cũng sẽ không để Tào Ngang cùng cái kia vạn niên công chúa quan hệ thông ra. Trần Dương còn nói thêm, Lưu Hiệp mặc dù là khôi lỗi, nhưng đem hắn giữ lại còn hữu dụng, như vậy chúng ta về sau làm chuyện gì, cũng sư xuất nổi danh. Rời đi hoàng cung, Trần Dương liền bồi Tào Ngang về Tào phủ. Vừa tới Tào phủ bên ngoài, liền thấy Tuân Úc vừa vặn từ bên trong đi tới. Đại công tử, Từ An các ngươi trở về vừa vặn, Giang Đông Tôn thị có tin tức, hắn nói có thể đáp ứng chúng ta hạn chế Lưu Biểu. Tuân Úc nói ra, bất quá, Tôn Sách nhắc nhở Từ An ngươi không được quên hứa hẹn. Tôn Sách chỉ hoãn thời gian dài như vậy mới cho trả lời chắc chắn, khoảng cách cùng Viên Thiệu đối chiến xa trường thời gian cũng không xa. Trần Dương nói ra. Liên tại ban đêm hôm ấy, tại Hứa Đô ngoài thành một thôn hoang vắng, lão giả chạy ra Hứa Đô về sau, hắn an vị tại một gian hoang phế trong phòng, điểm một ngọn đèn lên dầu, chậm rãi uống rượu. Phanh! Đột nhiên phòng lớn cửa bị đẩy ra, Cát Bình chật vật đi vào đến, tay hắn còn băng bó lấy. Chúng ta thất bại. Cát Bình nói ra. Là thất bại, ta vậy không nghĩ tới Trần Dương so với chúng ta dự đoán còn khó hơn đối phó, tuy nhiên ta ái tài, nhưng vậy sinh ra muốn giết hắn suy nghĩ. Lão giả vừa uống rượu, vừa nói chuyện, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt tử khí. Cát Bình nói ra, không phải nói, Trần Dương rất thích hợp. Lão giả gật đầu nói, chính vì hắn rất thích hợp, cho nên ta mới không có hạ sát thủ, bên cạnh hắn có một cao thủ sử dụng kiếm bảo hộ, ta có thể giết, nhưng giết đến cũng không dễ dàng. Nghĩ đến trong lúc Vương Việt lợi hại, lão giả tuy nhiên không e ngại, nhưng vẫn là có mấy phần kiên kỵ. Chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Cát Bình hỏi nói. Các loại, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, vậy không quan tâm điểm ấy thời gian. Lão giả rót chính mình một ngụm rượu, mới lên tiếng, đợi chút nữa đến, rất nhanh Viên Thiệu liền muốn đến chinh phạt Tào Tháo, có lẽ chúng ta thời cơ ngay ở chỗ này. Vậy thì chờ đi. Cát Bình bất đắc dĩ nói ra, bởi vì hắn cũng không có biện pháp khác. Lão giả còn nói thêm, bất quá, có thể để người ta đến giám thị lấy Trần Dương, mặt khác, tại Bắc Phương, để cho người ta đến liên hệ Tư Mã Ý, người này thực lực tuy nhiên không bằng Trần Dương, nhưng cũng có thể trọng dụng. Cứ như vậy lại đi qua vài ngày, đã là đông đến xuân tới. Hứa Đô sự tình tạm thời giải quyết về sau, Trần Dương liền nơi nào cũng không đi, lưu tại phủ bên trong bồi bạn Trương Xuân Hoa. Từ An, không tốt. Tào Ngang đột nhiên xông đến Trần Dương trong viện, hắn hét lớn, Viên Thiệu rốt cục xuất binh, hắn muốn tấn công Duyên Tân. Tấn công Duyên Tân, không phải là Bạch Mã sao? Trần Dương nói ra. Bạch Mã liền tại Hoàng Hà bờ Nam, đối diện tức quân sự trọng trấn Lê Dương, giữa hai bên bến đỏ, làm Viên Thiệu cùng Tào Tháo lãnh địa Nam Bắc thông đạo, Bạch Mã bởi vậy cực kỳ trọng yếu. Trần Dương nhớ kỹ Viên Thiệu ngay từ đầu liền muốn đánh nghi binh Bạch Mã, sau đó mới đánh lén Duyên Tân. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, quan độ chi chiến sơ kỳ chiến lược vậy phát sinh cải biến. Hắn đang nghĩ, Viên Thiệu trước mắt tấn công Duyên Tân mới là thật đánh nghi binh, Bạch Mã mới là bọn họ muốn địa phương. Là Duyên Tân không phải Bạch Mã, đóng giữ Duyên Tân quân sĩ hướng Hứa Đô báo nguy, phụ thân chuẩn bị ngày mai xuất chinh. Tào Ngang thở hào hển nói ra. Như vậy phải không? Trần Dương nghĩ một lát, Bạch Mã, Duyên Tân chi chiến, liền là trong lịch sử nổi tiếng Trảm Nhan Lương Chu Văn Sửu chiến dịch, hắn có chút không muốn sai qua. Với lại, giết Nhan Lương cũng là Trần Dương vì chính mình báo thù. Tiểu Tào, ngươi có muốn hay không đi đánh trận? Ngày mai ta muốn đi theo thừa tướng xuất chinh, có hứng thú hay không cùng đi? Trần Dương hỏi nói. Đương nhiên muốn, từ huyện thành trở về, ta liền không hề rời đi qua Hứa Đô. Tào Ngang trong đôi mắt đó là sáng long lánh, hắn không sợ đánh trận, ngược lại còn có mấy phần chờ mong, lại nói, chúng ta cùng một chỗ đến Duyên Tân.
Không, lần này đến Bạch Mã, thuận tiện ta còn có thể báo thủ.
Trần Dương lắc đầu nói,
lần này ngươi muốn giết ai?
Tào Ngang hỏi nói,
giết Nhan Lương.
Trần Dương nhớ tới tại Hứa Đô ngoài thành, mình bị Nhan Lương truy sát một màn kia. Tại thời điểm này, Trần Dương tạm thời báo không thủ, hiện tại liền không giống nhau. Hắn còn nói thêm, lần này Viên Thiệu tấn công Duyên Tân, tuyệt đối là hư, hắn nhất định sẽ thừa cơ giành Bạch Mã. Tào Ngang lập tức nói, ta cái này về đến nói cho phụ thân. Nói xong, Tào Ngang đã đi ra Trần phủ đại môn. Nhìn xem sau khi hắn rời đi, Trần Dương liền lẩm bẩm nói, hồi lâu không thấy Vân Trường, cũng không biết rằng hắn tại Tào quân trong đại doanh trôi qua phải chăng thói quen.
Chương 202, ra lại trinh.
Chương 202, ra lại trinh.
Tối hôm đó,
biết được Trần Dương lại phải đi theo đại quân xuất trình, Trương Xuân Hoa các nàng nói cái gì cũng không muốn để Trần Dương rời đi. Thế nhưng, Trần Dương vậy có hắn muốn rời khỏi lý do, vô luận là Nhan Lương vẫn là Lưu Bị Tư Mã Ý bọn họ, cái này chút cửu nhân hắn được tự mình trước đi sửa chữa. Trừ cái đó ra, Trần Dương cũng muốn giúp Tào Tháo làm chút chuyện, dù sao bọn họ đã là người một nhà. Tuy nói hắn trước kia rất cự tuyệt trên chiến trường, nhưng sự tình phát triển đến lúc này, có một số việc đã không phải là hắn có thể khống chế.
Ngươi muốn đến lời nói, có thể, nhưng ngươi lần này vẫn là muốn đáp ứng ta một cái chuyện.
Trương Xuân Hoa biết mình không cách nào thuyết phục Trần Dương, mà nàng lại lo lắng sẽ lại phát sinh cùng loại lần trước sự tình, liền nói như thế.
Phu nhân, ngươi nói, vô luận là điều kiện gì ta cũng sẽ toàn bộ nghe ngươi.
Trần Dương tay trái ôm Trương Xuân Hoa, tay phải ôm Tào Ninh, dựa vào tại các nàng bên người nhẹ giọng nói ra.
Thứ nhất, lần này đi đánh trận, vô luận xảy ra chuyện gì, ta vậy không cho phép ngươi xông lên đi giết địch, thừa tướng dưới trướng nhiều như vậy tướng lãnh, để bọn hắn đến tấn công, biết không?
Trương Xuân Hoa điều kiện này, cùng lần trước nói qua không có khác nhau, Trần Dương lúc này đáp ứng.
Nhìn thấy Trần Dương gật gật đầu, bên người Tào Ninh cũng nói, thứ hai, ngươi trên chiến trường nhất định phải nghĩ thêm đến ta cùng tỷ tỷ, còn có không có xuất sinh hài tử, phải nhớ cho chúng ta trong nhà chờ ngươi trở về.
Nghe các nàng lời nói, lại nhìn thấy họ là xuất phát từ nội tâm lo lắng cho mình, Trần Dương trong lòng ấm áp, cười nói, các ngươi liền ở trong lòng ta, ta sẽ mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ.
Cái này chút dâu ngon dâu ngọt, các nàng nghe xong sắc mặt vậy hòa hoãn một điểm.
Trần Dương gặp liền trước hôn hôn Tào Ninh, sau đó còn muốn thân Trương Xuân Hoa, nhưng là hắn bị Trương Xuân Hoa cho đẩy ra, nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ chúng ta lời nói, nếu không, ta sẽ cùng Ninh Nhi cùng một chỗ đến trên chiến trường tìm ngươi.
Vừa mới dứt lời, Trương Xuân Hoa vành mắt phím hồng, trong con ngươi trong nháy mắt một vùng biển mênh mông, thấy Trần Dương đau lòng không thôi.
Trong lòng của hắn nghĩ, mình đời này cũng sẽ không để các nàng nhận nửa điểm thương tổn.
Phu quân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ.
Tào Ninh vậy như Trương Xuân Hoa một dạng.
Trần Dương thở dài một hơi, hắn biết rõ lần trước bị Lưu Bị hố một thanh sự tình, cho các nàng lưu lại tâm lý ám ảnh, mới có thể ba lần bốn lượt nhắc nhở.
Đời ta có thể có các ngươi, là ta may nhất vận.
Trần Dương ôm các nàng hai tay chăm chú.
Trương Xuân Hoa hai tay một trường, ôm vào Trần Dương cổ, dâng lên chính mình môi đỏ, thân tại Trần Dương trên môi.
Tào Ninh đứng lên lui lại hai bước, chỉ nhìn nàng gương mặt xinh đẹp phấn hồng, ánh mắt từ từ trở nên mê ly lên.
Phu quân, ta mang thai hài tử, không thể như thế.
Liên tại Trần Dương tay, muốn ngả vào quần nàng bên trong thời điểm, Trương Xuân Hoa đột nhiên nói một câu.
Lời này như là một gáo nước lạnh, dội tắt Trần Dương sở hữu tâm tư, nhưng hắn nhìn thấy Trương Xuân Hoa mị nhãn như tơ, tiểu diễm ướt át bộ dáng, liền biết nàng kỳ thực cũng rất muốn.
Vì hài tử, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn.
Thật xin lỗi, là ta quá manh động.
Trần Dương đem nàng ôm vào trong lòng, tại gò má nàng bên trên hôn hôn.
Phu quân, ngươi đến tìm Linh Nhi đi.
Trương Xuân Hoa nói xong liền là đẩy, đem Trần Dương đẩy lên Tào Ninh bên người.
Tào Ninh còn không kịp phản ứng tới, nàng liền ngã tại Trần Dương trong ngực, nhịn không được thở nhẹ một tiếng.
Nàng giờ phút này tiếng kêu lại nhóm lửa Trần Dương trong thân thể cái kia thanh hỏa, có chút dùng lực đem nàng dưới lầu trong ngực.
Tỷ tỷ, ngươi không muốn, ta cũng không cần như thế.
Tào Ninh đỏ mặt, cúi đầu xuống nói ra.
Nàng đây là lo lắng Trần Dương muốn chính mình, sẽ đối với Trương Xuân Hoa rất không công bằng, lòng này thiện tiểu nha đầu.
Phu quân lần này rời đi Hứa Đô, rất lâu mới có thể trở về, ngươi thật không muốn sao?
Trương Xuân Hoa nói khẽ, nàng ánh mắt vậy vì vậy mà trở nên mê ly lên, lại nói, ta có thể ở bên cạnh nhìn xem.
Nhìn xem?
Dạng này còn có thể nhìn xem?
Nàng muốn làm sao xem?
Trần Dương trong đầu xuất hiện một rất không thể miêu tả hình ảnh, sau đó hắn dùng xấu xa kia ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Xuân Hoa xem.
Hoàng phu quân.
Trương Xuân Hoa nhìn ra hắn ý đồ xấu, hờn dỗi một tiếng. Vậy nào vào Trần Dương trong ngực.
Vậy mà, tiếp xuống về sau, Trương Xuân Hoa liền nói cho hắn biết, làm những sự tình kia thời điểm hẳn là thấy thế nào.
Lúc này, tại Trần phủ một trong hậu viện.
Muội muội, tướng quân ngày mai lại phải xuất chinh.
Điêu Thuyền nhẹ giọng nói ra.
Ngồi tại đối diện nàng chính là Cam Thiến, nghe được Trần Dương muốn rời khỏi, nàng khẽ nhíu mày, sau đó tâm lý trống rỗng, một loại trước đó chưa từng có trống rỗng tịch mịch từ sâu trong đáy lòng hiện lên.
Nàng rất không nỡ Trần Dương rời đi.
Tướng quân lần này rời đi, không biết làm gì thì mới có thể trở về, nghe nói Viên Thiệu rất lợi hại. Cũng không biết tướng quân có thể hay không ứng phó.
Cam Thiến tâm lý khẩn trương không thôi.
Tối nay là tướng quân trước khi đi đêm tối, hắn khả năng không cách nào bận tâm chúng ta.
Điêu Thuyền còn nói thêm.
Nghe nàng lời nói, Cam Thiến phản ứng một hồi lâu, mới hiểu được nàng đang nói cái gì, nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng.
Khó nói muội muội ngươi không muốn đem quân này thì tới tìm chúng ta sao?
Điêu Thuyền nói khẽ. "Tỷ tỷ." Cam Thiến túi đầu xuống không dám đáp lại. Điêu Thuyền ngồi vào bên người nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, cười nói, "Tướng quân là thật tốt người, nếu như là người khác đạt được chúng ta, kết quả tuyệt sẽ không có hiện tại như vậy tốt." Đối với điểm này, Cam Thiến lòng có đồng cảm. "Đáng tiếc, chúng ta đều là đê tiện người." Điêu Thuyền thở dài một tiếng. "Vì sao chúng ta không có vãn sinh mấy năm, dạng này liền có thể tại tốt đẹp nhất niên kỷ bên trong gặp được tướng quân?" Cam Thiến bất chi bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng. "Đúng vậy a." Điêu Thuyền nói xong, nàng hai tay trèo lên Cam Thiến cổ, tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng một thân. "Tỷ tỷ." Cam Thiến liền vội vàng đứng lên, không biết làm sao. Đối ăn ma kính loại hành vi này, nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua. Điêu Thuyền liền biết nàng sẽ có lớn như vậy phản ứng, cười yếu ớt một tiếng, "Muội muội, ngươi không muốn đem quân sao?" "Ta hiện tại rất muốn, nhưng là tướng quân không tại." Cam Thiến kẹp lấy chân, cũng không biết rằng nàng đang suy nghĩ gì, cuối cùng lại chậm rãi ngồi xuống. Điêu Thuyền suy nghĩ rất mãnh liệt, lập tức liền ôm Cam Thiến, phảng phất trong ngực ôm người là Trần Dương. Sáng ngày thứ hai, ngoài thành trong quân doanh. Trần Dương người mặc khải giáp, có chút phong tao ngồi tại một tấc trên chiến mã, tại trước mắt hắn đó là đếm không hết binh lính, bên cạnh còn có Văn Xính cùng Quan Vũ hai người, đương nhiên Vương Việt cái này tiếp thân bảo tiêu cũng là thiếu không. Về phần Diệp Tuấn hắn được lưu tại Hứa Đô, bảo hộ Trương Xuân Hoa cùng công xưởng an toàn. Trước lúc rời đi, Trần Dương liền phân phó qua Diệp Tuấn, vô luận bất cứ chuyện gì, hắn chỉ có thể nghe Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh mệnh lệnh. Trừ các nàng, cho dù là thiên tử mệnh lệnh đến, hắn cũng có thể cự không phục tử. Tào Ngang vậy mặc đầy người khải giáp, cùng tại Tào Tháo bên người, cùng một chỗ xét duyệt binh mã, sau đó đại quân xuất phát. Báo. Sắp trước khi lên đường, một truyền lệnh binh sốt ruột gấp trở về, cao giọng nói, "Báo cáo thừa tướng, căn cứ phía trước vừa chuyển về tin tức, Viên Thiệu đại quân đã độ qua Hoàng Hà đến Duyên Tân dưới thành, bọn họ chính tại tấn công mạnh Duyên Tân." Tin tức này, đối với chính tại xuất binh Tào Tháo bọn họ tới nói, mười phần rung động, bọn họ nghĩ không ra Viên Thiệu sẽ đến được nhanh như vậy. Lập tức xuất phát. Tào Tháo không thể lại trì hoãn. Theo hắn ra lệnh phát xuống, sở hữu binh lính chỉnh lý tốt chính mình đồ vật, trùng trùng điệp điệp rời đi Hứa Đô. "Thưa tướng, các ngươi thật không có ý định đến phòng thủ Bạch Mã?" Lúc này, Trần Dương cưỡi ngựa tiến lên hỏi nói. Hôm qua biết được Viên Thiệu muốn tấn công Duyên Tân, Trần Dương liền cùng Tào Ngang nói qua chính mình suy nghĩ, Tào Tháo bọn họ đương nhiên cũng biết. "Từ An, tuy nhiên ta cũng cảm thấy Viên Thiệu có khả năng điệu hổ Lý Sơn, nhưng hắn hiện tại đã bắt đầu tấn công Duyên Tân, tình thế bắt buộc, chỉ sợ là ngươi muốn sai đi." Còn không đợi Tào Tháo mở miệng trước, bên người Quách Gia trước khi nói ra. Tuân Úc cũng nói, "Không sai, Duyên Tân liền tại Hứa Đô phía chính bắc, khoảng cách Hứa Đô không xa, bởi vậy vị trí cũng rất trọng yếu. Một khi để Viên Thiệu đánh hạ Duyên Tân liền có thể trực tiếp uy hiếp được Hứa Đô, như này thì lại phân ra binh lực đến Bạch Mã, chúng ta như thế nào ngăn cản Viên Thiệu?" Giải thích, hai người ánh mắt cùng lúc rơi tại Tào Tháo trên thân, cuối cùng muốn thế nào quyết định, còn phải chờ Tào Tháo gật đầu. Chỉ nhìn Tào Tháo muốn hồi lâu, nói, "Tử An, lần này ngươi liệu sẽ muốn sai?" Bọn họ rất tin tưởng Trần Dương, nhưng thế cục trước mắt lại có chút không giống nhau lắm. Chương 203, các ngươi không phục ta. Chương 203, các ngươi không phục ta. Chỉ lấy trước mắt tình huống đến xem, nguy hiểm nhất địa phương vẫn là Duyên Tân, Viên Thiệu đại quân tại không giữ lại chút nào công về phía Duyên Tân. Bạch Mã ngược lại bình yên vô sự, ai nhẹ ai nặng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nếu như vào lúc này, bọn họ lại phân tán binh lực đến Bạch Mã lời nói, một khi Duyên Tân công phá, Viên quân liền có thể tiến quân thần tốc, giới tính Hứa Đô, dạng này mới là nguy hiểm nhất. "Từ An, ta biết ngươi liệu sự như thần, nhưng lần này ngươi khả năng thật tính toán sai." Tuân Úc lắc đầu nói ra. "Một cá nhân vô luận lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng tính toán không bỏ sót. Đã các ngươi không tin, nếu không liền an bài như vậy, các ngươi đến Duyên Tân ngăn cản Viên Thiệu, ta mang theo chúng ta đến Bạch Mã, đã không phân tán binh lực, lại có thể chia binh hai đường, như thế nào?" Trần Dương tại Hứa Đô bên trong đã từng chiêu binh mãi mã, nhưng là tuyển nhận cái kia chút lưu dân. Đến lúc này, Trần Dương dành dụm binh lính nhân số không nhiều, cũng chỉ có hơn 8000. Trần Dương bên người còn có Quan Vũ chữ Nhật 12 vị dũng tướng, như thế tổ hợp thực lực, với hắn mà nói đã đầy đủ đi giải Bạch Mã chi vây. Chỉ nhìn Tào Tháo cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng hắn gật đầu nói, "Như thế cũng có thể, một khi Bạch Mã thật xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể cùng lúc đem tin tức truyền đạt về đến cho chúng ta." "Phụ thân, ta muốn cùng Tử An cùng một chỗ đến Bạch Mã." Tào Ngang đột nhiên từ phía sau đi tới nói ra. Tào Tháo cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, "Tốt. Nhưng Viên Thiệu nếu là thật sự vậy có ý tấn công Bạch Mã, như vậy các ngươi nhất định phải nhanh rút lui, không được mạo hiểm, biết không?" Bởi vì Trần Dương người không nhiều, hắn rất lo lắng sẽ có nguy hiểm. "Đối với chạy trốn điểm này, thừa tướng ngươi cứ yên tâm đi, nếu như ta phát hiện gặp nguy hiểm, sẽ trốn được so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh." Trần Dương lời này vừa ra, những người khác cười lên. Nếu như là còn lại tướng lãnh, dám dùng chạy trốn mở ra trò đùa, Tào Tháo khẳng định sẽ giận tím mặt, nhưng đối với Trần Dương hắn là ngoại lệ. Đạt được Tào Tháo đồng ý, Trần Dương liền cưỡi ngựa về đến, trước hết để cho Văn Xính cùng Quan Vũ chuẩn bị rời đi đội ngũ. Hắn nghĩ kỹ một hồi, quyết định đem Cổ Hủ vậy mang theo trên người, để hắn đến phụ trợ chính mình. Trong khoảng thời gian này, Cổ Hủ đã thành Tào Tháo dưới trướng lưu sĩ bên trong, lần này đi ra cùng Viên Thiệu đánh nhau, hắn vậy có tư cách đi theo ở bên người. Liên tại bọn hắn muốn thoát ly đại quân thời điểm, Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên hai người đột nhiên tìm tới Trần Dương. "Tử Vĩnh, Tử Lâm, các ngươi tới đây cho ta." Hạ Hầu Đôn vung tay lên, tại phía sau hắn Hạ Hầu Xung huynh đệ liền cưỡi ngựa tiến lên, hắn còn nói thêm, "Tử An, không biết ngươi có thể hay không đem bọn hắn vậy mang theo trên người." "Còn có ta." Hạ Hầu Uyên cười ha ha một tiếng, nói, Tử An, còn mong ngươi vậy đem con ta vậy mang lên, nhiều một hai sai xử người cũng tốt. Nghe hắn lời nói, Hạ Hầu Hành tuy nhiên có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi đến Trần Dương trước mặt. Tử An, không biết ngươi có thể nguyện ý? Hạ Hầu Huyên mong đợi hỏi nói. Bọn họ là biết rõ Trần Dương thực lực như thế nào, bởi vậy muốn cho con trai mình cùng tại Trần Dương bên người, tốt vớt một điểm quân công, cũng có thể thừa cơ từ Trần Dương trên thân học tập một ít gì đó. Thật giống như Tào Ngang, đi theo Trần Dương thời gian dài, biến hóa cũng rất lớn. Đã hai vị tướng quân đều nói như vậy, nếu như ta cự tuyệt lời nói, chẳng phải là rất không tử tế. Trần Dương nhìn một chút Hạ Hầu Hành bọn họ, lại nói, nhưng là tướng quân ngươi vậy nhìn thấy ta điểm ấy binh lực, nếu quả thật xảy ra chuyện, rất khó bảo vệ bọn hắn chu toàn. Hạ Hầu Đôn nói ra, nếu có nguy hiểm, bọn họ còn cần bảo hộ, như vậy trên chiến trường tới làm cái gì? Chúng ta Hạ Hầu gia tử đệ, không muốn bất luận cái gì bảo hộ, chết tại chiến trường cũng là phải. Hạ Hầu Huyên cũng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Dương nghĩ không ra bọn họ kiên định như vậy, lại nói, ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu, đó chính là bọn họ nhất định phải vô điều kiện phục tùng ta mệnh lệnh. Binh lính phục tùng tướng quân mệnh lệnh, đó là bản phận, nếu là bọn họ dám không phục tử, ngươi theo thì tới tìm chúng ta cam đoan lại đánh gãy bọn họ chân. Hạ Hầu Huyên nghiêm nghị nói ra. Hạ Hầu Hành bọn họ nghe về sau, hắn toàn thân chấn động, trong lòng nghĩ phụ thân đây cũng quá hung ác. Tốt, ta nhận lấy. Trần Dương gật đầu nói. Đạt được Trần Dương đáp ứng về sau, anh em nhà họ Hạ Hầu cáo tử, lại trở lại Tào quân ở trong. Xuất phát. Trần Dương vung tay một cái. Tử An, chờ một chút. Đột nhiên, sau lưng lại truyền tới một người thanh âm. Trần Dương quay đầu xem đến, chỉ gặp Tào Hồng mang theo con của hắn Tào Phước vội vàng chạy tới. Tào tướng quân, ngươi còn có cái gì phân phó? Trần Dương hỏi nói. Ta cũng là yêu cầu Tử An ngươi có thể đem con ta mang theo trên người. Chỉ gặp Tào Hồng sau này vung tay một cái, Tào Phước mười phần không tình nguyện đi lên trước, hắn tại Trần Dương trước mặt chắp tay cúi đầu. Trần Dương gặp sạm mặt lại, những người này làm sao cũng ưa thích đem con trai mình để cho ta mang theo. Coi ta là nhà trẻ sao? Tử An, không được sao? Tào Hồng nhìn thấy Trần Dương do dự, hắn vội vàng liền hỏi. Đã đáp ứng Hạ Hầu huynh đệ, Trần Dương vậy không tiện cự tuyệt Tào Hồng, gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng cùng ở bên cạnh ta nhất định phải phục tùng ta mệnh lệnh, không biết có thể làm được. Tào Phước cứ việc mười phần không tình nguyện, nhưng vẫn là ứng phó một cái, nói ra, không có vấn đề. Tào Hồng cười ha ha nói, như vậy Nguyên Huy liền xin nhờ Tử An ngươi. Nguyên Huy liền là Tào Phước biểu tự. Sau khi nói xong, Tào Hồng cũng trở về đến Tào Tháo đại quân. May mắn không có những tướng quân khác cũng tới đem con của bọn họ ném cho hắn mang, tiếp lấy Trần Dương vung tay lên, hiệu lệnh toàn quân thoát ly Tào quân, hắn mang theo 8000 người hướng Bạch Mã phương hướng đuổi đi qua. Tại dọc theo con đường này, bọn họ rất thuận lợi, không có gặp được còn lại phiền phức. Hành quân trên đường là cực khổ nhất, bọn họ từ ban ngày đuổi tới đêm tối mới lấy nghỉ ngơi. Trần Dương hạ lệnh tại chỗ hạ trại, lại an bài binh lính bố trí phòng vệ về sau, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nguyên Huy, các ngươi cảm thấy cái này Trần Dương dựa vào không đáng tin cậy. Đóng trại về sau, Hạ Hầu Hành đám người tụ tập cùng một chỗ, nghị luận lên Trần Dương đến. Hạ Hầu Hành nhíu mày, nói, Quách Gia cùng Tuân Lúc bọn họ đều cho rằng Viên Thiệu sẽ tiến đánh Duyên Tân, mà hắn lại muốn đến Bạch Mã, quả thực là hồ nháo. Theo ta thấy đến, cái kia là sợ chết không dám nhìn thẳng Viên Thiệu đại quân, mới muốn ra phương pháp này làm kẻ đào ngũ. Tao phức phảng phất tìm tới một chi âm, vỗ tay nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là phụ thân nhất định phải chúng ta cùng ở bên cạnh hắn. Chúng ta dạng này còn thế nào có quân công? Hạ Hầu Hành gãi gãi đầu nói, phụ thân liền là tin tưởng hắn, thậm chí còn cảnh cáo ta nhất định phải nghe từ hắn ra lệnh, liền ngay cả đại công tử đối với hắn cũng nói nghe kế tử. Người này cổ hoặc nhân tâm năng lực là thật lợi hại. Lần trước tại Dương Tu trong viện, Trần Dương tuy nhiên dùng vũ lực trấn nhiếp bọn họ, nhưng bọn hắn còn chưa nhất định đối Trần Dương hoàn toàn tâm phục khẩu phục, đặc biệt là tại hành quân đánh trận phương diện, bọn họ tự nhận là chuyên gia, đương nhiên xem thường Trần Dương. Các ngươi đừng nói như vậy, ta cho rằng Trần tướng quân làm như thế, nhất định có hắn thâm ý. Hạ Hầu Mậu từng cùng Trần Dương nhiều lần giao phong, cuối cùng thất bại thảm hại, từ đó về sau hắn đối Trần Dương cực kỳ kính nể. Đối với Hạ Hầu Mậu sự tình, Hạ Hầu Hành bọn họ cũng là biết rõ, hắn nói ra, đang chiến tranh phương diện hắn khẳng định so ra kém chúng ta, Viên Thiệu tập hợp đại quân tấn công Duyên Tân, như thế nào lại vào lúc này đánh lén Bạch Mã đâu. Tao phủ vậy gật gật đầu, hắn buông tay nói, ta nhưng không quản được nhiều như vậy, lần này qua đi ta sẽ cùng phụ thân nói rõ, mới không nguyện ý cùng tại Trần Dương bên người, đây cũng quá bất ức. Không sai. Hạ Hầu Hành cũng nói, đánh trận, hắn biết cái gì? Ân Tử Vĩnh ngươi làm sao đột nhiên hướng về phía ta trước mắt? Hắn lời còn chưa nói hết, nhìn thấy đứng tại hắn đối diện Hạ Hầu Sung càng không ngừng trước mắt. Hạ Hầu Sung bất đắc dĩ nói, các ngươi nói chuyện vẫn là muốn chú ý một chút, nhường cho con ăn nghe được sẽ rất không tốt. Hắn sẽ nói như vậy, đó là bởi vì hắn nhìn thấy Trần Dương đang xuất hiện tại Hạ Hầu Hành cùng Tào Phất sau lưng, chính lại bước đi tới. Để hắn nghe được liền nghe đến, ta tại sao phải sợ hắn? Hạ Hầu Hành hừ lạnh một tiếng, coi như hắn ở trước mặt ta cũng dám nói thẳng. Có đúng không? Ngươi hiện tại có thể nói tiếp. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe đến Trần Dương thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Người chừng nào thì đến? Hạ Hầu Hành bỗng nhiên quay đầu xem đến. Trần tướng quân, nghe lén người khác nói chuyện rất không lễ phép. Tao phức vậy không khách khí nói ra. Trần Dương bước đi lên trước, khoe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng khinh thường cười lạnh, lanh đạm nói. Nghe nói, các ngươi hiện tại rất không phục ta. Chương 204, ban đêm phục kích. Chương 204, ban đêm phục kích. Là, thì tính sao? Hạ Hầu Hành ngóc đầu lên, đối mặt Trần Dương hắn không có nửa điểm sợ hãi tâm tư.
Không sai, chúng ta liền là không phục ngươi, lại có thể thế nào?
Hiện tại tất cả mọi người biết rõ Duyên Tân nguy hiểm nhất, cũng là trọng yếu nhất địa phương, chỉ có ngươi cho rằng muốn đi cứu Bạch Mã, ngươi dạng này muốn chúng ta làm sao phục ngươi?
Tào Phước hừ lạnh một tiếng, ngươi căn bản vốn không hiểu quân sự, lại nhất định phải đến hành quân đánh trận, thật không biết phụ thân ta là nghĩ như thế nào, nhất định phải ta cùng tại bên cạnh ngươi, đây chính là lãng phí thời gian của ta.
Xem ra ta còn chưa đủ lấy để cho các ngươi tin phục.
Trần Dương không đem bọn họ để vào trong mắt, lãnh đạm cười cười, nhưng là lại có thể thế nào?
Các ngươi lại thế nào không phục, không phải cũng là được nghe ta mệnh lệnh?
Không có khả năng.
Tào Phước lắc đầu nói, muốn ta nghe ngươi mệnh lệnh, không có cửa đâu.
Hạ Hầu Hành lập tức phụ hòa nói, nói không sai, trước đó ta đáp ứng phụ thân, đó cũng là vì ứng phó hắn, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta liền thật phục từ ngươi mệnh lệnh đi.
Trần Dương liền biết bọn gia hỏa này khó đối phó, Hạ Hầu Đôn bọn họ vậy không đáng tin cậy, đem cái này mấy cái phiền phức kín đáo đưa cho chính mình.
Bất quá, bọn họ tuy nhiên khó đối phó, nhưng cũng không phải là không thể đối phó.
Trần Dương thích nhất liền là giáo huấn những người này, hắn vung tay lên, lại nói, người tới.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục binh lính nhất thời bốn phía.
Lần này, Hạ Hầu Hành cùng Tào Phước hai người liền muốn ngồi không yên, lập tức đứng lên cảnh giác nhìn xem Trần Dương.
Ngươi muốn làm cái gì?
Hạ Hầu Hành trước hết hỏi.
Các ngươi có thể không phục ta, nhưng là tại của ta phương liền phải nghe ta quân lệnh, liền xem như Hạ Hầu Huyền ở chỗ này, cũng không ngoại lệ.
Trần Dương thanh âm lãnh đạm nói, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có nghe hay không ta mệnh lệnh?
Không nghe, ngươi có thể làm gì ta?
Phụ thân ta là Tào Hồng.
Ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tào Phước cao ngạo nói.
Ta muốn nhìn, cuối cùng sẽ có hậu quả gì không?
Trần Dương âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn bắt lấy đến, đè xuống đất đánh 30 quân côn.
Bọn gia hỏa này cũng là không có kinh lịch qua xã hội đánh đập, đồng dạng đánh một lần liên oan.
Nếu như một lần không được, vậy liền nhiều đánh mấy lần.
Ngươi dám?
Hạ Hầu Hành cao giọng nói ra.
Ngươi nhìn ta có dám hay không, còn chưa động thủ.
Trần Dương quát lạnh một tiếng, bên người mấy chục binh lính nhất thời hướng bọn họ dốc sức đi qua.
Hạ Hầu Hành cùng Tào Phước hai người thực lực cũng không tệ, nhưng vậy cái ngăn không được nhiều người.
Không một lúc sau, bọn họ đã bị mấy chục binh lính cho trói lại.
Đánh cho ta!
Trần Dương vung tay lên.
Không muốn, mau buông ta ra.
Trần Dương ngươi cái này hôn trướng, thực có can đảm đánh ta, nhìn ta về sau không giết chết ngươi.
Thả ta ra.
Mặc cho bọn họ như thế nào gọi cùng uy hiếp, Trần Dương vậy không cho bọn thủ hạ dừng tay.
Bọn họ làm cho càng hung, Trần Dương liền mệnh lệnh binh lính đánh cho càng dùng lực.
30 quân côn xuống tới, hai người bị đánh được cái mông nở hoa, không qua sau khi đánh xong liền trở nên thành thật, không còn dám lung tung kêu la.
Thấy không?
Đây chính là không nghe ta mệnh lệnh kết quả.
Trần Dương nhìn một chút Hạ Hầu Sung huynh đệ, quay người liền rời đi.
Đây là giết gà dọa khỉ.
Hạ Hầu Sung cùng Hạ Hầu Mậu hai người toàn thân chấn động, bị Trần Dương cái ánh mắt kia bị dọa cho phát sợ.
Tào ngang lắc đầu, nói, các ngươi cần gì phải trêu chọc Tử An, các ngươi cái này bỗng nhiên đánh, đó là khổ sở của phí.
Ta không phục.
Ta vậy không phục.
Hạ Hầu Hành cùng Tào Phước hai người kêu to lên, thế nhưng là không có người lại để ý tới hắn.
Chỉ bất quá, Trần Dương cũng không phải quá lạnh nhạt vô tình, ở buổi tối thời điểm, hắn phân phó Tào ngang mang dược cao cho bọn hắn.
Những thuốc này cao là hắn tại trước khi lên đường, hỏi Hoa Đả muốn đả thương thuốc.
Đại công tử, Trần Dương cái kia hỗn trướng, đến cùng có cái gì đáng giá các ngươi như thế tín nhiệm à?
T. Làm dược cao rơi tại trên vết thương lúc, Hạ Hầu Hành gào rít một tiếng, lại nói, ta không nhìn ra được, hắn có năng lực gì, nhiều nhất liền là so với chúng ta có thể đánh, hành quân đánh trận không chỉ là có thể đánh là được.
Không sai, hắn liền cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn ra vẻ hiểu biết, nhất định phải mang bọn ta đến Bạch Mã.
Tào Phức cũng là đầy mình tức giận.
Tào ngang cười nói, Tử An cái gì không hiểu sao?
Thế thì chưa hẳn.
Rất nhanh các ngươi liền biết sai.
Ngày kế tiếp buổi sáng,
Trần Dương sáng sớm lập tức tập hợp toàn quân, lần nữa xuất phát.
Hạ Hầu Hành hai người cái mông còn chưa tốt, bọn họ ngồi tại trên yên ngựa đau đến cắn răng.
Trần Dương giống như là muốn cố ý trả thù bọn họ, cố ý tăng tốc hành quân tiến độ, tại lưng ngựa bên trên lắc lư, bọn họ đau đến mồ hôi lạnh ứa ra.
Trần Dương, ngươi đây là cố ý đúng không?
Hạ Hầu Hành cả giận nói.
Cái này cũng bị ngươi nhìn ra, ta chính là cố ý, thế nào?
Trần Dương có chút tiện hề hề nói, ta liền thích xem các ngươi khó chịu ta, lại không thể đến đánh ta bộ dáng.
Hạ Hầu Hành cùng Tào Phước,
bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua giống Trần Dương dạng này người, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể đem cái này miệng oán khí nuốt về đến.
Đang đổi đường thời điểm, Duyên Tân bên kia lục tục ngao ngoe có tin tức truyền đến.
Chiến tranh đã quan hệ mất thiết, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đại quân liền tại Duyên Tân rằng co không xong, đây đã là thiên hạ đều biết sự tình.
Tử An, chúng ta dạng này đến Bạch Mã, thật tốt sao?
Đến cuối cùng, liền ngay cả là Tào Ngang cũng không thể không có chút hoài nghi.
Trần Dương nói ra, tiểu Tào, ngươi phải tin tưởng ta.
Đại công tử chớ tin hắn, ta cảm thấy hắn chính là sợ chết, mới không dám đến Duyên Tân.
Hạ Hầu Hành lẩm bẩm nói.
Không sai, ta cũng cho rằng là như vậy.
Tào Phước gật đầu nói.
Về phần Hạ Hầu Sung hai huynh đệ, bọn họ không thế nào nghị luận, đi theo đại quân xuất phát liền có thể.
Lần này hành quân, đi nhanh hai ngày thời gian, rốt cục đuổi tới Bạch Mã phụ cận, bọn họ liền tại một sườn đất bên trên đóng trại.
Sau đó, Trần Dương phái ra mấy cái thám báo, hướng Hoàng Hà phương hướng tìm hiểu quân tình.
Ta liền nói hắn sợ chết, các ngươi xem.
Nơi này gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì.
Tào Phước bĩu môi nói ra.
Những người khác nghe, vụng trộm gật gật đầu. Trần Dương không để ý đến cái này, phân phó binh lính ngay tại chỗ hạ trại, cùng lúc vậy cùng nội thành thủ vệ bắt được liên lạc, dạng này tính là an ổn xuống, nên ăn cơm, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Mãi cho đến tối hôm đó, hơn nửa đêm thời điểm. Keng. Tại quân doanh bên trong, vang lên một trận tiếng chiêng trống âm, đem tất cả mọi người đánh thức. Trần Dương mang đến binh lính, đã sớm nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh. Bọn họ nghe được thanh âm liền biết phải khẩn cấp tập hợp, đầu tiên từ riêng phần mình trong lều vải lao ra, chỉnh tề, không loạn chút nào. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Hầu Hành gần nhất đối Trần Dương đầy mình tức giận, lại thêm đang ngủ say mà đột nhiên bị đánh thức, hắn rốt cục nhịn không được muốn mắng chửi người. Ta làm cái gì, không cần thiết hướng ngươi giải thích, các ngươi chỉ cần phục tùng ta mệnh lệnh, nếu như không phục tử, ta có là phương pháp để ngươi phục tùng. Trần Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, còn có, liền các ngươi như bây giờ, ta đề nghị các ngươi về sau vẫn là đừng khắp nơi nói thân phận của mình ra thế, ta lo lắng các ngươi sẽ ném Hạ Hầu tướng quân cùng Tào tướng quân mặt. Đem y phục mặc tốt, cài lấy mát. Bị cái này một trâu thoá mạ, Hạ Hầu đôn bọn họ túi lầu xuống, lại phát hiện chính mình quần áo lộn xộn, nhất thời mặt mo đỏ ửng. Truyền ta quân lệnh, lập tức xuất phát, thống kích Viên Thiệu đại quân. Trần Dương hô to một tiếng. Sau đó, tại Trần Dương dẫn dắt phía dưới, bọn họ rời đi quân doanh. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, hắn đây là muốn làm gì? Hạ Hầu Hành lẩm bẩm nói, hắn cũng không dám lại nói chuyện lớn tiếng. Liên tại Trần Dương dẫn dắt phía dưới, đám người đến Hoàng Hà phụ cận. Sau đó, Trần Dương lại mệnh lệnh sở hữu binh lính dập tắt bó đuốc, ẩn giấu tại bờ sông, lại hướng bên kia bờ sông xem đi qua. Cứ như vậy, đám người các loại rất lâu. Liên tại Hạ Hầu Hành bọn họ muốn đánh ngủ gật thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó truyền đến rất nhỏ tiếng vang, tại yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp một, hai cái. Liên tiếp phiến bó đuốc từ bên kia bờ sông sáng lên. Tại bó đuốc chiếu rọi phía dưới, lít nha lít nhít, đếm không hết binh lính, xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Tuy nhiên cách xa nhau xa xôi, còn tại trong hắc ám, nhưng bọn hắn vẫn có thể tinh tường nhìn thấy bó đuốc phía dưới phun trào đầu người, cùng binh khí phản xạ bó đuốc hàn quang. Chương 205, nửa độ mà đánh chi. Chương 205, nửa độ mà đánh chi. Bên kia bờ sông, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Tào Phất hướng bên kia nhìn một chút, hắn có chút kinh ngạc nói ra. Viên Thiệu quân đội, bọn họ nhất định là Viên Thiệu. Hạ Hầu Mậu kích động nói ra, thật làm cho tướng quân đoán đúng, tấn công Duyên Tân chỉ là Viên Thiệu mưu kế, bọn họ chính thức muốn là bạch mã. Lời này vừa ra, bọn họ toàn bộ hướng phía Trần Dương xem đi qua, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đặc biệt là Hạ Hầu Hành cùng Tào Phước hai người, bọn họ kinh ngạc được há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Viên Thiệu đánh lén bạch mã, cái này cũng làm cho Trần Dương đoán đúng. Thậm chí, Trần Dương còn có thể chính xác đoán được, bọn họ sẽ vào lúc này qua sông. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Hạ Hầu Hành không dám tin tưởng lắc đầu, nơi nào có người có thể tính toán lợi hại như vậy, đây đã là thần tiên thủ đoạn. Hắn cùng Tào Phước nghĩ đến tại dọc theo con đường này đậu đen rau muống qua Trần Dương lời nói, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hiện tại một màn này quả thực là một bàn tay hung hăng đánh tại bọn họ trên gương mặt, đánh mặt đánh cho rất đau à. Từ An, cái này lại để ngươi đoán đúng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tào Ngang hỏi nói. Chờ. Trần Dương nhìn về phía trước bó đuốc, lạnh nhạt nói, nửa độ mà đánh chi. Rất nhanh, bờ bên kia viên quân bắt đầu qua sông. Bởi vì bọn hắn nhân số quá nhiều, trước khi thì dựng phù kiểu không nhiều, địch nhân chỉ có thể phân lượt qua sông. Qua một hồi lâu, đã có mấy ngàn người đổ qua Hoàng Hà, những người này hướng phía trước không có bình chướng, sau này lại không thể kịp thời đạt được trợ giúp. Cơ hội tới, sở hữu người bắn nỏ chuẩn bị công kích. Trần Dương vung tay lên, tại phía sau hắn cầm trong tay liên nỗ binh lính ngựa đứng lên, hướng phía bờ sông tấn công xuống. Đến liên nỗ tầm bắn phạm vi thời điểm, bọn họ lập tức bóp cơ quan, một loạt tên nỏ vẽ qua vô biên đêm tối, bắn về phía Viên Thiệu binh lính, vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Địch tập, địch tập. Chỉ trong nháy mắt, bờ sông địch quân rốt cục kịp phản ứng, bởi vì bọn họ vừa độ qua Hoàng Hà, còn không có hoàn toàn tập hợp, bị cái này đẩy trời mưa tên nhất thời đánh không ứng phó kịp. Đếm không hết mũi tên từ trên trời giáng xuống, sức lực mười phần, đi tại phía trước binh lính trong chớp mắt bị giết một nửa. Đợi đến liên nỗ bên trong tên nỏ toàn bộ sau khi bắn xong, Trần Dương rút kiếm ra khỏi vỏ, hô to một tiếng, bố trận, giết. Giải thích, đội ngũ ở trong vậy sáng lên bó đuốc. Trần Dương đầu tiên trùng đi qua. Vương Việt không dám thất lễ, hắn lập tức cùng tại Trần Dương bên người, bảo hộ lấy xông vào địch quân ở trong. Văn Xính cùng Quan Vũ anh dũng vô cùng, xông lên đến liền giết mấy người, chiến tranh giống như này kéo ra màn che. Giết. Tao phức bọn họ hết sức kích động, nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao cùng tại Trần Dương sau lưng. Vào lúc này, bọn họ không còn dám khinh thị Trần Dương, tâm lý lại cho rằng Trần Dương thật đáng sợ. Song phương chém giết một lúc sau, cái kia chút độ qua Hoàng Hà binh lính toàn quân bị diệt, đằng sau phủ kiểu thượng sĩ binh nhìn thấy có mai phục, bọn họ cũng mắt trợn tròn. Tiếp đó, Trần Dương lại mệnh lệnh cầm trong tay thép. Nô sĩ binh, bắn giết chính tại muốn qua sông địch quân. Bởi vì ở buổi tối đèn đuốc đặc biệt dễ thấy, mà phủ kiểu vậy rất hẹp, địch nhân tập trung cùng một chỗ hết sức rõ ràng, chẳng khác nào là trở thành người bắn nỏ mục tiêu. Tên nỏ kích xạ mà qua về sau, không ngừng có địch quân ngược lại ở trong nước. Phủ kiều phía trên đã loạn thành một bầy. Tại bên kia bờ sông, viên quân ở trong. Nhan Lương nhìn trước mắt một màn này, hắn sắc mặt đại biến, hét lớn, làm sao có thể, Tào Tháo làm sao biết chúng ta sẽ tại nửa đêm qua sông, đánh lén bạch mã, cái này không thể. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, một phần trong đó binh lính tại Duyên Tân hấp dẫn hỏa lực, mà tại bạch mã bên này, Nhan Lương sẽ tại nửa đêm qua sông, ý đồ đánh một không ứng phó kịp, một đêm bên trong cầm xuống Bạch Mã, sau đó tại đến đánh hạ Duyên Tân, đại bại Tào Tháo. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, binh lính vừa mới bắt đầu qua sông, liền bị phát hiện, với lại sẽ bị đánh cho thảm như vậy. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không rút lui đi. Bên người một phó tướng nói ra. Không thể rút lui, truyền mệnh lệnh của ta tiếp tục qua sông, nếu như ta không có đoán sai, Bạch Mã thủ vệ nhất định không nhiều, nếu như đêm nay rút lui, ngày mai không nhất định có thể qua sông. Nhan Lương ánh mắt lạnh lẽo, hô to một tiếng, toàn quân chuẩn bị, lập tức qua sông. Còn có, đem chúng ta tàu thuyền vậy toàn bộ lấy ra qua sông, không được sai sót. Cái kia phó tướng nghe hắn mệnh lệnh, lập tức trước đến an bài. Một hồi sẽ qua, mấy vạn đại quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi nổi lên cầu cùng tàu thuyền, nào về phía bên kia bờ sông. Bọn họ còn chuẩn bị ứng phó tên nọ thuẫn bài, các binh sĩ khiêng thuẫn bài tiến lên, trong lúc nhất thời Trần Dương cung nọ tác dụng liền không lớn. Nhìn xem càng ngày càng nhiều viên quân đi tới, Trần Dương biết rõ đêm nay đánh lén đã có thể kết thúc công việc. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một hồi, vừa rồi bắn giết mấy ngàn địch nhân, đầy đủ. Rút lui. Trần Dương hô to một tiếng. Cái kia chút kỷ luật nghiêm minh binh lính nghe, lập tức tập hợp, lui về bọn họ trận doanh. Đến cuối cùng, Nhan Lương thuận lợi độ qua Hoàng Hà, hắn nhìn xem đầy đất thi thể, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Siêu. Đột nhiên, mũi tên hướng phía Nhan Lương kích xạ mà đến. Nhan Lương bỗng nhiên giơ lên đại đao chặn lại, mũi tên bị hắn đập bay ra đến, vừa vặn rơi tại một phó tướng bên người. Cái kia phó tướng bị dọa đến phía sau mắt lạnh, mũi tên này kém chút liền có thể đòi mạng hắn. Tướng quân, trên tên cột có một đầu vải vóc. Cái kia phó tướng nghiêm túc nhìn xem, hắn đem vải vóc cởi xuống, hai tay trình lên. Trong vòng 3 ngày, nhất định chém Nhan Lương. Ký tên là Trần Dương. Nhan Lương nhìn thấy vải vóc trên đó viết chữ, ánh mắt cuối cùng rơi tại Trần Dương tên bên trên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Trần Dương, trong vòng 3 ngày, ta nhất định chém ngươi." Mũi tên kia là Trần Dương phân phó Vương Việt, dùng thép. Nọ cố ý bắn về phía Nhan Lương. Trở lại doanh địa về sau, Trần Dương vung tay một cái, để sở hữu binh lính đi ngủ nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn có cầm muốn đánh. Một trận, Trần Dương chiếm cứ thiên thời địa lợi, bởi vậy bọn họ không có hy sinh cùng trọng thương binh lính, chỉ có hơn 10 người vết thương nhẹ, nhưng vậy không có gì đáng ngại. "Trần Dương, ngươi cho ta đứng đấy." Đột nhiên, Hạ Hầu Hành hướng hắn đi tới. "Tao Phức cũng nói, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết Viên Thiệu sẽ đánh lén Bạch Mã, lại là làm sao biết bọn họ sẽ tại đêm nay qua sông?" Trần Dương ôm tay nói ra, "Các ngươi liền là như thế cùng tướng quân nói chuyện sao? Khó nói ta binh lính không có nói cho các ngươi biết, nói chuyện trước đó đều muốn đánh báo cáo." Cái này thật là Trần Dương trong quân quý củ, nhưng bọn hắn xưa nay không tuân thủ. "Các ngươi một điểm hành quân đánh trận kinh nghiệm đều không có, cũng dám đến chỉ trích ta sẽ không quân sự." Trần Dương hừ nhẹ một tiếng, "Liền các ngươi dạng này, mất hết phụ thân các ngươi mặt, cho ta về đến tốt tốt tỉnh lại một cái." Nói xong, Trần Dương có chút buồn ngủ, về đến lều vải ngủ. Hạ Hầu Hành đám người bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy lý do phản bác. "Từ An, ngươi còn không có nói cho ta biết, là làm sao biết Viên Thiệu đêm nay sẽ qua sông?" Tào Ngang đồng dạng không biết nguyên nhân, hắn cũng rất tò mò. "Ta nói Tiểu Tào, làm sao liền ngươi cũng biến thành không có não?" "Không được, về sau ngươi nhất định đừng lại cùng Hạ Hầu Hành bọn họ pha trộn cùng một chỗ, sẽ bị bọn họ ảnh hưởng đến." Trần Dương buông tay, lại nói, "Khó nói ngươi không nhìn thấy, ta phái ra không ít thám báo đi tìm hiểu tin tức sao? Có thể dự đoán Viên Thiệu muốn lấy Bạch Mã, là hắn đối tương lai biết trước, nhưng là qua sông lại là thám báo mang về tin tức." Trần Dương vậy mang một nhóm bóng dáng trong quân đội, về sau bọn họ liền làm thám báo, tìm hiểu quân tình năng lực so phổ thông thám báo mạnh hơn. Tào Ngang gương mặt đỏ lên, hắn xác thực xem nhẹ Trần Dương bên người thám báo. Chương 206, một đám ô hợp. Chương 206, một đám ô hợp. Rất nhanh liền là sáng ngày thứ hai. Trần Dương sáng sớm, sau đó đem Tào Ngang bọn họ toàn bộ đổi rời giường, toàn quân tập hợp về sau, bọn họ lại xuất hiện tại Hoàng Hà bờ sông phụ cận. Vào lúc này, Nhan Lương binh sĩ liền đóng quân tại Hoàng Hà bên bờ, bọn họ còn thừa lại hơn 4 vạn người. Nguyên bản Nhan Lương là mang theo 5 vạn người đi ra, bảo đảm đánh lén Bạch Mã vạn vô nhất thất, nhưng là tại tối hôm qua bị Trần Dương đánh lén tổn thất 7-8 ngàn. Viên quân nhân số nhiều như vậy, chúng ta chỉ có 8 ngàn người, cái này muốn làm sao? Hạ Hầu Sung lo âu nói ra. Trần Dương xem thường nói, còn có thể làm sao? Trực tiếp chơi bọn hắn. Hạ Hầu Hành lập tức lắc đầu nói, không được, đây tuyệt đối không được, nhân số chúng ta chênh lệch to lớn như thế, chính diện đánh nhau chắc chắn thất bại, ta cảm thấy hẳn là mau chóng đi hướng thừa tướng cầu cứu. Tào Ngang cũng nói, đúng vậy à, số lượng chênh lệch quá lớn, với lại đây là đánh trận không phải trước kia luyện binh, ta cho rằng trước tìm phụ thân cầu cứu, trước mắt rút lui vào thành cho thỏa đáng. Tiểu Tào, người lá gan này cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Trần Dương lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía viên quân bên kia, cao giọng nói, Hạ Hầu Sung, Hạ Hầu Mậu, Hạ Hầu Hành cùng Tào Phước nghe lệnh, các ngươi mang cho ta lĩnh 3000 kỵ binh minh, đi gặp một hồi Nhan Lương. Cái gì? Hạ Hầu Hành đầu tiên nhảy dựng lên, máng, Trần Dương, chúng ta tuy nhiên cùng ngươi có oán nghiệm, nhưng ngươi cũng không cần như thế mượn đao giết người đi. Ngươi để cho chúng ta 3000 người đến cùng Nhan Lương 4 vạn người đánh, dạng này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nói không sai. Tào Phước cũng nói, nghĩ không ra ngươi tâm địa như thế ác độc. Hạ Hầu Sung cau mày một cái, nói, Trần tướng quân, ngươi an bài như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Ta là đầu óc đánh, mới đem ngươi nhóm cái này chút sợ mang theo trên người. Trần Dương hô to một tiếng, lại nói, đã dạng này, Văn Xính, Quan Vũ nghe lệ. Thuộc hạ tại. Hai người ngay lập tức tiến lên nói. các ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại liền mang các ngươi đi làm nhà lương. Để bọn hắn mấy cái công tử nhìn xem cái gì mới gọi là đánh trận. Trần Dương nói xong liền hỏi bên người binh lính muốn một trương liên nỗ, lại nói, điểm 3000 kỵ binh binh, cùng ta cùng lúc xuất phát. Giải thích, hắn đầu tiên xông lên trước. Quan Vũ chữ nhật mời hai người gặp, trước tiên cùng Vương Việt cùng một chỗ, hộ tại Trần Dương bên người. Nhan Lương bên kia, bọn họ vậy chú ý tới Trần Dương động tĩnh. Chỉ đem lấy 3000 kỵ binh binh, cũng dám đến khiêu khích ta, các ngươi đây là muốn chết. Nhan Lương ánh mắt lạnh lẽo, nói, Trần Dương, lần trước ta giết không ngươi, nhưng lần này ta muốn ngươi hẳn phải chết, truyền ta quân lệnh, điểm 3000 kỵ binh binh lên chiến. Nhìn xem Trần Dương đã xông lên đến, Tào Ngang vậy nghiêm túc, lập tức cùng tại Trần Dương sau lưng. Đại công tử, không thể. Hạ Hầu Hành sốt rồi nói. Tào Ngang không để ý đến bọn họ, lấy hắn đối Trần Dương tín nhiệm, cảm thấy một trận là sẽ không thua. Hạ Hầu Hành sốt rồi nói, chúng ta vậy đi thôi, bảo hộ đại công tử. Bọn họ bất đắc dĩ vậy đuổi theo đến. Khoảng cách song phương, trong chớp mắt, liền kéo đến càng ngày càng gần. Khoảng cách song phương còn có 300 bước thời điểm, Trần Dương cao giọng nói, xuất ra cung nỏ, xạ kích. 3000 kỵ binh binh nghe được mệnh lệnh, bọn họ lập tức bưng lên cung nỏ. Nhan Lương xuất lĩnh kỵ binh cũng muốn phản kích, nhưng là bọn họ làm không được kỵ sạ, vừa dừng lại chuẩn bị đem bọn hắn mô phỏng liên nô lấy ra, lại nhìn thấy Trần Dương kỵ binh còn tại tấn công. Với lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Siêu. Liên tiếp thanh âm xé gió vang lên, một loạt mưa tên kích xạ mà đến. Kỵ sạ, bọn họ kỵ binh vậy mà có thể làm được kỵ sạ. Thấy cảnh này, Nhan Lương lên tiếng kinh hô, màn này với hắn mà nói, quá rung động. Bọn họ không có ngựa đang phụ trợ, phổ thông kỵ binh muốn từ trên ngựa dương cung cài tên, cho dù là tên nỏ, cũng không thể không dừng lại. Liền xem như Nhan Lương bản thân, vậy không dám hứa chắc mình có thể làm được như thế thuần thục. Bởi vậy, tại Nhan Lương trong quân, xông lên phía trước nhất kỵ binh nhất thời ngã xuống một mảng lớn. Thách ra, lui về sau. Mắt thấy thủ đánh cho công, Trần Dương lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Tiếp theo, sau lưng kỵ binh chia ra làm hai đường, lui về sau mà kéo ra cùng Nhan Lương khoảng cách. Lúc này, Nhan Lương bọn họ rốt cục chậm tới, bắt đầu giơ lên liên nô đánh trả, vậy mà Trần Dương đã rời khỏi tầm sát thương phạm vi. Nhan Lương vừa tức vừa giận, quắc, đuổi theo cho ta. Thế nhưng là bọn họ vừa đuổi theo ra đến, Trần Dương bọn họ lại kỵ xạ vào tới, loạn tiễn tề phát, giết rất đúng phương người ngã ngựa đổ, không hề có lực hoàn thủ. Đi theo ở bên người Hạ Hầu Mậu đám người, cái này lúc sau đã mắt trợn tròn. Bọn họ rất sớm trước kia liền nghe nói qua, Tào quân kỵ binh có thể làm được kỵ xạ, nhưng nghĩ không ra sẽ làm được như thế thuần thục, tương phản bọn họ nhìn xem Nhan Lương kỵ binh, có chút vô cùng thê thảm. Ta có chút tin tưởng, cái này Trần Dương xác thực không đơn giản. Tào Phức thì thào nói. Như thế mấy lần lặp đi lặp lại, Nhan Lương 3000 kỵ binh binh đã không có 1000 người. Nhưng là Nhan Lương đã đỏ mắt, hắn cũng không có rút lui, tiếp tục la lên, giết. Lần này, Trần Dương không có mệnh lệnh chạy trốn, bọn họ toàn bộ dừng lại, chờ đợi Nhan Lương xông lại. Xạ kích. Nhan Lương cảm thấy đây là cơ hội thật tốt, hắn mừng rỡ trong lòng. Sở hữu kỵ binh giơ lên liên nỗ, vừa muốn giữ lại cơ quan, đột nhiên nghe được ba một tiếng vang lên, trong tay bọn họ liên nỗ tản ra thành từng khối vỡ tan linh kiện. Dù cho có một hai liên nỗ không có hỏng, nhưng ở đây thì vậy không tạo được thương tổn. Sở hữu kỵ binh nhìn đến đây, bọn họ toàn bộ mắt trợn tròn, đến bây giờ còn không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Làm sao lại dạng này? Nhan Lương kinh hô một tiếng. Bọn họ liên nỗ, như thế nào đột nhiên liền hỏng? Hơn nữa còn là toàn bộ cùng một chỗ hỏng. Phản kích. Liền tại Nhan Lương ngậm bức thời điểm, nghe được Trần Dương hô quát một tiếng. Lại tiếp sau đó, là đến không hết mưa tên, bao trùm mà đến. Rút lui, mau rút lui. Nhan Lương rốt cục ý thức được xảy ra vấn đề, hắn kêu to muốn chạy trốn. Mấy chục kỵ binh mã bên trên vây bên người hắn, hướng phía quân doanh về đến, còn lại kỵ binh ngăn ở phía sau, muốn ngăn lại Trần Dương bọn họ. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào ngăn cản, vậy ngăn không được liên nỗ rào sát. Bộ cung tên sử dụng hết về sau, Trần Dương bọn họ cưỡi ngựa trùng sát bên trên đến. Văn Xính cùng Quan Vũ hai tên dũng tướng mang theo kỵ binh, như vào chỗ không người, những nơi đi qua không ai cả nổi. Trận này chém giết tiếp tục đến giữa trưa mới kết thúc. Đáng tiếc, cuối cùng để Nhan Lương chạy thoát. Trần Dương thở dài một tiếng, hỏi: "Vân Trường, ngươi xem Viên Thiệu binh lính như thế nào?" "Như một đám ô hợp hai." Quan Vũ có chút khinh thường, vậy rất cao ngạo. "Tốt." Trần Dương lại hỏi: "Như vậy vừa rồi chạy trốn Nhan Lương đâu?" Quan Vũ đáp lại nói: "Ta xem Nhan Lương, như cắm biết giá bán công khai thủ, không đáng giá nhắc tới." Trần Dương liền chờ hắn nói như vậy, cười nói: "Vân Trường, ngày mai chúng ta ra lại chiến, ngươi có thể hay không giúp ta chém xuống Nhan Lương đầu lâu?" Quan Vũ chắp tay một cái, nói, đương nhiên không có vấn đề. Lại nói Nhan Lương trốn về quân doanh, hắn đã là thở hổn hộc, chật vật không chịu nổi. "Tướng quân, ta vừa rồi nhìn thấy Trần Dương bên người, có một người đỏ mặt râu dài, hắn giống như là Lưu Bị bên người Quan Vũ." Này lúc, bên cạnh hắn phó tướng đột nhiên nói ra, "Lúc trước tại Hạ Bì, thuộc hạ từng thấy quá Quan Vũ, liền dáng dấp dạng này, thuộc hạ sẽ không nhìn lầm." Vừa rồi tại hỗn loạn bên trong, Nhan Lương cũng không có chú ý tới Quan Vũ dung mạo. Lần này trải qua phó tướng nhắc nhở, hắn nghiêm túc ngẫm lại, hừ lạnh một tiếng, "Quan Vũ là Lưu Bị huynh đệ." Hắn thế mà xuất hiện tại Tào quân bên trong, Lưu Bị nhất định cùng Tào Tháo thông lưu. "Người tới, cho ta viết một lá thư, đưa cùng chủ công, chém giết Lưu Bị. Còn có, chúng ta cung nỏ, chỉ sợ vậy có vấn đề." Trong lòng của hắn có một loại cảm giác bất an cảm giác, cảm thấy bọn họ tất cả mọi người bị Trần Dương hố một thanh. Chương 207, giết Nhan Lương. Chương 207, giết Nhan Lương. Sáng ngày thứ hai, Nhan Lương mang lên mấy ngàn người, tại doanh trước chủ động ước chiến Trần Dương. Bởi vì hắn còn không rõ Trần Dương hư thực như thế nào, lại bởi vì hôm qua bị Trần Dương đánh cho có chút sợ, hắn không có trực tiếp tập doanh, cũng nghĩ thông qua ước chiến phương thức đánh bại Trần Dương, vì chính mình đòi lại mặt mũi. Nếu như Trần Dương bất bại, hắn cho rằng không cách nào đánh chiếm Bạch Mã. Vân Trường, đợi lát nữa như thế nào chạm Nhan Lương, liền xem ngươi. Trần Dương người khoác khải giáp, cưỡi chiến mã, đi ra trước trận. Quan Vũ Kỵ tại xích thố mã phía trên, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, xa xa hướng Nhan Lương xem đi qua, nghe được hắn trầm giọng nói, Nhan Lương vậy không gì hơn cái này, nhìn ta như thế nào để người khác đầu trở về. Đạt được Trần Dương gật đầu, Quan Vũ cưỡi ngựa từ sườn đất sông lên rồi đến, thẳng đến hướng Nhan Lương. Bên cạnh hắn còn có hơn 1000 kỵ binh, đi theo tại sau lưng, tiếng la giết âm từng cơn vang lên. Quan Vũ, quả nhiên là ngươi. Nhan Lương nhìn thấy vọt tới người, hắn gầm thét một tiếng, ngươi dám đầu nhập vào Tào Tháo, cùng Lưu Bị thông như Hà Bắc, nên giết. Hắn tiếng hô vừa dứt, vậy cầm trong tay trường thương bay thẳng hướng Quan Vũ, khí thế như hồng. Lưu Bị bạc tình bạc nghĩa, ta cùng hắn lại không liên quan, hôm nay ta là thay Trần tướng quân đến đây, lấy ngươi đầu người. Quan Vũ xích thố mã nhanh, trong chớp mắt liền xông vào Nhan Lương trong quân. Hơn 10 cái viên quân binh lính gặp muốn đi qua ngăn cản, nhưng là Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao vung lên mà qua, một vòng máu tươi vẩy ra mà lên. Hắn tại viên quân bên trong, thế như trẻ tre, không ai cả nổi. Sau một khắc, Nhan Lương vậy cưỡi ngựa tiến lên, hô quát nói, chết. Sau đó, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên đâm về Quan Vũ. Keng. Quan Vũ vung đao chặn lại, đao thương va nhau phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Không biết lượng sức, Quan Vũ cầm trong tay đao dùng sức ép một chút, phản kích hướng Nhan Lương, cường đại lực đạo cũng theo đó mà đè xuống. Hai người tọa hạ chiến mã còn tại tấn công, hai bóng người giao thoa tránh qua. Quan Vũ nhấc lên dây cương, xích thố mã ổn thỏa dừng lại. Lại nhìn Nhan Lương bên kia, hắn nghĩ không ra Quan Vũ khí lực sẽ to lớn như thế, song phương mới qua một hiệp, ngăn cản một chiêu, hắn cầm thương cánh tay đã là không ngừng run rẩy. Nhan Lương vậy giật dây cương muốn để chiến mã dừng lại, nhưng là chiến mã tại quán tính tác dụng phía dưới, hiểm chút bắt hắn cho vung ra đến. Chiến mã vừa mới dừng hẳn, Nhan Lương liền nghe đến sau lưng phong thanh phu trào, quay đầu xem đến nhưng gặp Quan Vũ đề đao lại đến, hỏa hồng sắc xích thố mã hóa thành một đạo hư ảnh, trong chớp mắt liền đến bên người. Không tốt. Nhan Lương bỗng nhiên vung vẩy trường thương, cản tại Quan Vũ đao phong trước đó. Đao thương lại một lần đụng nhau, Nhan Lương trường thương tuột tay bay lên, hắn cũng không hổ là Hà Bắc mạnh tướng, coi như không địch lại năng lực phản ứng vậy rất nhanh, trong nháy mắt này cưỡi ngựa né tránh, vừa lúc tránh qua Quan Vũ đòn thứ hai, cực nhanh xông về đến chính mình quân doanh. Ngăn lại hắn. Nhan Lương hét lớn một tiếng, lập tức có một phó tướng mang theo hơn 10 tên kỵ binh cùng nhau phóng tới Quan Vũ, muốn đem nó chặn lại. Không chịu nổi một kích. Quan Vũ trong tay đao khẽ kéo mà qua, dễ như trở bàn tay chém giết tên kia phó tướng, lại giết mấy tên ngăn cản kỵ binh, trực tiếp bị hắn xông phá ra đến. Xích thố mã tốc độ rất nhanh, phản phất một đạo hồng ảnh kéo qua, Quan Vũ người đã đến Nhan Lương sau lưng, một đao chặt xuống đến. Nhan Lương vội vàng rút ra treo tại trên yên ngựa bội kiếm ngăn cản, nhưng là Quan Vũ đao quang lóe lên, đánh bay hắn trường kiếm, một đao liền chặt tại Nhan Lương trên cổ. Một vòng máu tươi vẩy ra mà lên, dưới ánh mặt trời, huyết sắc lộ ra cực kỳ tiên diễm. Tại huyết quang phía sau, là một cái đầu người bay lên không trung. Quan Vũ cưỡi ngựa tiến lên, một thanh tiếp qua Nhan Lương đầu người, hắn hô to một tiếng, giết. Phanh. Liền ở đây lúc, Nhan Lương thân thể lúc này mới từ lưng ngựa bên trên rơi xuống, dòng máu nhuộm đỏ một khối nhỏ mặt đất. Tướng quân, tướng quân chết. Một sĩ binh nhìn đến đây hô to một tiếng, sau đó còn lại binh lính nhất thời loạn cả một đoàn, chủ tướng đều không bọn họ quân lính tan rã. Ngưu Bắc. Trần Dương xa xa liền thấy cảnh này, chỉ gặp Quan Vũ uy vũ như thế, rất nhanh hắn còn nói thêm, toàn quân xuất kích, chơi hắn nhà. Sau đó, từng đợt tiếng la giết âm, bên hai không dứt, sở hữu binh lính cùng lúc phóng tới địch nhân đại quân. Trần Dương thừa thắng xuất kích, tuy nhiên bọn họ chỉ có hơn 8000 người, nhưng đối mặt mấy vạn viên quân vậy không sợ hãi chút nào. Nhan Lương đã chết, viên quân không có lãnh tụ, chỉ muốn chạy trốn, vô ý tác chiến. Trận chiến tranh này một mực tiếp tục đến ngày nọ buổi chiều, lấy viên quân bại lui mà kết thúc, bọn họ tranh nhau chen lấn thông qua phủ kiều, muốn thối lui đến Hoàng Hà bờ bên kia, cuối cùng lại có không ít người bị dồn xuống Hoàng Hà muốn chết đuối. Mấy ngày này cộng lại, Trần Dương bọn họ giết Viên Thiệu hơn 2 vạn người, đầy đất thi thể chồng chất tại Hoàng Hà bên bờ, đối với còn lại người hắn không có tiếp tục đuổi, thu binh về đến. Tướng quân, Vân Trường không để cho người thất vọng. Thu binh trở lại quân doanh về sau, Quan Vũ đem Nhan Lương đấm máu đầu người đưa lên. Trong mắt hắn, Nhan Lương đúng như cam biết giá bán công khai thủ, không chịu nổi một kích. Vân Trường, ngu bức. Lợi hại. Trần Dương có chút hưng phấn mà nói ra, về phần Nhan Lương đầu người, cái kia coi như tại Vân Trường người công lao phía trên. Nếu như Trần Dương không có nhớ lầm lời nói, Quan Vũ tại sau trận chiến này bị phong làm Hán Thọ đỉnh hầu. Đa tạ tướng quân. Quan Vũ chắp tay cúi đầu. Thực lực của ta kém xa Vân Trường. Văn Xính lắc đầu nói, tại chúng ta trong quân, khả năng chỉ có Lao Vương có thể cùng Vân Trường một phân cao thấp. Vương Việt chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, muốn hắn tại loạn quân ở trong chém giết Nhan Lương, xác thực có thể làm được, nhưng cũng có thể không có Quan Vũ nhẹ như vậy thả lỏng, dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, hắn không phải tướng sĩ xuất thân, không có Quan Vũ loại kia quân sự năng lực. Về phần hạ hầu hành đám người, trừ kính nể Trần Dương, vậy sùng bái mà nhìn xem Quan Vũ. Bọn họ vẫn là thanh niên, còn nhiệt huyết sôi trào, kính trọng nhất cường giả. Lúc này, tại Duyên Tân, tấn công Duyên Tân viên quân tạm thời rút lui, Tào Tháo không có chủ động xuất kích, mà là thủ tại Duyên Tân phụ cận, đang chuẩn bị viên quân lần tiếp theo phòng thủ. Báo. Liên tại Tào Tháo bọn họ thảo luận quân tình thời điểm, một truyền lệnh binh sốt ruột đi tiến vào, nói: "Báo cáo thừa tướng, Nhan Lương xuất lĩnh 50.000 đại quân tấn công Bạch Mã, đã độ qua Hoàng Hà." Lời này vừa ra, tất cả mọi người cùng lúc nhìn về phía cái này truyền lệnh binh. Cái gì? Tào Tháo đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn cao giọng kinh hô, sau đó liền là toàn thân chấn động. Đánh nghi binh Duyên Tân, cuối cùng đánh lén Bạch Mã, vậy mà lại bị Trần Dương nói với. Quách Gia cùng Tuân Như hai người vậy trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn xem truyền lệnh binh, vội vàng hỏi: "Ngươi nói, đều là thật?" Truyền lệnh binh lập tức nói: "Thuộc hạ không dám giả truyền quân lệnh, đều là thật." Lại để Trần Dương nói với, trực tiếp nhìn thấu Viên Thiệu quỷ kế, bọn họ vậy mà không có người tin tưởng chuyện này. Vậy mà, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Trần Dương chỉ có hơn 8.000 người, như thế nào ngăn cản Viên Thiệu mấy vạn đại quân? Cái kia Tử An chẳng phải là... Tuân Lúc nói tới chỗ này, liền dừng lại, phía dưới nội dung hắn không dám lại nói đi ra. "Ta vậy mà không tin Tử An, là ta lầm Tử An, biết vậy chẳng làm a?" Tào Tháo đau lòng nhức óc nói. Nếu như hắn có thể tin tưởng Trần Dương lời nói, liền tuyệt sẽ không như thế. "Thưa tướng, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta được lập tức xuất binh cứu viện Bạch Mã, có lẽ chúng ta bây giờ chưa đến, còn kịp." Quách Gia trầm giọng nói ra. Phùng Hiếu nói không sai. Tuân Úc vậy gật gật đầu, phụ hòa nói: "Tử An mưu kế chống chất, hắn dám linh 8.000 người tiến về Bạch Mã, chưa hẳn không thể ngăn cản Nhan Lương. Ta nghĩ, hắn nhất định còn có thể giữ được tính mạng, giữ vững Bạch Mã, liền chờ chúng ta đi cứu viện." Nghe bọn hắn lời nói, Tào Tháo tâm tình thoáng bình tĩnh một hồi, hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng, cao giọng nói: "Tử Liêm, Tử Hiếu, các ngươi cùng Phụng Hiếu cùng một chỗ, lưu thủ Duyên Tân. Nguyên Nhượng, Diệu Tài, các ngươi mang 10.000 người cùng ta cùng một chỗ đi cứu Bạch Mã, còn có Văn Nhược ngươi vậy cùng ta cùng một chỗ đến. Nhất định phải cứu trở về Tử An." Tào Tháo trầm giọng nói ra. "Vâng." Bọn họ cùng kêu lên nói ra. Hạ Hầu Đôn đám người chiếm được tin tức này, bọn họ cũng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì bọn hắn nhi tử còn tại Trần Dương bên người. Sớm biết như thế, bọn họ liền đừng cho con trai mình đi theo Trần Dương lan lộn, hiện tại đây là để bọn hắn đi chịu chết ta. Chương 208, Đại Thắng. Chương 208, Đại Thắng. Tào Tháo vậy nghiêm túc, trực tiếp xuất quân hướng Bạch Mã xuất phát, chỉ hy vọng chính mình còn kịp, có thể vãn hồi đây hết thảy. Cứ như vậy, bọn họ đuổi một ngày đường, sáng ngày thứ hai, Tào Tháo mắt thấy chính mình sắp đuổi tới Bạch Mã thời điểm. Báo. Lại có một truyền lệnh binh cực nhanh từ phía trước chạy tới, hắn vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống nói ra: "Thừa tướng, đại thắng. Bạch Mã đại thắng." Nghe vậy, Tào Tháo vung tay một cái để toàn quân dừng lại, sốt ruột nói: "Ngươi lặp lại lần nữa. Về thưa tướng, Bạch Mã đại thắng." Truyền lệnh binh hưng phấn mà nói ra: "Trần tướng quân lấy 8.000 người phá Viên quân, giết Nhan Lương hơn 2 vạn người, tướng quân dưới trướng Quan Vũ càng là chém giết Nhan Lương, bây giờ Viên quân đã lui qua Hoàng Hà, Bạch Mã an toàn." Thanh âm hắn vang dội tại quân trước vang lên. Vậy mà Tào Tháo bọn họ nghe về sau, toàn bộ sững sờ một hồi lâu, hoàn toàn yên tĩnh. Lấy chỉ là 8.000 người đánh bại Nhan Lương 50.000 binh lính, lại còn có thể giết Nhan Lương. Trần Dương bọn họ vậy mà có thể làm được như thế, cái này quá không thể có thể. Lấy 8.000 người đánh tan 5 vạn người, điều đó không có khả năng. Ngươi nói là thật sao? Tuân Úc trước hết hỏi. Thật, tất cả đều là thật, thuộc hạ không dám có nửa câu hoang luôn. Truyền lệnh binh nói ra. Hạ Hầu Đôn liền bội hỏi, trừ Trần tướng quân, những người khác đâu? Đại công tử bọn họ nhưng có sự tình. Truyền lệnh binh lại đáp lại nói, đại công tử bọn họ bình yên vô sự, đã thuận lợi tiến vào Bạch Mã. Nghe câu nói này, Hạ Hầu Đôn đám người nhất thời buông lỏng một hơi, tâm lý đều đang nghĩ, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tốt. Ha ha ha. Tào Tháo đột nhiên cười ha hả, thay đổi trước đó sốt ruột lo lắng thần sắc, hắn kích động nói ra, tốt một lấy 8.000 đánh lui 5 vạn người, Tử An không để cho chúng ta thất vọng, ta có Tử An, thiên hạ như mình, hạ hạ. Chúc mừng thừa tướng, tìm được như thế giai tế. Tuân Úc nói ra. Toàn quân tăng thêm tốc độ, mau chóng chạy tới Bạch Mã. Tào Tháo tâm tình cực kỳ vui mừng, nay thì hắn một khắc đều vô pháp chờ đợi, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Trần Dương bọn họ. Hắn càng muốn biết rõ, Trần Dương là như thế nào lấy 8.000 người đánh lui Nhan Lương 5 vạn người. Lúc này, Viên Thiệu đã thu được ngày đó Nhan Lương để cho người ta trả lại thư tín. Nhưng là, hắn không có trước tiên xử trí Lưu Bị đám người, lập tức mang theo đại quân tiến về Lê Dương chứng thực là có hay không. Vậy mà, đang đuổi dọc đường, Viên Thiệu lại gặp được Nhan Lương bại lui binh lính, hắn thế mới biết nguyên lai Nhan Lương 50.000 người đã bị Trần Dương đánh bại, chỉ còn lại có hơn 2 vạn người trốn về, thậm chí là Nhan Lương cũng bị giết. Chủ công, giết Nhan Lương tướng quân người kia, đỏ mặt râu dài, sử dụng đại đao, xông phá chúng ta bảo hộ một đao giết Nhan Lương tướng quân. Một trở về từ cõi chết phó tướng quỳ tại Viên Thiệu trước mặt, không ngừng mà dập đầu nói ra. Đỏ mặt râu dài, thiện dùng đại đao, người này nhất định là Lưu Huyền Đức chi đệ, quan vân trưởng. Tại Viên Thiệu bên cạnh, Lưu Sĩ tự thụ nói ra. Đối với Lưu Bị người bên cạnh, Viên Thiệu bọn họ đều biết, trước đó chinh phạt Đồng Trác thời điểm chỉ thấy Tô Mì. Nghe vậy, Viên Thiệu vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lưu Bị mắng to, Quan Vũ thân thể tại Tào Doanh, chẳng ta ái tướng, ngươi nhất định cùng Tào Tháo thông mưu muốn hại ta. Ngươi tới, đem Lưu Bị kéo xuống đến, chạm. Ra lệnh một tiếng, mấy chục đao phủ thủ nhất thời xông vào đến, muốn đến bắt Lưu Bị cùng Trương Phi. Trương Phi gặp quá sợ hãi, lập tức cản tại Lưu Bị trước người, đang muốn bảo hộ Lưu Bị, trực tiếp giết ra đến. Đại tướng quân, chờ một lát, lại nghe ta một lời. Lưu Bị còn không dám cùng Viên Thiệu đối nghịch, Viên Thiệu trong quân tướng lãnh nhiều như vậy, vậy không có khả năng giết ra đến. Hán vội vàng nói, chúng ta tự Tán Dương cũng rời đi liền đã cùng Vân Trường thất lạc, đến nay không thấy được mặt, cũng không biết nó sinh tử như thế nào. Trong thiên hạ, đỏ mặt dâu dài người không ít, cùng diện mạo người rất nhiều, không thể vì vậy mà kết luận là Vân Trường, cũng không thể bởi vì lời nói của một bên mà muốn giết chúng ta. Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, hắn từ trên thân đem Nhan Lương truyền về tin ném tại Lưu Bị trước mặt, hỏi, dạng này, ngươi lại giải thích như thế nào? Thu được tin về sau ta cũng không muốn giết ngươi, bởi vì ta muốn trước đến Bạch Mã xác định người kia phải chăng Quan Vũ, mà bây giờ. Hắn băng lanh ánh mắt, nhìn chằm chằm Lưu Bị, toàn thân trên dưới sát khí đằng đằng, hừ lạnh nói, Quan Vũ giết Nhan Lương, để cho ta tổn thất một tên dũng tướng, ta không giết ngươi, như thế nào tiết hận? Lưu Bị vội vàng nhặt lên Nhan Lương thư tín, hắn xem trọng một hồi, chau mày cùng một chỗ. Bởi vì Nhan Lương viết nội dung là thật nhìn thấy Quan Vũ, hắn trên chiến trường cùng Quan Vũ chạm mặt, phong thư này có độ tin cậy cực cao. Đại ca, nhị ca hắn thật không có chết. Trương Phi nhịn không được trước khi nói ra. Vừa rồi nghe cái kia phó tướng lời nói, Trương Phi còn bán tín bán nghi, lại nhìn thấy bực này thư tín, hắn đã tin tưởng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nhất định là chúng ta rời đi Hứa Đô về sau, Vân Trường bị Tào Tháo bức hiếp, mà không thể không đầu hàng. Lưu Bị thở dài một tiếng, hắn vậy có chút kinh ngạc, cùng lúc vậy rất lo lắng Quan Vũ đầu hàng Tào Tháo, sẽ đối địch với hắn. Thế là, hắn lại nói, đại tướng quân, giết Nhan Lương tướng quân người kia chỉ sợ thật sự là ta đệ, nhưng hắn vì Tào Tháo chỗ vạn bất đắc dĩ mà thôi. Vân Trường thực lực hơn xa tại Nhan Lương, nếu như hắn biết được ta cùng Dực Đức còn sống, nhất định sẽ rời đi Tào Doanh mà xin vào dựa vào chúng ta. Cứ như vậy đại tướng quân bên người liền nhiều một tên dũng tướng, so Nhan Lương càng mạnh dũng tướng. Những lời này nói đến Viên Thiệu vậy có chút tâm động. Nếu như Quan Vũ có thể tới đầu hàng, hắn xác thực có thể tha thứ. Chủ công, Nhan Lương cùng ta như là huynh đệ, nay vì Tào Tặc giết chết, thuộc hạ nguyện ý tự mình dẫn đại quân Nam Độ Hoàng Hà, giết Tào Tặc báo thù cho huynh đệ. Liên tại Viên Thiệu suy nghĩ thời điểm, có một người đi vào dưới trướng. Người này chiều cao tám thước, mặt như giải trí, chính là Viên Thiệu dưới trướng danh tướng Văn Sửu. Không thể, bây giờ thích hợp đóng quân Lê Dương, phân binh quân độ, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy tiện qua sông chỉ sợ không ổn. Tự thụ đầu tiên nói ra. Văn Sửu hừ lạnh một tiếng, khó nói Bạch Mã mối thủ, muốn bỏ mặc sao? Chỉ nhìn Viên Thiệu muốn hồi lâu, cao giọng nói, đóng quân không phát, chỉ sợ lãnh đạm quân tâm, này thì theo đó binh quý thần tốc. Văn Sửu nghe lệnh. Thuộc hạ tại. Văn Sửu quỳ xuống nói ra. Ta ra lệnh ngươi lãnh binh 10 vạn, gỡ xuống Duyên Tân, giết Tào Tặc. Viên Thiệu trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Văn Sửu cao giọng nói, đại tướng quân, ta nguyện cùng Văn tướng quân đồng hành, đến một lần có thể thăm dò hư thực, xác định người kia phải chăng Vân Trường. Lưu Bị tiến lên phía trước nói, thứ hai, nếu như hắn thật sự là Vân Trường, ta nhất định làm cho hắn trở về bên người, phụ trợ đại tướng quân bình định thiên hạ, đại tướng quân cho phép. Chuẩn. Viên Thiệu vung tay một cái, hắn đối có thể chém giết Nhan Lương Quan Vũ rất cảm thấy hứng thú. Chính như Lưu Bị nói, nếu như Quan Vũ có thể đầu nhập hắn trong quân, như vậy hắn Viên Thiệu muốn lấy được thiên hạ này cũng nhiều mấy phần lòng tin. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu trong lòng đối với Nhan Lương bị giết phiền muộn vậy tiêu tán không còn, thay vào đó là chờ mong. Lại nói tự thụ, rời đi Viên Thiệu doanh trướng về sau, hắn ngửa đầu thở dài. Tùy tiện qua sông, chắc chắn thất bại, làm sao chủ công không nghe ta nói, như thế nào bình định thiên hạ này? Tự thụ bất đắc dĩ lắc đầu, liền để cho người ta nói cho Viên Thiệu, thân thể của mình ôm việc gì, không còn nghị sự. Thưa tướng, tại Bạch Mã ngoài thành, Trần Dương đám người biết được Tào Tháo đến, toàn bộ ra khỏi thành nên đón. Tào Tháo ngồi tại trên chiến mã, hắn phóng nhãn xem đến, Bạch Mã bình yên vô sự, Trần Dương cùng Tào Ngang đám người êm đẹp đứng ở cửa thành bên ngoài. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lớn bước vàng. Tốt, quá tốt. Tào Tháo cười ha ha, nói, 8.000 binh mã, đánh bại 50.000 tinh nhuệ, Tử An ngươi một trận chiến này xem như danh dương thiên hạ. Viên Bản Sơ, ta có Tử An, xem ngươi làm sao có thể cùng ta tranh hùng. Chương 209, Lương Thảo đi đầu. Chương 209, Lương Thảo đi đầu. Tại Bạch Mã bên trong, Tào Ngang đám người đem Trần Dương như thế nào phá địch một chuyện, đã kỹ càng nói một lần lại một lần. Kỳ thực Trần Dương có thể giết phá cái kia 50.000 đại quân, lớn nhất chủ yếu vẫn là Nhan Lương chết, dẫn đến trong quân quần lòng vô thủ sĩ khí chợt hạ xuống, cuối cùng binh lính không người xuất lĩnh mà chỉ muốn rút lui, cuối cùng rơi vào thất bại kết quả. Mặc dù như thế, Tào Tháo bọn họ vẫn là nghe say sương ngon lành, đặc biệt là Trần Dương nửa độ mà đánh chi cùng Quan Vũ giết Nhan Lương một chuyện. Từ An liệu sự như thần, chúng ta không nên không nghe người lời nói. Tuân Úc nói ra. Tào Tháo gật đầu đồng ý nói, nói không sai, trong lúc là chúng ta hồ đồ, kém chút dẫn đến Bạch Mã có sai lầm. Nói xong hắn dừng lại một hồi, lại nói, trận chiến này Vân Trường công lao quá lớn, ta sẽ lên báo thiên tử, phong ngươi làm hán thọ đình hầu. Vân Trường, tạ qua thừa tướng. Quan Vũ vội vàng, không người cúi đầu. Lúc này, Tuân Úc hỏi, Tử An, ngươi cảm thấy bước kế tiếp Viên Thiệu sẽ làm thế nào? Bọn họ liệu sẽ tiếp tục cướp đoạt Bạch Mã? Trần Dương nhớ tới đoạn lịch sử kia, lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì bọn hắn giành Bạch Mã đã thất bại, Viên Thiệu liền sẽ không lại đến. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ bước kế tiếp muốn lấy được Duyên Tân, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về Duyên Tân. Đến lúc này, Tào Tháo đối Trần Dương đã không còn hoài nghi, lập tức nói ra, tốt, sáng sớm ngày mai, về đến Duyên Tân. Rất nhanh, chính là sáng ngày thứ hai. Bọn họ chỉnh đốn hảo binh ngựa, trực tiếp xuất phát. Vậy mà, tại về đường đi bên trên, Tào Tháo bọn họ lại gặp được đã độ qua Hoàng Hà Văn Sửu. Bọn họ tại thông hướng Duyên Tân trên đường, giằng co, với lại Văn Sửu còn trực tiếp chặt đứt Tào Tháo bọn họ về đến Duyên Tân đường, đối mặt 10 vạn đại quân ngăn cản, Tào Tháo tạm thời không cách nào đột phá mà ra. Tử An, lần này lại cho ngươi nói với, nhưng phía trước có Văn Xỉu 10 vạn đại quân ngăn cản, làm sao? Tào Tháo lo ngại mà hỏi thăm. Bọn họ trước mắt chỉ có 10.000 người, coi như có thể phái ra thám báo, tiến về Duyên Tân cầu cứu, cũng khó có thể chống cự viên quân. Bởi vì tại Duyên Tân bên ngoài, còn có không ít viên quân nhìn chằm chằm. Văn Xỉu như thế ngăn cản, trực tiếp để Tào Tháo bọn họ lâm vào cục diện bế tắc. May mắn là Văn Xỉu không có lập tức đến đây tấn công, dạng này liền cho Tào Tháo có phản kháng thời cơ, nhưng là cái này lại muốn thế nào phản kháng? Kỳ thực rất đơn giản, trước kia quân làm hậu quân, lương thảo đi đầu. Trần Dương nói ra. Không được, như thế tuyệt đối không được. Tuân Úc đầu tiên lắc đầu nói, lương thảo phía trước bị địch nhân cướp bóc làm sao bây giờ? Trần Dương cười nói, vậy liền để bọn họ cướp bóc, chỉ cần mỗi tên lính mang đủ chính mình cần thiết lương thực liền có thể. Từ nơi này đến Duyên Tân, lộ trình không xa, chỉ cần chúng ta có thể đột phá Văn Xỉu vây đoạn, liền không cần phải lo lắng lương thảo vấn đề. Tuân Úc vẫn lắc đầu nói, nếu như không thể đột phá, cái này lại như thế nào cho phải? Chúng ta có thể đột phá, Văn Nhược ngươi liền yên tâm đi. Trần Dương tràn đầy tự tin nói ra. Đã như vậy, liền dựa theo Tử An nói tới đi làm. Tào Tháo nói ra. Thưa tướng, dạng này liệu sẽ không ổn. Tuân Úc so sánh vững, không dám mạo hiểm, bởi vậy lại có chút lo lắng. Tào Tháo lắc đầu nói, trước đó Bạch Mã một chuyện, ta không nghe Tử An lời nói, kém chút có sai lầm, lần này ta tin tưởng Tử An. Đã Tào Tháo đã nói như vậy, Tuân Úc nghiêm túc ngắm lại, cảm thấy vậy có đạo lý, bởi vì Trần Dương đã không phải lần đầu tiên sáng tạo kỳ tích. Rất nhanh, dựa theo Tào Tháo phân phó, vận lương binh sĩ đầu tiên tiến lên, bọn họ dần dần tới gần Văn Xỉu đội ngũ. Tào Tháo chỉ sợ là bị chúng ta cho đánh hồ đồ, dám để lương thảo đi đầu, hắn đây là cho chúng ta đưa tới lương thực sao? Ha ha ha. Văn Xỉu nghe được phía trước thám báo truyền về tin tức, hắn mừng rỡ trong lòng, chỉ cảm thấy trận chiến này tất thắng, thua tay nói, toàn quân chuẩn bị, cướp bóc Tào Tặc lương thực. Tướng quân, như thế chỉ sợ không ổn. Bên cạnh Lưu Bị nghe, hắn liền vội vàng lắc đầu nói ra. Bởi vì Lưu Bị thân phận có chút xấu hổ, tuy nói là Hán thất tông thân, nhưng là bị Tào Tháo hố một thanh, xem như đem hắn từ Hán thất bên trong bồi đến, thậm chí còn rơi vào một khi quân chi tội. Bởi vậy, mặc dù hắn đầu nhập vào Viên Thiệu, thế nhưng là tại Viên Thiệu dưới trướng tướng lãnh xem ra, hắn vậy không gì hơn cái này thôi, không được coi trọng. Lại thêm Lưu Bị những năm này lũ chiến lũ bại, Văn Xỉu đối với hắn không thế nào thoải mái, liền để hắn làm hậu cần bộ đội, tùy tiện trong quân đội cho hắn tìm cái vị trí ở lại. Có gì không ổn? Văn Xỉu bất mãn nói. Tào Tháo cũng không phải là hạng người vô năng, hắn đột nhiên dùng vận lương binh sĩ làm tiên phong, chỉ sợ có trá. Lưu Bị nói ra. Nhiều lần thất bại tướng, tại quân bất lợi, ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta hiên kế? Văn Xỉu hư lạnh một tiếng nói, lần này đợi ta đại phá Tào Tháo, lại cùng ngươi so đo Quan Vũ giết huynh đệ của ta một chuyện, thừa dịp ta tức giận trước đó, ngươi tốt nhất cút ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giải thích, cái kia lãnh đạm ánh mắt từ Lưu Bị trên thân quét qua mà qua. Trên người hắn sắc ý, càng là không còn che giấu. Cái này khiến Trương Phi gặp chau mày, hắn nhiều lần muốn rút đao cùng Văn Xỉu làm, nhưng cũng bị Lưu Bị dùng ánh mắt ngừng. Nếu như ở đây thì cùng Văn Xỉu có mâu thuẫn, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tào Tặc bên người có Trần Dương tại, người này mưu kế chống chất, sẽ không vô cớ để lương thảo đi đầu, theo ta thấy, lần này Văn Xỉu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Bị đem Trương Phi kéo đến một bên, nhẹ giọng nói ra, mấy ngày này đến, ta xem Viên Bản Sơ còn không bằng Tào Tặc, khó thành đại sự, nhưng chúng ta vậy bất quá là lợi dụng hắn thôi, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào với hắn. Nói đến đây, Lưu Bị dừng lại một hồi, hạ giọng lại nói, kế hoạch chúng ta chuẩn bị được như thế nào? Trương Phi vậy hạ giọng nói, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Viên Thiệu thất bại, chỉ cần nhị ca trở về, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Tốt. Lưu Bị trọng trọng gật đầu, lại nói, lấy thực lực chúng ta, Bắc Phương tứ châu khó mà chiếm cứ, nhưng muốn có được một hai tòa thành trì làm chúng ta cứ điểm, cũng là không khó. Cao Tổ vì tứ thủy đình trưởng, chạm bạch xà khởi nghĩa, có thể lật đổ Bạo Tần, đánh bại Hạng Vũ mà thành lập Đại Hán. Ta Lưu Huyền Đức, cất bước sánh vai Tổ phải cao hơn nhiều, nhất định có thể thành đại sự. Nói xong hắn vẫn là lòng tin tràn đầy. Một bên khác, Văn Xỉu nhìn xem Tào Tháo lương thảo, như là một đầu sói đói, nhìn thấy một đàn dê cừu con như vậy hưng phấn kích động. Giết. Cuối cùng, Văn Xỉu ra lệnh một tiếng, sở hữu binh lính đồng loạt trùng đi qua. Vận lương binh lính gặp, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Văn Xỉu tinh nhuệ, toàn bộ vứt bỏ lương thảo xoay người chạy, trong nháy mắt sở hữu lương thảo toàn bộ bị Văn Xỉu thu hoạch được. Có trá, nơi nào có lừa dối. Mang theo lương thảo trở lại quân doanh bên trong, Văn Xỉu nhìn thấy Lưu Bị về sau, khinh thường cười lạnh một tiếng, coi như Tào Tháo có trá, ở trước mặt ta vậy không gì hơn cái này, nhiều lần thất bại tướng, căn bản không xứng cùng ta nghị luận quân sự. Giải thích, hắn vung tay một cái, lại nói, các ngươi phụ trách đồ quân đu, mau đưa lương thảo chuyển về đến, những người khác nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ đi giết Tào Tháo. Nhìn xem Văn Xỉu rời đi bóng lưng, Lưu Bị thở phào một hơi, nhặt tiếng nói, như thế cuồng vọng, tiêu binh thất bại, Trần Dương sẽ không vô cớ tiến hắn lương thảo. Như hắn không chết, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem nó chém giết. Trương Phi hừ lạnh nói, hắn thụ không tại Văn Xỉu khẩu khí này. Thưa tướng, sở hữu lương thảo đã bị Văn Xỉu cướp đi, bây giờ làm sao? Tuân Úc nhận được tin tức về sau, hắn liền nhíu mày. Muốn rút về Bạch Mã đã tới không bằng, bởi vì Văn Xỉu nhất định sẽ không để cho bọn họ rút lui. Nếu như muốn liên lạc với Duyên Tân cầu cứu, vậy cần thời gian, trong lúc nhất thời bọn họ lâm vào khốn cảnh. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Trần tướng quân làm như thế, ở chỗ lớn Mạnh Văn Sửu lòng tin.
Lúc này, một mực trầm mặc mà không làm sao nói Cổ Hủ đột nhiên nói ra, sau đó, nhất cử đem đánh bại.
Chương 210, du địch.
Chương 210, du địch.
Cổ Hủ đầu hàng Tào Tháo về sau, đầu tiên là bị Trần Dương phân phó đến bán muối, tuy nhiên về sau Trần Dương lại đem hắn chuyển chính thức làm nhu sĩ, nhưng vẫn luôn không có tác dụng gì. Đặc biệt là cùng tại Trần Dương bên người, lấy hắn thực lực, Cổ Hủ cái kia đầy bụng như kế vậy không phát huy được tác dụng, chỉ có thể là cho Trần Dương trợ thủ dạng này. Đúng vào lúc này, rốt cục làm cho Cổ Hủ tìm tới thời cơ, nói lên một hai câu, biểu hiện một chút chính mình. Nghĩ không ra lớn nhất hiểu chúng ta, vẫn là văn hóa. Trần Dương gật đầu cười nói. Cổ Hủ nói, cũng chính là Trần Dương tâm lý suy nghĩ. Cái này muốn thế nào lớn Mạnh Văn Sửu lòng tin? Tuân Úc có chút không hiểu hỏi nói. Liên La Tào Tháo nghe xong vậy tò mò nhìn Cổ Hủ, muốn biết phải làm sao. Cổ Hủ lại đem ánh mắt hướng Trần Dương xem đi qua, khi lấy được Trần Dương đồng ý trước đó, hắn không dám nói lung tung. Văn Hòa, ngươi có thể đem ngươi kiến giải nói nghe một chút. Trần Dương nói ra. Cổ Hủ lúc này mới yên tâm, chỉ nhìn hắn muốn một lát, nói, Văn Sửu đạt được chúng ta lương thảo, đồng thời phát hiện chúng ta không dám làm gì hắn, tất nhiên sẽ tiêu ngạo tự mãn. Tiêu binh thất bại. Tào Tháo bổ sung nói ra.
Không sai. Cổ Hủ lại gật gật đầu, rồi nói tiếp, Trần tướng quân ý tứ, liền là muốn cho Văn Sửu từng bước trở nên kiêu ngạo, lương thảo chỉ là trong đó bên trong, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Văn Sửu đạt được chúng ta lương thảo về sau, rất nhanh hắn liền sẽ đến tấn công chúng ta. Căn cứ Cổ Hủ trong đoạn thời gian này cùng Trần Dương ở chung, hắn đối Trần Dương hiểu biết cũng càng sâu một tầng. Bởi vậy, Trần Dương tâm tư bị hắn đoán được không sai biệt lắm. Ta cảm thấy, Văn Sửu đã đang tấn công chúng ta trên đường, hắn đạt được lương thảo về sau, kiêu ngạo tự mãn các loại không bao lâu. Trần Dương nói ra. Vậy mà, hắn câu nói này vừa dứt, bên ngoài liền có một thám báo vội vàng xông vào đến, nghe được hắn vội vàng nói, báo cáo thừa tướng, Văn Sửu xuất lĩnh 70.000 đại quân, chính tại hướng chúng ta phương hướng chạy tới.
Thật, thật đến. Tuân Úc kinh ngạc nói ra.
Từ An, hiện tại muốn làm sao?
Chúng ta toàn nghe người phân phó.
Tào Tháo rất quả quyết nói, việc đã đến nước này, hắn cảm thấy chỉ có Trần Dương có thể dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Chỉ cần nghĩ đến Trần Dương tại Bạch Mã lấy 8.000 người, đánh lui Nhan Lương 5.000 người, Tào Tháo liền đối với hắn lòng tin 10 phần. Hướng bên kia đi. Trần Dương ngẩng đầu, chỉ vào Nam Phương một gò núi nói ra. Cái kia gò núi tuy nhiên không phải quá cao, nhưng tại phụ cận coi là một vị trí có lợi, với lại trên đồi có cây cối, có thể hữu hiệu phòng ngừa liên miên viên quân tấn công tiến vào, lớn nhất trọng yếu vẫn là có thể giấu người.
Đi.
Tào Tháo lập tức hạ lệnh, sở hữu tướng sĩ trước tiên hướng phía gò núi đi đến. Mệnh lệnh tướng sĩ cởi áo gỡ giáp, đem không tất yếu đồ quân nhu toàn bộ ném, còn có tất cả chiến mã cũng thả đi. Đến gò núi về sau, Trần Dương còn nói thêm, còn có, Hạ Hầu Uyên tướng quân, ngươi dẫn dắt 5.000 người hướng Bạch Mã phương hướng chạy trốn, nhưng chỉ có thể là làm ra thanh thế hạo đại, cho bọn hắn một loại cảm giác là chúng ta toàn quân cũng trốn hướng Bạch Mã. Nhưng là không muốn đi xa, chỉ cần nghe được phía sau tiếng la giết âm, liền lập tức quay lại. Hạ Hầu Uyên hướng Tào Tháo xem đi qua, chỉ gặp Tào Tháo sau khi gật đầu, hắn vội vàng nói, tốt.
Giải thích, Hạ Hầu Uyên vậy nghiêm túc lập tức mang theo binh lính rời đi cái này gò núi.
Về phần binh giáp cùng không tất yếu đồ quân đu, còn có chiến mã, Hạ Hầu Uyên phân phó tại chạy trốn trên đường, một bên chạy một bên vứt bỏ.
Từ An, ngươi đây là dụ địch sao?
Tuân Úc rốt cục nhìn ra cái gì đến.
Không sai, chúng ta ít người, chỉ có như vậy lợi dụng Văn Sửu tâm lý, đợi lát nữa ta tất sát Văn Sửu.
Trần Dương vừa nói, thừa tướng, chúng ta được cẩn tàng tại trong rừng cây, chớ bị phát hiện, Hạ Hầu tướng quân có thể tốt hơn hấp dẫn Văn Sửu.
Tào Tháo lập tức hạ lệnh, toàn quân ẩn tàng.
Lúc này, Hạ Hầu Uyên mang theo 5.000 người đã đi rất xa, hắn quả nhiên làm được thanh thế hạo đại, tạo nên một loại tất cả mọi người đang chạy trốn cảm giác, lập tức liền hấp dẫn Văn Sửu chú ý.
Tào Tặc đây là muốn trốn về Bạch Mã, tăng thêm tốc độ, đem bọn hắn chặn lại.
Văn Sửu hét lớn một tiếng, sau đó sở hữu binh mã tề phát, cuốn qua gò núi liều mạng truy kích Hạ Hầu Uyên. Chỉ bất quá, bọn họ còn đi một chút xa, liền phát hiện trên đường đi đều là các loại bị Hạ Hầu Uyên bọn họ vứt bỏ đồ vật, thậm chí còn có chiến mã. Thấy cảnh này, Văn Sửu lại hỉ, hắn chỉ cho là Tào Tháo vì thuận tiện chạy trốn, đã đem trên thân đồ vật đều vứt bỏ, dạng này liền là cùng đồ mặt lộ.
Người tới, nhanh đi đoạt ngựa, đoạt đồ quân nhu, nhanh.
Văn Sửu vì ủng hộ nhân tâm, lại hét lớn nói, sở hữu cướp được đồ vật, về các ngươi sở hữu. Hắn chỉ cho là mình thắng nhất định phải Tào Tháo, 70.000 đại quân vây đoạn 10.000 người, hắn muốn tìm một không thể thắng lý do vậy rất khó, bởi vậy căn bản muốn không đem Tào Tháo để vào trong mắt. Chỉ cần có thể đem Tào Tháo giết, Văn Sửu có thể tưởng tượng chính mình tại Viên Thiệu bên người địa vị, như thế nào nước lên thì thuyền lên. Nghe được Văn Sửu lời nói này, sở hữu binh lính nhất thời tựa như đánh máu gà một dạng hưng phấn lên, một mạch xông về phía trước, quân sĩ không thuận theo đội ngũ, từ tướng lộn xộn, rất nhanh liền loạn không thành quân, vậy mà Văn Sửu tịnh không để ý. Tại phụ cận trên gò núi, Trần Dương bọn họ đợi Văn Sửu xa đến về sau, lúc này mới hiện thân đi ra. Nhìn xem Văn Sửu trong quân tướng sĩ vì cướp đoạt đồ vật mà loạn thành một bầy, Trần Dương liền biết mình mưu kế thành công. Quả nhiên là lớn mạnh Văn Sửu lòng tin, đem nhất kích đánh tan.
Tuân Úc kinh ngạc nói ra, bây giờ viên quân loạn thành như thế, đúng là chúng ta phản kích cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta có thể từ phía sau xuất kích, viên quân lại so với hiện tại loạn hơn, Tử An ngươi chân thận.
Ta đây cũng là lược thi tiểu kế thôi.
Trần Dương cười cười, lại nói, thừa tướng, hiện tại là thu thập Văn Sửu cơ hội tốt.
Toàn quân xuất kích.
Tào Tháo lập tức hạ lệnh.
Sau đó,
bên cạnh hắn còn lại 5000 binh lính, lại thêm Trần Dương nguyên bản 8000 người, không ý kỵ tí nào Văn Sửu 70000 người, trực tiếp đánh giết mà đến. Đi tại phía trước nhất Hạ Hầu Huyền đám người giờ phút này vậy dừng lại, nghe hậu phương tiếng la giết âm bên tai không dứt, hắn lập tức quay đầu cao giọng nói, "Truyền ta quân lệnh, toàn bộ giết trở lại đến." Không một lúc sau, song phương rốt cục giao phong. Tào quân bên trong, đầu tiên xông lên đến là kỵ binh, trong tay bọn họ cung nỏ cùng nhau bóp cò súng, trong nháy mắt tiễn như mưa xuống. Mạnh mẽ tên nỏ bắn giết không ít phía ngoài nhất binh lính, mà binh lính rốt cục phát hiện sau lưng mai phục, tiếp xuống bọn họ trở nên loạn hơn. "Mai phục, có mai phục. Bên người chúng ta đều là Tào quân, chúng ta đã bị vây quanh. Đi mau a." Lộn xộn thanh âm tại Văn Sửu trong quân vang lên, cái kia chút đến cướp đoạt đồ vật binh lính, càng la loạn không ra dáng, "Ngươi đẩy ta đẩy ngươi," sau đó lại lẫn nhau chen chúc trùng một chỗ. Thẳng đến về sau có người ngã sắp xuống, liền bắt đầu giẫm đạp sự kiện, bọn họ còn chưa kịp cùng Tào quân tác chiến, liền có không ít binh lính bị người bên cạnh giẫm chết. Nhìn đến đây, Văn Sửu trực tiếp một bước, rất nhanh hắn hiểu được chính mình trung kế, vội vàng chỉnh đốn binh lính, vậy mà tại tiếng ồn ào bên trong, thanh âm hắn lộ ra đặc biệt bất lực. Bố trận. Hạ Hầu Đôn làm lĩnh quân, hắn dựa theo Trần Dương lúc trước giáo xuống tới chiến trận, bố trận cùng viên quân chống lại. "Tào Tháo, ta muốn giết ngươi." Văn Sửu hét lớn một tiếng, cao giọng nói, "Không cần loạn, theo ta cùng một chỗ giết ra đến." Sau đó, Văn Sửu cũng không để ý những binh lính khác, tay hắn cầm trường thương, cưỡi ngựa giết vào Tào quân ở trong. Văn Sửu quả nhiên anh dũng, trong chớp mắt liền có hơn 10 cái Tào quân binh lính bị hắn giết. Văn Sửu thật không hổ là Hà Bắc danh tướng, dũng vũ bất phàm, các ngươi người nào có thể đem nó bắt giữ? Tào Tháo nhìn xem chiến trường bên kia động tĩnh, lại hỏi một câu bên người tướng sĩ. "Thuộc hạ nguyện đem bắt giữ." Văn Sửu cùng Từ Hoàng cùng kêu lên nói ra, hai người cùng lúc cưỡi ngựa hướng Văn Sửu phương hướng trùng đi qua. Chương 211, Chu Văn Sửu. Chương 211, Chu Văn Sửu. Văn Sửu chạy đâu? Trương Liêu tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt liền đã đến trong quân, hắn một đao đem bên người địch binh chém giết, sau đó lại phóng tới Văn Sửu. Văn Sửu nhìn thấy Trương Liêu vào tới, hắn cười lạnh một tiếng, thu hồi trường thương, dương cung cải tên một tiễn hướng phía Trương Liêu bắn đến. "Văn Viễn, cẩn thận." Sau lưng Từ Hoàng gặp, vội vàng kêu to. Mũi tên tới quá mau, Trương Liêu đến không bằng vùng đao cái cản, đành phải đem đầu một thấp, mũi tên chính giữa hắn khải giáp đồng thời đánh rớt, đầu đầy mái tóc rối tung, chật vật không chịu nổi. Trương Liêu tay siết dây cương, đang chuẩn bị dừng lại, vậy mà Văn Sửu lại phóng tới một tiễn, chính giữa tọa kỵ bộ mặt, xuyên qua đầu lâu. Chiến mã phát ra một tiếng bi thảm tê mình, móng trước hướng phía trước khẽ đảo, Trương Liêu vậy thuận bị té lăn trên đất. Chết. Lúc này, Văn Sửu phóng ngựa đi vào bên người, hắn trường thương đâm một cái, muốn đem Trương Liêu giết. "Văn Viễn." Tư Hoàng vừa vặn đuổi tới, hắn trường kích vung lên, ngăn lại Văn Sửu nhất thương. Không biết tự lượng sức mình. Văn Sửu quát lạnh một tiếng, vứt bỏ Trương Liêu, mà cùng Từ Hoàng đánh nhau. Trương Liêu né tránh bên người số địch tướng công kích, một đao chém giết một địch nhân kỵ binh, đồng thời cướp đoạt một thất chiến mã về sau, lần nữa gia nhập chiến cục, cùng Từ Hoàng cùng một chỗ đối phó Văn Sửu. Đối mặt Trương Liêu cùng Từ Hoàng hai người công kích, Văn Sửu một điểm áp lực đều không có. Qua một hồi lâu, cái từ nhị người dần dần rơi tại hạ phòng, đánh cho càng ngày càng gian nan. Nơi xa, Trần Dương thấy cảnh này, lắc đầu nói, bọn họ cùng Văn Sửu so ra, vẫn là kém một chút. "Vân trưởng, ngươi giúp ta đến trước đến mang Văn Sửu đầu người trở về." Vân trưởng nhất định phải không có nhục sứ mệnh. Quan Vũ chắp tay một cái, nhấc lên thanh Long Hiển Nguyệt đao liền xông vào chiến trường. Lúc này, Trương Liêu cùng Từ Hoàng hai người đã khó mà chống đỡ Văn Sửu, bọn họ không thể không trốn. Văn Sửu thấy cảnh này, hắn cười lạnh một tiếng, dùng lực vỗ ngửa cái mông, nhanh chóng đuổi kịp đến. "Văn Viễn, Công Minh, các ngươi lại lui, ta đến chém giết người này." Đột nhiên, Quan Vũ thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Văn Sửu nghe xong dùng lực ghìm lại dây cương, không để ý tới hai người kia mà quay đầu lại xem đến, chỉ gặp một đỏ mặt râu dài nam nhân xuất hiện ở trước mắt, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chính là cái kia giết Nhan Lương Quan Vũ?" "Muốn chết?" Nói xong, Văn Sửu vô mông ngựa, vung vẩy trường thương mà đón Quan Vũ mà đến. Hắn cũng không nghĩ ra là, Quan Vũ anh dũng muốn hơn xa với hắn. Song phương mới qua một chiêu, Quan Vũ liền một đao phá vỡ Văn Sửu phòng ngự. Văn Sửu kinh hô một tiếng, đang muốn rút lui, coi như ở đây thì hắn cảm thấy cổ mát lạnh. Quan Vũ đao đã chặt tại hắn trên cổ, chỉ gặp một vòng máu tươi vẩy ra mà lên. "Phanh!" Văn Sửu thi thể nặng nề mà ngược lại dưới ngựa, mà đầu của hắn bị Quan Vũ nhấc lên, treo tại bên hông. Văn Sửu đã chết, giết. Hạ Hầu Đôn nhìn thấy Quan Vũ như thế dũng vũ, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc và phần, nhưng vì biểu hiện được bản thân kỳ thực cũng không yếu, vội vàng chỉ huy binh lính bố trận, thẳng hướng còn lại viên quân. Cái kia chút viên quân ở đây thì đã lộn xộn không chịu nổi, tuy nhiên trải qua đơn giản chỉnh hợp, lại khôi phục mấy phần trật tự, nhưng là lại ngăn không được Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Yên trúng sát. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người, tại loạn thời điểm, nhiều người ngược lại phiền toái hơn. "Trốn, mau trốn." Có binh lính đang hô hoán, còn lại sở hữu binh lính bị cảm nhiễm một dạng, đã vô ý chống cự, chỉ muốn đảm mệnh, lại bị Hạ Hầu Đôn bọn họ điên cuồng thu hoạch đầu người. "Tốt, Vân Trường thần nhân vậy." Tào Tháo nhìn thấy cuối cùng chiến cục, kích động nói ra. "Kỳ thực ta cũng không kém, Trần trưởng quỹ lần sau ngươi nhất định phải làm cho ta xuất chiến, nhìn ta vậy chả mấy cái đầu người trở về cho ngươi nhìn xem." Điển Vi Ma quyền sát trưởng lại hâm mộ nhìn xem trên chiến trường Quan Vũ. Nếu không phải là hắn phải cùng Hứa Trừ cùng một chỗ bảo hộ Tào Tháo cùng Trần Dương, đã sớm xông lên đến. Hứa Trừ sau khi nghe xong cũng là kích động gật đầu, cùng Điển Vi cùng một chỗ Ma quyền sát trưởng. "Tốt, nếu như lần tiếp theo là Trương Hợp Cao Lãm bọn họ đến, nhất định khiến Lao Điện các ngươi xuất chiến. Trần Dương cười cười. Những người khác nghe, đều là cười ha ha một tiếng, tâm tình cực kỳ vui mừng. Lại tiếp sau đó, Tào Quân khởi xướng tổng tiến công. Viên quân giờ phút này đã mất tâm tác chiến, bị Tào Quân giết không ít người, còn lại may mắn có thể chạy ra đến binh lính, nhao nhao cướp đi đến phủ Kiều. Lại bởi vì tại phủ Kiều bên trên chiến trúc, không ít người rớt xuống trong hoàng hà, bị nước trôi đi. Lúc này, viên quân hậu quân bên trong, Lưu Bị cùng Trương Phi bọn họ rốt cục chạy đến. Văn Sửu mang theo 10 vạn người đi ra chinh phạt Tào Tháo, cuối cùng đem 3 vạn người ném cho Lưu Bị trông giữ, bởi vậy tới tương đối chậm. Đại ca, ngươi xem, kia cá nhân hắn thật sự là nhị ca. Trương Phi nhìn xem Quan Vũ một đao chạm Văn Sửu đầu lâu, hắn kích động kêu lên. Nếu không phải là nhìn thấy phía trước quá loạn, đồng thời Tào quân khí thế đang nổi, hắn liền muốn hướng Quan Vũ trùng đi qua. Vân trưởng quả nhiên chưa chết, quá tốt. Lưu Bị kích động nói ra, Tào Tặc coi là thật đáng giận, cũng dám ép buộc Vân trưởng đầu hàng với hắn. Trong lòng của hắn càng kích động là, bởi vì Quan Vũ chưa chết, chính mình lại có thể nhiều một thành viên dũng tướng, hắn cảm thấy chỉ cần mình hiện thân, Quan Vũ nhất định sẽ vứt bỏ Tào Tháo mà cùng chính mình về đến. Đại ca, chúng ta muốn như thế nào đem nhị ca tìm trở về? Trương Phi hỏi nói. Hiện tại còn không nổi, việc này được bàn bạc kỹ hơn. Lưu Bị cuối cùng xem Quan Vũ một chút, cao giọng nói, Văn Sửu đã chết, rút lui. Chúng ta lập tức rút lui. Lúc này, Viên Thiệu đã đến Hoàng Hà bờ bắc. Lưu Bị đám người biết được Văn Sửu đã chết, không thể không lui về đến, vừa tới viên quân đại doanh bên trong, nhất thời bị mấy trăm binh lính bao vây lại. Lần này, lại là đỏ mặt râu dài người, giết Văn tướng quân, người kia chính là Lưu Bị ngươi nhị đệ Quan Vũ. Một người tại binh lính ở trong đi tới, chính là Viên Thiệu dưới trướng Quách Đồ. Đại nhi tặc, ngươi dám lấn ta? Viên Thiệu vậy trong quân đội đi lên trước, mấy ngày bên trong, hắn tổn thất 2 tên đại tướng. Hơn nữa còn là bên cạnh hắn tin nhất nhậm chức, võ lực mạnh nhất tướng lãnh, hắn lòng như lao cát, thuận không thể đem Lưu Bị trừ chi cho thông khoái. Nghe được hắn nhắc lên đại nhi tặc, Lưu Bị bản năng sờ sờ lỗ tai vết sẹo, đó là hắn đời này đau nhức cùng khuất đủ. Đại tướng quân, chớ bên trong Tào Tặc quỷ kế a. Lưu Bị vội vàng nói, nhất định là Tào Tặc biết rõ ta tại đại tướng quân ngươi nơi này, cho nên bức hiếp Vân trưởng tới giết nhà lương, Văn Sửu hai vị tướng quân, hắn đây là muốn cho mượn đại tướng quân ngươi đao, giết ta. Viên Thiệu nghe về sau, hắn trầm tư cũng không nói gì thêm. Nhưng này chút muốn bắt lại Lưu Bị binh lính cũng không có tiếp tục động thủ. Lưu Bị trong lòng thở phào một hơi, lại nói: "Đại tướng quân, ta dự định phái ra một tâm phúc, cầm thư tín trước đi gặp Vân trưởng. Chỉ cần Vân trưởng biết rõ ta tại đại tướng quân ngươi nơi này, nhất định đem tôi đến, phụ trợ đại tướng quân, trung chu Tào Tặc, lấy báo nhan lương, Văn Sửu hai vị tướng quân mối thủ." Nói xong, hắn không người cúi đầu, khẩn cầu có thể được về đến ứng. Trương Phi cũng nói: "Ta nhị ca giết nhan lương Văn Sửu hai người, như là giết gà giết chó, thực lực hơn xa tại bọn hắn." Viên Thiệu nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy nói có lý, nói: Không sai, ta được đến Vân trưởng, tháng qua nhan lương Văn Sửu gấp 10 lần, Huyền Đức ngươi nhanh đến tìm người chiêu hàng Vân trưởng, không được sai sót. Vâng. Lưu Bị gật gật đầu, cuối cùng đạt được Viên Thiệu đồng ý, bọn họ mới dám rời đi quân doanh. Cái này Viên Thiệu, ta sớm muộn cũng sẽ để hắn hối hận. Lưu Bị hừ lạnh một tiếng, trong mấy ngày nay, hắn không chỉ có lọt vào Viên Thiệu lệnh ngợi, còn bị dưới trướng tướng sĩ xem thường. Thậm chí hắn giả nhân giả nghĩa, cũng bị viên quân ở trong sở hữu tướng sĩ chế giễu, trong lòng của hắn biệt khuất không thôi. Chương 212, chiêu hàng. Chương 212, chiêu hàng. Duyên Tân. Tào Tháo bọn họ rốt cục về tới đây, vẫn là đánh một trận xinh đẹp thắng trận lớn trở về. Như không con An cùng Vân Trường phụ trợ, một trận chúng ta coi như có thể thắng, cũng sẽ không thắng được như thế nhẹ thả lỏng. Tối hôm đó, Tào Tháo liền tại Duyên Tân thiết tiến, khoản đãi Trần Dương cùng Quan Vũ hai người. Tin tưởng không lâu sau, Duyên Tân cùng Bạch Mã nhất chiến kết quả là sẽ truyền khắp cả Đại Hán, không ai không biết Trần Dương cùng Quan Vũ. Còn lại tướng lãnh nghe được Tào Tháo lời nói về sau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, tại cùng lúc lại hâm mộ nhìn xem Quan Vũ. Bọn họ không thể không đang nghĩ, cùng tại Trần Dương bên người thật không nên quá tốt, thật giống như hiện tại Quan Vũ, vừa đầu hàng không lâu, liền lập lớn như thế công. Lại sau đó, Trần Dương cùng Quan Vũ không ngừng mà bị bọn họ rót rượu. Tiến hội cũng không biết rằng tiến hành bao lâu, Trần Dương cả cá nhân là uống đến say khướt, kết thúc về sau vẫn là Tào Ngang bọn họ đem Trần Dương cùng Quan Vũ nhấc đi về nghỉ. Đại công tử, cái này Trần Dương cũng quá khủng bố đi. Buông xuống Trần Dương về sau, Tào Phức liền kinh ngạc nói ra. Mấy người bọn họ đã thu hồi đối Trần Dương kính thị, thái độ cũng biến thành tôn kính vô cùng. Vậy rốt cuộc Minh Bạch cha mình vì sao nhất định phải bọn họ cùng tại Trần Dương bên người? Cùng Trần Dương so ra, mấy người bọn họ tựa như là một cái phế vật, không dùng được, vậy cái gì cũng sẽ không. Nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy vẫn là đại công tử cơ trí, có lẽ là trước đó liền cùng Trần Dương quen thuộc. Kinh ngạc nhất người đương nhiên là Hạ Hầu Mậu, hắn âm thầm may mắn chính mình có thể bằng thì tỉnh ngộ lại. Nếu như tiếp tục Trần Dương đối nghịch, hắn có thể dự liệu được chính mình nhất định sẽ đã chết rất thảm, phi thường thảm. Nghe Tào Phước lời nói, trước kia một mực không thế nào thoải mái Trần Dương Hạ Hầu Hành cũng nói, không sai. Cái kia chút quả thực là thần tiên thủ đoạn, hắn nói lát nữa phát sinh cái gì, liền nhất định phát sinh cái gì, cho dù là Quách gia cùng Tuân Úc cũng làm không được như thế. Nói xong, hắn trong đôi mắt, vậy tránh qua một tia hâm mộ. Hiện tại biết rõ Tử An lợi hại đi. Tào Ngang nói ra, Hạ Hầu thúc thúc cùng Tào thúc thúc an bài như vậy, đó là muốn tốt cho các ngươi à. Kỳ thực, ta cùng Tử Lâm rất sớm trước kia liền biết hắn lợi hại. Hạ Hầu sung cười nói. Hạ Hầu hành nhíu môi, nói, các ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết. Tào Phức vội vàng nói, đúng vậy a, nếu như các ngươi nói sớm, chúng ta sẽ bị đánh sao? Nhắc lên bị đánh, bọn họ liền cảm thấy cái mông bây giờ còn có chút đau, lúc trước cái kia 30 quân côn đánh cho bọn họ cái mông nở hoa, cái này không dám quên. Hạ Hầu Mậu nói ra, nếu như nhắc nhở, liền không nhìn thấy các ngươi bị đánh. Lời này vừa ra, bọn họ cũng cười. Tào Ngang vừa cười nói, hiện tại biết rõ còn không mượn. Cùng tại Tử An bên người, chỗ tốt nhiều đến. Nói xong, hắn đầu tiên rời đi. Kỳ thực hắn nói như vậy, cũng là có chính mình thâm ý tại. Để Hạ Hầu Hành đám người cùng tại Trần Dương bên người pha trộn, về sau bọn họ chính là mình người. Hắn kế thừa lão Tào vị trí về sau, lại hoặc là muốn làm nào đó một số chuyện thời điểm, có thể mau chóng thành lập một phái chính mình thành viên tổ chức. Cái này chút, tự nhiên là hắn từ Trần Dương nơi đó học được. Sáng ngày thứ hai, lão Tào, các ngươi thật không phải là người a? Trần Dương lắc lắc đau dữ dội đầu, hùng hùng hổ hổ nói ra. Rượu mặc dù là Trần Dương chính mình trong tiểu phường sinh sản, nhưng cũng không phải không cần tiền, những tên kia rót chính mình uống rượu, tựa như không cần tiền như thế hung ác. Hắn tỉnh rượu về sau, vừa mới đi ra ngoài liền nhìn thấy Quan Vũ đang đợi chính mình. Vân trưởng đạt tạ tướng quân. Quan Vũ nhìn thấy Trần Dương, hắn chắp tay cúi đầu. Như không Trần Dương trợ giúp, Quan Vũ hiện tại còn thấy không rõ Lưu Bị bộ mặt thật sự, nói không chừng còn muốn đi theo tại Lưu Bị bên người khắp nơi chạy trốn, làm cho chính mình chật vật không chịu nổi. Vân trưởng không cần phải khách khí, lần này ngươi triển lộ thực lực về sau, sẽ trở thành thừa tướng bên người dũng tướng, đây chính là cơ hội thật tốt, ngươi được cố mà chân quý. Trần Dương gật gật đầu, hắn đối Quan Vũ thái độ như thế, rất là hài lòng. Vân trưởng minh bạch. Quan Vũ nói ra, còn có một việc, ta cần nhắc nhở ngươi một cái, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lưu Bị rất nhanh sẽ phái ra người tới tìm ngươi. Trần Dương nói ra. Nghe được Lưu Bị cái này cá nhân tên, Quan Vũ hai mắt nhíu lại, lúc này hắn đang suy nghĩ chính mình không biết nên như thế nào đến đối mặt Lưu Bị. Nhưng là, nghĩ đến trong lúc Lưu Bị lạnh nhạt vô tình, lại để cho Quan Vũ cảm thấy thống hận. Hắn vì sao muốn tới tìm ta? Quan Vũ hỏi nói. Bởi vì ngươi mấy ngày này rực rỡ hào quang, hắn biết rõ ngươi còn chưa có chết. Trần Dương cười nói, giết Nhan Lương Trạm Văn Sửu, chuyện này tuyệt đối sẽ truyền đến Viên Thiệu bên kia đến. Lưu Bị hiện chính tại Viên Thiệu bên người, ngươi cảm thấy hắn biết rõ ngươi đầu nhập vào thừa tướng về sau, liệu sẽ tới tìm ngươi? Quan Vũ lâm vào trong trầm tư, hắn biết rõ Lưu Bị tính cách, nhất định sẽ phái người tìm đến mình. Bất quá, ta tin tưởng Vân Trường ngươi là người, nếu có người muốn tới tìm ngươi, giết cũng tốt để cũng tốt, thậm chí ngươi nguyện ý cùng bọn hắn rời đi vậy không có cái gọi là, ta toàn bộ không quan tâm. Trần Dương mặt mũi tràn đầy vô tình nói ra, nếu như ngươi nguyện ý rời đi, ta có thể cam đoan, thừa tướng trong quân không có bất kỳ người nào sẽ ngăn cản ngươi. Quan Vũ vội vàng nói, Vân Trường tuyệt đối sẽ không rời đi, còn đem quân yên tâm. Rất nhanh, lại đến tối hôm đó, Tào Tháo lần nữa thiết tiến chiêu đãi Quan Vũ, mười phần nhiệt tình. Cơm nước no nê về sau, Quan Vũ đừng đắng người, một mình về đến doanh trướng bên trong. Tướng quân. Đúng vào lúc này, một tiểu tốt đi vào Quan Vũ trước mặt, hắn nói khẽ, tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn cùng tướng quân trao đổi. Quan Vũ híp mắt nhìn một chút đối phương, người này hắn cũng không nhận ra, bởi vì có chút say rượu hắn đang muốn cự tuyệt, nhưng này tiểu tốt còn nói thêm, tướng quân, Đào Viên kết nghĩa. Nghe hắn câu nói này, Quan Vũ toàn thân chấn động, này thì rượu vậy tỉnh không sai biệt lắm. Chỉ nhìn hắn nghĩ kỹ lâu, nói, tốt, đi theo ta. Quan Vũ dẫn hắn đến chính mình trong lều vải, lại nói, là Lưu Bị để ngươi tìm đến ta. Hắn đối Lưu Bị đã không có tôn kính chi ý, gọi thẳng tên. Cái kia tiểu tốt không có chú ý tới chi tiết này, liền vội vàng gật đầu nói, là, chủ công biết được tướng quân còn sống, còn tại Tào quân bên trong, hắn cố ý để cho ta đến đây đưa tin. Sau đó, hắn từ trên thân lấy ra một đầu vải vóc, đưa cho Quan Vũ. Hắn là Lưu Bị tâm phúc, thông qua phương pháp đặc thù, đổi một thân Tào quân binh sĩ áo giáp trà trộn vào đến. Trang giấy mặc dù đã dần dần bị quảng bá, nhưng còn chuyển không đến Bắc Phương Tứ Châu xa như vậy địa phương, đối với bọn hắn tới nói, vải vóc tuy nhiên hơi đắt, nhưng là so trang giấy muốn thuận tiện bảo tồn. Quan Vũ mở ra vải vóc xem trọng một hồi, chỉ thấy phía trên nội dung đại khái nói đúng là, Lưu Bị biết rõ Quan Vũ còn sống, muốn cho hắn rời đi Tào doanh đến Viên Thiệu ngay trong đại quân, cùng Viên Thiệu liên thủ đối kháng Tào Tháo. Xem hết phong thư này, Quan Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, không khỏi nhớ tới ngày đó Lưu Bị không để ý chính mình mà rời đi. Lưu Bị để ngươi đến, phải chăng còn có lời muốn chuyển cáo cho ta? Quan Vũ lại hỏi. Có. Cái kia tiểu tốt nói ra chủ công để thuộc hạ nói cho tướng quân, không nên bị Tào Tháo lừa bịp. Quan Vũ tâm lý đang nghĩ, chính thức lừa bịp người là hắn Lưu Bị mới đúng, Tào Tháo đối với hắn rất tốt. Hắn lại nghĩ tới Trần Dương hôm nay cùng hắn nói chuyện qua, để hắn tới lui tự nhiên, sẽ không bắt buộc hắn làm bất luận cái gì không nguyện ý làm sự tình, cái này muốn so Lưu Bị lỗi lạc. Người qua đây. Quan Vũ vung tay một cái. Cái kia tiểu tốt nghe, vội vàng đi đến Quan Vũ bên người. Vậy mà, hắn vừa mới tới gần, đột nhiên cảm thấy bụng đau xót, túi đầu xuống xem đến, chỉ gặp Quan Vũ đã một đao đâm tại bụng hắn bên trên. Tướng quân, vì cái gì? Tiểu tốt không chết minh mắt. Chương 213, phương pháp trái ngược. Chương 213, phương pháp trái ngược. Bởi vì ngươi không nên tới tìm ta. Quan Vũ buông tay ra, đem tiểu tốt thi thể vứt qua một bên, sau đó đến thông chi Trần Dương cùng Tào Tháo. Qua một hồi lâu về sau, Trần Dương bọn họ vậy đến Quan Vũ doanh trướng bên trong. Nhìn thấy cái kia chết tiểu tốt, Trần Dương chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi, cũng không để trong lòng, bởi vì tại tiểu tốt tiến quân vào doanh trong nháy mắt, hắn cùng Lao Tào cũng đã biết rõ chuyện này, liền xem Quan Vũ phản ứng ra sao. Thưa tướng, người này chính là Lưu Bị tâm phúc, hắn là Lưu Bị phái tới, muốn thuyết phục ta rời đi thừa tướng. Quan Vũ nói ra. Đã hắn đã quyết định muốn cùng tại Tào Tháo bên người, như vậy có một số việc là không thể giấu giếm, bởi vì một khi giấu giếm liền có khả năng sẽ để cho Tào Tháo sinh ra lòng nghi ngờ. Quan Vũ như thế cách làm, để Tào Tháo cực kỳ hài lòng. Trảm Nhan Lương Chu Văn Sửu, Tào Tháo kiến thức quá Quan Vũ lợi hại, vì vậy mà đối với hắn cực kỳ thưởng thức, nhưng lại lo lắng hắn sẽ cách mình rời đi. Liền đêm nay sự tình xem ra, Tào Tháo có thể triệt để yên tâm. Lưu Bị phái người đến đây tìm ngươi, như vậy Vân Trường ngươi là thế nào muốn? Tào Tháo nhưng lại cố ý hỏi như vậy. Quan Vũ vội vàng thở dài cúi đầu, nói: Vân Trường đã muốn đầu nhập vào thừa tướng, liền sẽ không còn có hai lòng, thừa tướng đối Vân Trường chuyện tốt thắng qua Lưu Bị gấp 10 lần, nếu như giờ phút này vứt bỏ thừa tướng mà đến, chính là bất nhân bất nghĩa, thiên lý năng dung. Huống chi, Vân Trường đã thấy rõ ràng Lưu Bị giả nhân giả nghĩa bộ mặt thật sự, sẽ không lại về đến. Tốt. Tào Tháo trong lòng vui mừng, cười nói, ta có Vân Trường, như hổ thêm cánh, thì sợ gì Viên Bản Sơ. Quách Gia lại là lo âu nói ra, Lưu Bị phái tới người khuyên nói Vân Trường không thành, sau đó nhất định sẽ không ngừng mà phái người đến đây. Nếu như nhiều đến mấy cái cá nhân, Quách Gia còn có chút lo lắng Quan Vũ bởi vì nhớ tình bạn cũ sẽ bị thuyết phục. Nghe được hắn lời nói, Lão Tào vậy lo lắng mà nhìn xem Quan Vũ. Vân Trường ngươi yên tâm, nếu như đại nhi tặc dám lại phái người đến, ta đem những người kia toàn bộ giết. Điện Vi đằng đằng sát khí nói ra. Không cần giết, cũng không cần giết, chúng ta liền là Lưu Bị dám lại phái người đến. Trần Dương nhìn xem mặt đất thi thể, thở dài nói, đáng tiếc Vân Trường đem hắn giết, nguyên bản còn có thể lại lợi dụng một phen. Tuân Úc nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Tử An ngươi là nghĩ lợi dụng đến đây thuyết phục Vân Trường người, mang tin tức giả về đến cho Lưu Bị. Dù địch xâm nhập, còn không đợi Trần Dương đáp lại, Quan Vũ trước khi nói ra, ta không nên giết hắn. Kỳ thực giết hắn cũng không sao, Vân Trường là một tên hiếm có dũng tướng, tại Lưu Bị bên người trước mắt chỉ có một Trường Phi có thể dùng, ta cho là hắn sẽ không bỏ qua Vân Trường. Ở bên cạnh Cổ Hủ phân tích nói, Lưu Bị dã tâm tuyệt đối không nhỏ, nhưng hắn thực lực nhưng lại quá yếu, trước kia Vân Trường là vì số không nhiều nguyện ý đầu nhập vào người khác, hắn nhất định là còn biết lại phái người đến đây, thuyết phục Vân Trường về đến. Quách Gia gật đầu nói, như vậy, chỉ cần Vân Trường đem tin tức giả để cái kia người tâm phúc mang về đến. Như vậy cùng Viên Thiệu nhất chiến chúng ta lại nhiều mấy phần thắng. Trần Dương nói ra, không sai, Vân Trường lần này lại làm phiền ngươi. Quan Vũ lần nữa thở dài nói, đây là Vân Trường phải làm, cũng tốt mượn cơ hội này chặt đứt cùng Lưu Bị hết thể liên lụy. Tiếp đó, Trần Dương đem đằng sau kế hoạch, đơn giản cùng Quan Vũ nói một lần, để hắn dựa theo kế hoạch hành sự liền có thể. Trừ cái đó ra, Trần Dương còn phái người về đến Hứa Đô, hỏi Mã Quân giày vào hỏa. Thuốc làm được thế nào? Nếu như chơi đùa không sai biệt lắm, Trần Dương muốn dùng trên chiến trường. Bất chi bất giác, mấy ngày liền đi qua. Mấy ngày này thời gian bên trong, vô luận là Tào Tháo vẫn là Viên Thiệu, cũng án binh bất động, rằng có lẫn nhau tại bên Hoàng Hà bên trên. Lưu Bị nhìn thấy chính mình phái ra đến Tâm Phúc, đã nhiều ngày như vậy, còn không thấy người trở về. Rốt cục hắn vẫn là không nhịn được, tại mấy ngày sau lại phái ra một cá nhân, lan lộn đến Tào quân đại doanh bên trong. Đêm hôm ấy, Quan Vũ tại chính mình trong lều vải nghiên cứu xuân thu, đột nhiên hắn nhìn thấy phía ngoài lều, có bóng người lóe lên mà qua, hành tung khả nghi. Là ai? Quan Vũ lúc này thét to lên một tiếng, chỉ khách khí thấy người ảnh run rẩy một hồi, nhưng hắn cũng không có cứ vậy rời đi. Ngươi là ai? Đi ra lều vải, Quan Vũ nhìn thấy một tiểu tốt chính đứng ở bên ngoài. Tiểu tốt nhìn xem Quan Vũ, vội vàng nói, tướng quân, ta là chủ công phái tới tiếp kiến ngươi người. Là ta đại ca người. Quan Vũ đột nhiên kích động bắt lấy tiểu tốt cánh tay. Là tướng quân. Chủ công cực kỳ tưởng niệm tướng quân, hắn hy vọng tướng quân có thể theo ta về đến. Tiểu tốt còn nói thêm. Quan Vũ sau khi nghe xong liền thở dài một tiếng, vung tay ra, nói, chúng ta đến doanh trướng bên trong bàn lại. Tiểu tốt cảnh giác nhìn chung quanh một chút, phát hiện phụ cận không có những người khác tại, lúc này mới cùng Quan Vũ đi đến trong trướng đồng. Xem ra lần trước hết hy vọng bụng để Lưu Bị cảm thấy lo lắng, bởi vậy lần này phái tới người càng chú ý cẩn thận. Tướng quân, đây là chủ công để thuộc hạ đưa tới tin. Tiểu tốt lập tức đem một phong thư trình lên. Quan Vũ mở ra xem trọng một hồi, hắn khẽ gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Chỉ bất quá, phong thư này nội dung lại cùng lần trước giống như lúc, Quan Vũ tâm lý thầm than Lưu Bị kỳ thực vậy không nhiều lắm thành ý. Tướng quân, chủ công để thuộc hạ hỏi một sự kiện, tại mấy ngày trước đó, phải chăng vậy có người tìm đến qua tướng quân? Tiểu tốt hỏi nói. Quan Vũ nhướng mày, bởi vì hắn nghe được Lưu Bị khả năng đối với hắn có chút ngờ vực vô căn cứ. Không có gặp qua. Quan Vũ phủ nhận lắc đầu, nhưng hắn lại nói, bất quá trước mấy ngày trong quân xuất hiện một tên gian tế, chẳng lẽ là đại ca phái tới người? Có thể là, nghĩ đến hắn cũng chưa từng nhìn thấy tướng quân, liền đã bị Tào quân nhìn thấu. Tiểu tốt không có để ý nhiều như vậy, lại hỏi, tướng quân, chủ công để thuộc hạ đến hỏi, còn nguyện ý về đến? Nhắc lên chuyện này, Quan Vũ lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngày đó từ Hứa Đô phân biệt, ta cũng không nghĩ ra đại ca còn sống, càng không biết hắn đã đầu nhập vào đại tướng quân. Giờ phút này ta vậy có ý về đến, nhưng ta vừa chạm đại tướng quân hai viên đại tướng, nếu như về đến, chính là hại đại ca a. Đối với những lời này, tiểu tốt chẳng qua là Lưu Bị tâm phúc, hắn không dám bình luận cũng không dám nghi vấn, chỉ là gật gật đầu nhớ kỹ. Sau đó, Quan Vũ còn nói thêm, bất quá, ta có một kế, nhưng vì chính mình lấy công chu tội, dù cho về đến, cũng có thể để đại tướng quân sẽ không bởi vì ta mà trách phạt đại ca. Dừng lại một hồi, Quan Vũ trầm giọng nói, ta nguyện vì nội ứng tiếp tục lưu tại Tào quân bên trong, 7 ngày sau đó đêm khuya, đại tướng quân có thể dẫn quân đến đây công Tào, ta tại Tào doanh bên trong làm loạn trợ giúp đại tướng quân phá Tào, lập công chu tội. Sau khi nói xong, Quan Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tiểu tốt. Tiểu tốt liên tục gật đầu nói, vâng. Thuộc hạ sau khi trở về, nhất định sẽ đem tướng quân lời nói cho chủ công. Lại sau đó, hắn mang theo Quan Vũ tin tức, vội vàng rời đi Tào quân đại doanh. Tại hắn đi không lâu sau, Quan Vũ đi ra chính mình doanh trướng, đang định đến tìm Trần Dương, có thể nghĩ không đến mới ra đến liền nhìn thấy Trần Dương chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Tướng quân. Quan Vũ nói ra. Trần Dương khẽ gật đầu, hỏi, cái kia Lưu Bị Tâm Phúc đến. Quan Vũ kinh ngạc hỏi, tướng quân đã biết rõ. Trần Dương nói ra, từ hắn tiến quân vào doanh một khắc này bắt đầu, ta liền biết rõ hắn đến. Nghe vậy, Quan Vũ tâm lý không tên hoảng hốt, hắn nghĩ tới bên trên một người tới, chẳng phải là vậy sớm để Trần Dương biết rõ. Nếu như trong lúc hắn không có đem kia cá nhân giết, cũng không có nói cho Tào Tháo, như vậy hậu quả này. Đón lấy về phía sau quả, Quan Vũ cũng không dám nghĩ, liền là cảm thấy Trần Dương có chút đáng sợ, tính toán lợi hại như vậy. Chỉ bất quá, Quan Vũ rất rõ ràng Trần Dương đáng sợ, là đối với địch nhân mà nói, đối với mình người, thậm chí là đối với hắn thời điểm, cũng sẽ không tính toán như thế. Đây cũng là Quan Vũ nguyện ý lưu lại nguyên nhân. Vân Trường, không cần như thế lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Trần Dương lại xem thấu tâm hắn nghĩ. Chương 214, giả. Chương 214, giả. Cái kia Tâm Phúc đạt được Quan Vũ tin tức, hắn liền trước tiên trở lại viên quân đại doanh, đem Quan Vũ tin tức một chữ không lọt nói cho Lưu Bị. Nguyên lai Vân Trường tại Tào doanh thời điểm, y nguyên tâm hệ tại ta, có hắn tương trợ, Tào Tháo đã không đủ gây sợ. Lưu Bị nghe được cái kia Tâm Phúc lời nói về sau, tâm tình cực kỳ vui mừng, phảng phất đây hết thảy đã tại trong lòng bàn tay mình. Chỉ bất quá, muốn phá Tào Tháo, vẫn phải dựa vào Viên Thiệu thực lực. Lưu Bị nghĩ tới đây, trước tiên liền hướng Viên Thiệu quân doanh đi đến. Nhìn thấy Viên Thiệu về sau, Lưu Bị kiểm tra Vũ tin tức, kỹ càng nói một lần. Hắn lại nói, đại tướng quân, Vân Trường đã thành tâm hối hận qua, khẩn đại tướng quân phát binh tấn công Tào Tháo. Chủ công, như thế sợ là không ổn. Còn không đợi Viên Thiệu mở miệng đáp lại, bên cạnh Mưu Sĩ Điển Phong đầu tiên nói ra, Quan Vũ đã đầu hàng tại Tào Tháo, chính là địch nhân chúng ta, nội ứng ngoại hợp một chuyện được thương nghị qua đi mới quyết định, ta sợ trong đó có trá. Ta cho rằng, Quan Vũ nhận lầm chính là cố ý mà vì đó, chỉ sợ tại Tào quân đại doanh phụ cận, đã đào xong bẫy dập chờ chúng ta trước đến. Nói xong, Điền Phong khinh thường nhìn một chút Lưu Bị. Đối với cái này tội phạm khi quân người, Điền Phong vậy không thể nào tin được hắn, thậm chí có thể nói, là từ trong đáy lòng xem thường hắn, đặc biệt là biết được Nhan Lương Văn Sửu cũng bị Quan Vũ giết. Bởi vậy, Điền Phong còn nói thêm, ngươi vội vã như thế phát binh, phải chăng đã cùng Tào Tặc hợp tác, chuẩn bị hãm hại chủ công. Nghe được hắn lời nói này, Viên Thiệu sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm rồi đến, bởi vì hắn cũng nghĩ đến cái này lo lắng. Đại tướng quân, Vân Trường cũng không phải là hắn nói tới như thế. Lưu Bị hận không thể nhất cước đem Điền Phong cho đá ra đến, vội vàng nói, đại tướng quân, Vân Trường sẽ đầu hàng cũng là bị Tào Tháo bức bách, ta dám lấy đầu người đảm bảo, Vân Trường tuyệt sẽ không phản bội ta. Điền Phong lại phản bác, một đã đầu hàng địch nhân tướng lãnh, đột nhiên lại trở về nói có thể giúp chúng ta đối kháng địch nhân, chủ công cảm thấy có thể tin tưởng sao? Cũng không phải là không thể tin tưởng. Này lúc, đồng dạng đầu nhập vào Viên Thiệu Tư Mã Ý tiến lên phía trước nói, mọi người đều biết, Huyền Đức khi quân chi tội chính là Tào Tháo hãm hại, hắn thất tông thân huyết mạch cũng không phải là cải biến tộc phổ liền có thể bồi đến. Vân Trường là Huyền Đức nhị đệ, hắn sở dĩ đối Huyền Đức trung thành tuyệt đối, vì liền là hắn thất huyết mạch, đại tướng quân Phụng Thiên Tử mật chiếu lấy Tào Tặc, cũng là vì đại hắn, thử hỏi Vân Trường như thế nào sẽ hãm hại chúng ta. Nghe được Tư Mã Ý cũng vì chính mình nói chuyện, Lưu Bị hoàn toàn yên tâm, khẽ gật đầu ra hiệu, lại nói, trọng đạt nói không sai, Vân Trường nhất định sẽ không phản bội chúng ta. Chỉ nhìn Viên Thiệu trầm ngâm một lúc sau, nói, các ngươi nói có lý. Chủ công. Điền Phong nhất thời gấp, nói, Quan Vũ ở đây thì đưa ra nội ứng ngoại hợp, trong đó nhất định có trá, không thể gấp tại tấn công Tào Tháo. Lưu Bị lập tức phản bác, Tào Tháo tuy nhiên thế yếu, nhưng hắn chiếm cứ quan độ cái này cửa ải hiểm yếu, như cùng chúng ta bất phân thắng bại, chỉ sợ có biến, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta. Tư Mã Ý phụ hòa nói, quan độ khoảng cách Hứa Đô không xa, lương thảo điều phối, phát binh trợ giúp cũng cực kỳ tiện lợi. Trái lại, đây là chúng ta chỗ yếu, nếu như cùng Tào Tháo rằng có ở đây, có thể đem chúng ta tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Nghe được hắn nói như vậy, Viên Thiệu càng ngày càng tâm động, càng thấy có Quan Vũ làm nội ứng, có thể giết chết Tào Tháo. Nếu là lúc trước, Tào Tháo thiếu lương thời điểm, hắn còn không thế nào quan tâm, tùy tiện đều có thể mài chết Tào Tháo. Hiện tại không giống nhau, Viên Thiệu nghĩ đến Tào Tháo từng hố thiên hạ thương nhân lương thực một thanh, nếu như tiếp tục tiêu hao rồi đến, nói không chừng còn là chính mình hao không nổi. Chủ công, ta cho rằng, được nghĩ lại cho kỹ. Điền Phong còn muốn tiếp tục phản đối, nhưng vào đúng lúc này, Cao Ốm không còn nghị sự Tự Thụ đột nhiên đi vào đến. Chủ công, việc lớn không tốt. Tự Thụ sốt ruột nói, chúng ta trước đó từ Tào Tháo nơi đó được đến chế mối cách điều chế xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, Tự Thụ tuy nhiên không thế nào chú ý trong quân sự vụ, nhưng hắn tiếp tục xử lý Ký Châu sự tình. Khi hắn đột nhiên biết được mối xảy ra chuyện, vậy đem hắn bị sợ nhảy lên, rất nhanh hắn biết rõ việc lớn không tốt, sốt ruột đến tìm Viên Thiệu. Xảy ra chuyện gì? Nghe được mối xảy ra chuyện, Viên Thiệu đống nhiên đứng lên. Mối sắc một chuyện, liên quan đến bọn họ mạch máu kinh tế, đối với Viên Thiệu mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Tự Thụ nói ra, đại công tử vừa để cho người ta đưa tới tin gấp, tứ châu bách tính dùng ăn mới cách điều chế tạo ra muối, đều tiêu chảy, chuyện này đã tiếp tục hồi lâu, đại công tử vậy ép không được. Hiện tại, tứ châu bách tính đã bắt đầu chống lại chúng ta muối, bọn họ yêu cầu có thể mua được tự tán dương cũng muối. Không có khả năng, Tào Tháo vậy dùng loại này muối, bọn họ như thế nào không có việc gì, mà chỉ có chúng ta xảy ra chuyện. Viên Thiệu nói ra. Điền Phong nói ra, chủ công, ngươi nói liệu sẽ là Tào Tháo đã nhìn thấu chúng ta mưu kế, cố ý cho chúng ta một loại giả cách điều chế. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm tư, dạng này cũng không phải không có khả năng. Viên Thiệu nghe hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, đè nén chính mình lửa giận không có bạo phát. Chủ công, ngươi còn nhớ rõ Nhan Lương tướng quân lúc trước chuyển về thư tín. Tự thụ vào lúc này nhớ tới cái gì, trong lòng của hắn hiện ra một loại không tốt cảm giác, vội vàng nói, trong lúc Nhan Lương tướng quân trong thư còn đề cập một sự kiện, cái kia chút cung nỏ đột nhiên toàn bộ hỏng. Vậy có khả năng cách điều chế ngay từ đầu là giả, cung nỏ kỹ thuật vậy như thế, kế hoạch chúng ta đã bị Tào Tháo nhìn thấu. Giải thích, tự thụ sợ hãi mà cúi thấp đầu, hắn càng là nghĩ như vậy, liền càng cảm thấy đáng sợ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. May mắn phát hiện được tương đối sớm, nếu như chậm thêm mấy ngày này, cùng Tào Tháo chính diện đánh nhau, bọn họ sẽ bị bại siêu cấp thảm. Trần Dương, cái này nhất định là Trần Dương chú ý, đáng chết. Tư Ma Ý trong đầu tiên hiện ra một cá nhân thân ảnh, bởi vậy hắn thanh âm nói chuyện vậy gần như gào thét. Như thế phương pháp, cũng chỉ có Trần Dương có thể nghĩ ra được. Viên Thiệu sắc mặt hoàn toàn âm trầm dưới đến, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đem cung nỏ lấy ra. Một lúc sau, một sĩ binh mang theo một trương liên nô đi lên. Cho ta thử, ta muốn biết cung nỏ phải chăng vậy có vấn đề. Viên Thiệu tiếp tục gáp chế chính mình phẫn nộ, nhưng hắn thanh âm nói chuyện lại vì vậy mà trở nên đáng sợ cực. Người lính kia nghe xong, hắn sợ hãi được thân thể khẽ run lên, sau đó còn có binh lính đem một mục tiêu đưa ra. Binh lính bưng lên liên nô liên tục xạ kích, vừa mới bắt đầu liên nô không có vấn đề, Viên Thiệu âm trầm mặt lúc này mới hỏa hoãn một điểm. Vậy mà, tại liên nô bắn ra hơn 30 tiễn thời điểm, đột nhiên nghe được ba một tiếng vang lên, nỏ liền trực tiếp tản ra thành từng khối không cách nào chữa trị linh kiện, rơi trên mặt đất. Phanh! Viên Thiệu gặp, tức giận nhất cước đá ngã lăn bên người cái bàn, sắc mặt hắn nhất thời trở nên tái nhợt sắc. Lưu Bị cùng Tư Mã Ý hai người vậy trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt này bọn họ trong đôi mắt vậy có lửa giận phun trào, bọn họ biết mình lần này lại bị Trần Dương hố. Bắn tên binh lính nhìn đến đây, hắn toàn thân chấn động, vội vàng quỳ xuống đến túi lầu xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám nhìn Viên Thiệu. Thật hay giả? Tự thụ kinh ngạc nói ra. Tào Tháo. Viên Thiệu đối với danh tự này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một ngụm đem Tào Tháo cắn nát. Phải biết bọn họ vì cái này chút cung nỏ kỹ thuật cùng chế mối cách điều chế, nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Cung nỏ hủy, bọn họ trên chiến trường ưu thế cũng sẽ bị tan rã. Chế mối cách điều chế có độc, lớn nhất có ích vẫn là Tào Tháo. Mà hắn đâu? Cái gì cũng không chiếm được, còn nỗ lực nhiều như vậy. Tào Tặc đáng chết. Còn lớn hơn tướng quân có thể tin tưởng Vân Trường lời nói, phát binh tấn công, nội ứng ngoại hợp phía dưới Tào Tháo hẳn phải chết. Lưu Bị cao giọng nói ra. Chương 215, tiếng vang. Chương 215, tiếng vang. Không chỉ có Viên Thiệu muốn giết Tào Tháo, liền ngay cả Lưu Bị cùng Tư Mã Ý cũng muốn, đặc biệt là giết Trần Dương. Đạt được cái kia chút cung nỏ kỹ thuật, bọn họ vốn cho rằng có thể nhìn thấy hy vọng, nào biết được cuối cùng nói cho bọn hắn, cái này chút kỹ thuật đều là giả. Sở hữu hy vọng trong nháy mắt này bị phá diệt, chỗ nỗ lực vậy phó mặc. Bọn họ trong lòng có một cơn lửa giận sẽ phải bạo phát đi ra, nhưng lại bị bọn họ cưỡng ép nhẫn lại lấy. Đại tướng quân, nếu như ngươi muốn phá Tào, ta nguyện vì tiên phong, giúp ngươi tự tay mình giết Tào Tặc. Tư Mã Ý vậy nói như thế. Viên Thiệu sắc mặt đen chìm đến đáng sợ, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người quét qua mà qua, lạnh giọng nói, truyền ta quân lệnh, 7 ngày sau đó, cùng quan Vũ nội ứng ngoại hợp. Chủ công, không thể. Điền Phong Y nguyên cầm ý kiến phản đối, nói, ta cho rằng quan Vũ làm như vậy nhất định có trá. Lưu Bị nói ra, không, ta cùng Vân Trường nhận biết nhiều năm, rõ ràng nhất hắn là người tuyệt sẽ không phản bội ta. Hắn đối quan Vũ lòng tin 10 phần, đánh chết hắn vậy không tin quan Vũ sẽ làm như vậy. Chủ công, ta vậy cho rằng không ổn, khó nói chủ công quên, Tào Tháo khả năng còn có một loại khác bí mật vũ khí sao? Tự thụ tuy nhiên vừa mới đến, nhưng hắn cũng được biết sự tình đại khái. Hắn cùng tự thụ một dạng, không đề nghị vội vã như thế đến tấn công Tào Tháo, dùng khỏe ứng mệt liền có thể. Đại tướng quân, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, mới là lớn nhất không ổn. Lưu Bị còn nói thêm, hắn bất mãn nhìn một chút Điền Phong hai người. Hắn muốn báo thù, lại có thể nào để hai người này phá hư? Điền Phong chỉ vào Lưu Bị, cả giận nói: ngươi nhiều lần giật dây chủ công xuất binh, đến cùng ý muốn như thế nào? Khó nói ngươi thật cùng Tào Tặc liên thủ yếu hại chủ công. Lưu Bị đã rất khó chịu Điền Phong, lúc này hừ lạnh một tiếng: ta có Vân Trường làm nội ứng, lòng tin 10 phần, cảm thấy trận chiến này tất thắng, mà ngươi lại đủ kiểu cản trở, ta cho rằng ngươi mới là Tào Tặc phái tới gian tế, muốn vì Tào Tặc trì hoãn thời gian. Ngươi! Điền Phong nghĩ không ra còn biết bị hắn bị cắn ngược lại một cái, bị tức được mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tự thụ cũng nói: chủ công, đừng nghe tin Lưu Bị lời nói, các ngươi dạng này cản trở, rất khả nghi. Lưu Bị nói xong, hắn nhìn về phía Viên Thiệu, lại nói: ta nhị đệ tiếp tục ham sâu trại địch, liền vì làm cho đại tướng quân thủ thắng, mà Điền Phong cùng tự thụ như thế, bỏ mất cơ hội, sẽ bại hoại quân tâm a. Nhìn xem bọn họ ở chỗ này mắng nhau, những người khác không dám nói lung tung. Điền Phong cùng tự thụ còn muốn nói gì nữa, nhưng nghe được Viên Thiệu cả giận nói: đủ. Điền Phong hai người vội vàng túi lầu xuống, bọn họ nghe được, Viên Thiệu càng ngày càng tức giận. Người tới, trước tiên đem Điền Phong tự thụ giam lại. Viên Thiệu cũng bị Lưu Bị giật dây được hiểu lầm. Chủ công, người đóng chúng ta không trọng yếu, trọng yếu là tuyệt đối không nên tin tưởng Lưu Bị lời nói. Điền Phong còn nói, kéo xuống đến. Viên Thiệu giận tím mặt, ở trong thanh âm cũng có thể nghe ra hắn lửa giận. ngồi trên ngựa tốt mấy người lính, đem Điền Phong cùng Tự Thụ hai người mang đi. Nhìn đến đây, Lưu Bị trong lòng rất là thống khoái. Huyền Đức, ngươi lập tức để cho người ta truyền tin cho Vân Trưởng, 7 ngày sau đó, ta muốn Tào Tháo hẳn phải chết. Viên Thiệu trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang.
Vâng,
Lưu Bị nói ra.
Tại trong lao,
Nguyên Hạo, ngươi nói cái này nên làm thế nào cho phải?
Tự Thụ bất đắc dĩ thở dài nói ra.
Có lẽ đây là thiên ý, nhất định chủ công sẽ bại.
Điền Phong cũng là thở dài một tiếng.
Một bên khác, Tư Mã Ý rời đi Viên Thiệu doanh trướng, hắn trước tiên liền về đến chính mình địa phương.
Trọng Đạt, kết quả như thế nào?
Tư Mã Lãng nhìn thấy hắn trở về, liền vội vàng hỏi.
Viên Thiệu đã đồng ý, sẽ tại 7 ngày sau đó xuất binh đánh lén Tào Tháo, lần này có quan Vũ nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể báo thủ.
Tư Mã Ý nói xong, thanh âm hắn lạnh lẽo, lại nói, nhưng là, Trần Dương người này thật gian trá, hắn dùng một loại giả cung nọ kỹ thuật lừa gạt tất cả chúng ta.
Sau đó, hắn đem vừa rồi sự tình, nói một cách đơn giản một lần.
Người này thật đáng chết.
Tư Mã Lãng hung tợn nói ra.
Có bao nhiêu như thế một quỷ kế đa đoan địch nhân, Tư Mã Lãng huynh đệ cảm thấy áp lực rất lớn.
Đại ca nhị ca, bên ngoài đến một cá nhân, nói là có thể hợp tác với chúng ta.
Này lúc, ngoài cửa đi vào một 17-18 tuổi nam tử.
Hắn chính là Tư Mã phòng con thứ ba, gọi là Tư Mã Phu, chữ Thúc Đạt.
Còn không đợi Tư Mã Lãng nói cái gì, Tư Mã Phu trong miệng nói tới kia cá nhân, liền đã đi trước tiến vào.
Hắn chính là lúc trước từ Hứa Đô chạy trốn các bình, các thái y đi.
7 ngày thời gian, trong chớp mắt liền đi qua.
Tại đêm hôm ấy, Duyên Tân bên ngoài, bên Hoàng Hà bên trên, lấy Thuần Vu Quỳnh là chủ tướng, dẫn theo 10 vạn binh lính đã độ qua Hoàng Hà.
Tư Mã Ý vậy trong quân đội, hắn nói qua nguyện làm tiên phong, Viên Thiệu liền thật làm cho hắn làm tiên phong đi theo Thuần Vu Quỳnh mà đến.
Bọn họ qua sông về sau, không hề dừng lại, trực tiếp hướng Tào quân đại doanh dốc sức đi qua. 10 vạn đại quân thanh thế cuồn cuộn, trong chớp mắt liền xông phá Tào doanh phòng ngự.
Vậy mà, khi bọn hắn xông vào trong quân doanh, tất cả mọi người sửng sốt.
Bởi vì Tào doanh bên trong chỉ có một bó đuốc, tướng quân doanh chiếu lên thông minh.
Trừ cái đó ra, còn có thành thiên thượng bách người nộm, liền lập tại bó đuốc phía dưới, tạo ra một cái chạm đầy người cảm giác.
Vậy mà, bọn họ không nhìn thấy nửa Tào quân.
Trong nháy mắt này, một loại không nhớ quá pháp từ Thuần Vu Quỳnh trong đầu hiện lên, hắn quát to, không tốt, bên trên làm, mau rút lui.
Vâng.
Liên tại Thuần Vu Quỳnh thanh âm nói chuyện vừa dứt xuống tới trong nháy mắt, một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, trực tiếp đem hắn thanh âm bao trùm, bọn họ nhưng gặp ánh lửa ngút trời mà lên, bên người bùn đất bắn lên.
Lúc này, một cố gây mũi mùi vị tràn ngập trong không khí.
Phát sinh tiếng vang địa phương, đã nhiều một hố đất, đứng tại phụ cận binh lính toàn bộ thành thi thể, hơn nữa còn là rất không hoàn chỉnh thi thể.
Tay chân đầu lâu, ruột nội tạng, trên thân người mỗi cái bộ phận, hôn tạp vết máu, tản mát đầy đất, cái tràng diện này để cho người ta xem liền muốn nôn mửa.
Sở hữu binh lính nhìn đến đây, toàn bộ hoảng loạn lên.
Cho dù là Thuần Vu Quỳnh vậy không gặp qua khủng bố như thế một màn, cái kia rốt cuộc là thứ gì, uy lực sẽ khủng bố như thế.
Nghe tiếng vang kia, so lôi minh mạnh hơn, còn có thể giết người.
Rút lui, mau rút lui.
Thuần Vu Quỳnh đã không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, hắn chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này.
Vâng.
Liền trong nháy mắt, tiếng vang lại xuất hiện, đồng dạng có ánh lửa ngút trời mà lên.
Lần này phát ra tiếng vang địa phương, liền là cái kia chút lít nha lít nhít người nộm, sau đó tiếng vang liên tục không ngừng mà xuất hiện, với lại hỏa quang trong nháy mắt lan tràn, bao trùm cả trống rỗng quân doanh, một mảng lớn biển lửa đem bọn hắn giam ở trong đó.
Viên Thiệu trong quân binh lính, không phải là bị nổ chết thiêu chết, liền là bị sợ mất mật, không ít người hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất không còn dám động, sợ hãi được toàn thân run rẩy.
Yêu thuật, đây đều là yêu thuật, còn có yêu hỏa.
Có binh lính tại cao giọng la lên, những người khác cũng bị loại tâm tình này mà cảm nhiễm, loạn cả một đoàn, quân lính tăng dã.
Thế này sao lại là cái gì yêu hỏa, là mã quân dùng hỏa.
Thuốc dày vò đi ra đồ vật, nổ bọn họ người ngã ngửa đổ.
Thời đại này người, cũng không biết đó là cái gì, nhìn thấy uy lực cự đại, thanh âm linh thai nhức óc, chỉ cho là yêu thuật.
Tại Tào doanh cách đó không xa, Trần Dương cùng Tào Tháo đám người nhìn xem bên kia hỏa quang, trong lòng cực kỳ kích động, vậy rất rung động.
Nghĩ không ra hỏa,
thuốc chế tạo ra đồ vật, uy lực sẽ cường đại như thế, khai sơn liệt thạch cũng không phải không có khả năng.
Tào Tháo kinh ngạc nói ra, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn vậy không thể tin được đó là thật.
Về sau tiếp tục hoàn thiện, uy lực còn biết càng mạnh.
Trần Dương cười cười, lại nói, thừa tướng, đến chúng ta phản kích thời điểm.
Chương 216, đánh lén.
Chương 216, đánh lén.
Tào quân trong đại doanh, liên tục không ngừng nổ tung đã dừng lại, đại hỏa triệt để đem quân doanh nhóm lửa, xông vào đến binh lính rất nhanh liền đưa thân vào trong biển lửa.
Thuần Vu Quỳnh trở về từ coi chết, rốt cục có thể buông lỏng một hơi, nhưng hắn trên mặt vẻ hoảng sợ không có tiêu giảm nửa phần, sau đó hắn quát to, rút lui, mau rút lui.
10 vạn đến đây đánh lén Tào doanh đại quân, vốn còn muốn cùng quan Vũ nội ứng ngoại hợp, vậy mà Thuần Vu Quỳnh bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kết quả cuối cùng sẽ là như thế.
Cái kia chút đinh thai nhức óc còn có thể giết người đồ vật, bọn họ căn bản không biết là cái gì, trong chớp mắt 10 vạn người liền chết 1/3.
Không phải là bị nổ, liền là táng nhóm lửa biển.
Lại không rút lui lời nói, bọn họ còn lại những người kia vậy có khả năng toàn bộ lưu tại nơi này.
Rút lui.
Nghĩ tới đây, Thuần Vu Quỳnh lại hét lớn một tiếng, hắn không còn dám lưu lại.
Hỗn loạn binh lính rốt cục khôi phục một điểm trật tự, bọn họ cực nhanh xông hướng mặt ngoài đến.
Tặc tướng chạy đâu, điển vi ở đây.
Thuần Vu Quỳnh vừa xông ra hỏa quang phạm vi, đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét truyền tới từ phía bên cạnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn đến, nhưng gặp Điển Vi cầm trong tay trường kích, cưỡi ngựa hướng phía hắn xung lại, bên người còn có đếm không hết binh lính. Gặp một màn này, khó được chỉnh tề binh lính, lại bắt đầu hỗn loạn lên, kinh hoàng chạy trốn. Ngày đó nhìn thấy Quan Vũ Trạm Nhan Lương Chu Văn Sửu, Điển Vi trong lòng cũng là ngứa, Ma Quyền sát trưởng, bây giờ nhìn thấy Thuần Vũ Quỳnh, hắn nhịn không được đầu tiên xuất kích, chạm mặt tới. Hứa Trử cũng tưởng tượng Điển Vi một dạng xông lên đến, làm sao hắn muốn bảo vệ Tào Tháo an toàn, chỉ có thể lưu trong quân đội. Lúc này, Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng bọn họ, vậy mang theo riêng phần mình binh mã, từ bốn phía lao ra. Quan Vũ vậy tại những binh mã này bên trong, tay hắn để thanh long hiển nguyệt đao, giết tiến viên quân, giơ tay chém xuống, nhất định có đầu người rơi xuống đất. Nguyên bản lộn xộn không chịu nổi viên quân, giờ phút này loạn nghiêm trọng hơn, bọn họ thậm chí mất đến phản kháng dũng khí, chỉ muốn chạy trốn vậy mà lại trốn không thoát đến. Nhìn thấy Quan Vũ xuất hiện thời điểm, Thuần Vũ Quỳnh rốt cục xác định trong lòng mình suy nghĩ, Quan Vũ phản bội Lưu Bị. Điền Phong cùng Tự Thụ bọn họ nói đúng, Tào quân ở trong nhất định có mai phục, hắn rất hối hận chính mình không có trước đến thuyết phục Viên Thiệu, ủ thành đại họa như thế. Lưu Bị, nếu ta có thể còn sống về đến, nhất định phải tha không ngươi. Thuần Vũ Quỳnh tức giận hét lớn một tiếng. Ngươi không sống tới về đến. Điền Vi tiếng hò hét âm, rốt cục tới gần đến bên cạnh hắn. Thuần Vũ Quỳnh quay đầu xem đi qua, trường thương lập tức hướng lấy Điền Vi đâm ra. Điền Vi vung vẩy trường kích chặn lại, thoải mái mà mở ra Thuần Vũ Quỳnh thương, sau đó hắn nhanh chóng mà phản kích, trong tay trường kích vận chuyển như gió, từng cái hướng lấy Thuần Vũ Quỳnh chèn ép mà đến. Quả nhiên là Tam Quốc thời đại bài danh tại thứ ba dũng tướng, Điền Vi hung ác lên đi lên, liền chính hắn đều sẽ sợ hãi, huống chi là Thuần Vũ Quỳnh. Với lại hắn khí lực cự đại, đánh cho Thuần Vũ Quỳnh hai tay không ngừng mà run rẩy, càng ngày càng tuyệt vọng. Đánh lại khái 20 hiệp, Điền Vi lại hét lớn nói, thu tay. Thanh âm vừa dứt, Thuần Vũ Quỳnh trường thương trong tay quả nhiên rời tay bay ra, đang rơi xuống đến thời gian, còn vừa vặn đâm trúng một cận thân binh lính. Mạng ta xong rồi. Thuần Vũ Quỳnh gặp này thở dài một tiếng, phảng phất đã nhận mệnh, sau đó Điền Vi một kích đánh trúng đầu của hắn. Phanh. Dòng máu phun tung tóe, cả cái đầu như là dưa hấu một dạng bị đánh phá. Hoàng bét. Ta quên, muốn đem đầu người mang về đến. Điền Vi có chút ngu ngơ nói. Thuần Vũ Quỳnh sau khi chết, bên người thấy cảnh này binh lính càng không có người đáng tin cậy, bọn họ kêu to chạy trốn, thế nhưng là bị Tào quân vây chặn lại đến. Một trường giết chóc, giống như này triển khai. Chỉ có Tư Mã Ý cái này tiên phong, thừa dịp thời cơ, từ loạn quân ở trong giết ra đến. Trần Dương. Tư Mã Ý hung tợn nói ra. Khi hắn nghe được cái kia chút tiếng vang, nhìn thấy nổ tung phóng lên tận trời hỏa quan lúc, liền biết vậy nhất định lại là Trần Dương dạy vò đi ra đồ vật, cũng chỉ có hắn có thể làm được như thế. Liền là những vật kia, hoàn toàn vỡ nát bọn họ tập doanh kế hoạch. Nhưng là, rời đi Tư Mã Ý không có tại loạn quân ở trong lưu lại, cũng không có độ qua hoàng hà, hắn mang theo hơn một vạn người, nhanh chóng hướng phía Duyên Tân hậu phương lướt đến, rất nhanh liền rời xa chiến trường. Đại ca. Lúc này, lại có một đội nhân mã xuất hiện tại Tư Mã Ý trước mặt, nhân số vậy tại 10.000 tả hữu, trong đó lĩnh quân người chính là Tư Mã Lãng cùng Tư Mã Phu. Tư Mã Ý hỏi, đại ca, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Còn không đợi Tư Mã Lãng đáp lời, tại phía sau hắn liền đi một người nam nhân, chính là Thái Ý Cát Bình, hắn lãnh đạo nói, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đêm nay được tốc chiến tốc thắng, một khi để Tào Tháo đại quân chậm tới, chúng ta liền có khả năng trốn không thoát. Tư Mã Lãng gật đầu nói, ta biết, có thể động thủ sao? Tư Mã Phu ánh mắt băng lãnh, phẫn nộ nói, ta phải dùng hắn máu tươi, để tế điện phụ thân trên trời có linh thiêng. Tư Mã Ý trong ánh mắt vậy tránh qua một đạo lãnh ý, hắn nói ra, động thủ. Trong nháy mắt, hơn 20.000 người đi vào trong hắc ám. Mà ở thời điểm này, Cát Bình còn mang mấy ngàn con mang binh sĩ khăn vàng ở bên người, bọn họ cùng một chỗ âm thầm hướng phía Tào Tháo đám người phương hướng mà đến. Quân doanh bên kia chiến cục, mặc dù là Tào quân đem viên quân án lấy tới giết, nhưng vậy có một phần nhỏ viên quân vì còn sống mà phản kháng. Lại bởi vì nhân số quá nhiều, trong thời gian ngắn không có cách nào giết sạch, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Liên Nỗ, giết! Tư Mã Ý hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn binh lính thay đổi đám kia giả Liên Nỗ. Liên Nỗ mặc dù sẽ hỏng, nhưng phía trước hơn 30 mũi tên còn có thể hoàn hảo, đem tiễn cũng bắn xong, bọn họ liền muốn cẩn thận vật lộn. Liền giữa sát na này, Tào Tháo bên cạnh bọn họ vang lên từng cơn tiếng la giết âm. Tào quân phần lớn người tham gia đến quân doanh trong cuộc chiến, chỉ còn lại có Trần Dương 8.000 người, cùng Tào Tháo vậy lưu lại 8.000 người ở chỗ này bảo vệ bọn hắn. Đột nhiên nghe được kêu giết âm thanh vang lên, đám người lấy lại tinh thần thời điểm, phía ngoài nhất những binh lính kia đã bị bắn giết không ít. Không tốt, có người đến đánh lén chúng ta, nhanh truyền lệnh để nguyên nhượng bọn họ trở về. Tào Tháo hô to một tiếng, lại hét lớn nói, tất cả mọi người lập tức phản kích. Tuy nhiên tao ngộ đánh lén, nhưng bên cạnh bọn họ binh lính lại là không loạn chút nào, lập tức chỉnh hợp chiến trận phản kích. Một thuẫn bài lập tại sau lưng, sở hữu tên nỏ nhất thời bị đỡ được. Ném tên nỏ, cùng một chỗ giết tiến vào, nhất định phải nhanh. Tư Mã Lãng hét lớn một tiếng. Tư Mã Phu tốc độ nhanh nhất, hắn cầm lấy một thanh đại đao, trực tiếp vọt tới Tào quân thuẫn bài, tiếp lấy còn lại binh lính vậy cùng tại Tư Mã Phu sau lưng trùng đến. Thuẫn bài rất nhanh liền bị bọn họ tách ra, vậy mà Tào quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng phản kích, liền tại thuẫn bài sau này rút lui trong nháy mắt, từng chuôi trường thương đâm ra đến, xông đến nhanh nhất người do xoay sở không kịp, đụng vào mũi thương. Nhưng là, các binh dẫn theo mấy ngàn con mang khăn và người sẽ mở Tào quân phòng ngự dẫn đầu giết tới bên trong đến. Cái này chút hoàng cân quân không sợ chết, với lại có một cấu ngoan kình, thực lực vậy so phổ thông binh sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, Tào quân chiến trận rốt cục bị bọn họ giết loạn. Đầu đội khăn vàng người. Trần Dương tại Vương Việt chữ Nhật mời hơn 10 người bảo hộ phía dưới,
nhờ ánh lửa hướng bên kia xem đi qua, không khỏi nhíu mày. Vậy mà, ánh mắt của hắn tung bay, nhưng lại nhìn thấy một rất thân ảnh quen thuộc. Chính là Tư Mã Ý. Vương Việt, ngươi đến đem Tư Mã Ý đầu người mang cho ta trở về.
Vâng.
Vương Việt ánh mắt khóa chặt đối phương, rút ra hắn kiếm sắt, nhanh chân hướng Tư Mã Ý đi qua. Đột nhiên, ở bên người binh lính bên trong, tránh qua một bóng người. Tại thân ảnh bên cạnh, còn có một đạo đao quang kéo qua, số tên lính còn không có thấy rõ ràng đó là cái gì, liền đã huyết vẩy tại chỗ. Đạo thân ảnh kia ánh mắt lạnh lẽo, vọt thẳng hướng Trần Dương.
Chương 217, bắt sống Tư Mã Lãng. Chương 217, bắt sống Tư Mã Lãng.
Tướng quân, cẩn thận. Một màn này vừa vặn bị Văn Xính bắt được, hắn vội vàng cầm thương cản tại Trần Dương trước đó. Đạo nhân ảnh kia chính là đã từng tại Hứa Đô muốn bắt Trần Dương lão giả, không nghĩ tới hắn còn sẽ tới nơi này. Đã hắn vậy xuất hiện, cái kia chút đầu đội khăn vàng người liền rất tốt giải thích. Lão giả vốn định đưa tay hướng phía Trần Dương bắt đến, nhưng nhìn đến Văn Xính về sau, hắn biến trảo vì quyền, một quyền bỗng nhiên đánh về phía Văn Xính. Văn Xính đã sớm nghe nói qua cái này cá nhân, biết rõ hắn lợi hại mà không dám ngạnh bính, chỉ chờ đem trường thương cản tại nắm đấm trước đó.
3.
Một đạo vỡ vụn âm thanh vang lên, Văn Xính từ gỗ cứng chế tạo bán thương, đao kiếm cũng chưa chắc có thể chém đứt, cứ như vậy bị hắn một quyền đánh gãy. Người khác vậy lui lại mấy bước, cuối cùng đụng tại Trần Dương trên thân mới dừng lại, trong nội tâm cảm thán, người này thật quá mạnh.
Văn Xính, ngươi không sao chứ?
Trần Dương lo âu hỏi. Văn Xính vừa muốn đáp lại, nhưng ngẩng đầu liền thấy lão giả lại đánh tới, lúc này lão giả trong tay đao tránh qua một đạo hàn mang, hướng hắn chặt đi xuống.
Muốn chết.
Đao quang còn chưa rơi xuống, bên người đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét, là Hứa Trừ từ lão giả phía sau đánh lén. Hứa Trừ đao vượt lên trước một bước, tới gần lão giả phía sau lưng. Lão giả không thể không quay đầu, cùng Hứa Trừ ngạnh bính một đao, lưỡi đao phía trên có tia lửa tung tóe, sau đó hắn quay người lại phải đến bắt Trần Dương. Trần Dương đương nhiên không thể nào để cho đối phương bắt chính mình, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, đống nhiên đâm về lão giả. Lúc này, Văn Xính hai tay phân biệt cầm đoạn thương cán, vậy hướng phía lão giả xuất kích đâm đến. Lão giả thực lực rất cường hãn, hắn một đao kéo qua, bên người mấy người công kích lập tức bị hắn tăng dã, hắn còn phải lại đi bắt Trần Dương, đột nhiên một thanh kiếm sắc hành tới. Vương Việt đến, hắn kiếm khẽ kéo mà qua. Lão giả là biết rõ Vương Việt chỗ lợi hại, bước ra liền lui về sau.
Vương Việt huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ giết hắn.
Hứa Trừ hét lớn một tiếng.
Tốt.
Vương Việt ánh mắt bên trong tránh qua một đạo lãnh ý, cầm kiếm mà lên, phóng tới lão giả. Lão giả hai mắt khẽ híp một cái, không sợ chút nào, đại đao trong tay không ngừng cái cản tại hai người bọn họ trước đó.
Vương Việt, lão Hứa, lão đầu này giao cho ngươi.
Trần Dương nhìn về phía Tư Mã Ý bên kia, âm thanh lạnh lùng nói, "Trọng nghiệp, ngươi cùng ta cùng một chỗ giết Tư Mã Ý, những người khác bảo hộ thừa tướng bọn họ." Nghe được Trần Dương lời nói, Văn Xính đám người lập tức cùng tại Trần Dương sau lưng, hướng Tư Mã Ý mà đến. Tại Tư Mã Ý bên kia, thực lực người mạnh nhất liền là Cát Bình dẫn đầu Hoàng Cân quân, bọn họ xông lên phía trước nhất, không muốn sống chém giết, không ngừng rút ngắn cùng Tào Tháo khoảng cách.
"Thừa tướng đừng hoảng, Văn Viễn đến."
Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Đám người quay đầu xem đi qua, chỉ thấy là Trương Liêu mang theo mấy vạn người giết trở về. Có Trương Liêu gia nhập chiến cục, Tư Mã Ý hơn 2 vạn người khó mà ngăn cản, chỉ chốc lát liền rơi tại hạ phòng, kết quả cuối cùng là bị đè ép tới giết. Đúng vào lúc này, Trần Dương bọn họ vậy không nhàn rỗi, bắt đầu cùng Tư Mã Ý người chém giết cùng một chỗ.
"Đại ca, Tào quân trợ giúp đã trở về, chúng ta được mau rời khỏi."
Tư Mã Ý nhìn bên cạnh tình huống, hắn cũng biết đêm nay lại không cách nào thành sự, thậm chí có khả năng bị Trần Dương bọn họ tận diệt.
"Hiện tại mới muốn đi,
đã muộn." Liên tại bọn hắn muốn giết ra đến thời điểm, Trần Dương mang theo Văn Xính đám người, cường thế địa sát đến bên cạnh bọn họ.
"Thưa tướng, Vân Trường tới chậm."
Quan Vũ vậy mang theo binh lính trở về, đem Tư Mã Ý bọn họ bao vây lại.
"Trọng đạn, thúc đạn, các ngươi đi trước."
Tư Mã Lãng gặp một màn này sắc mặt đại biến, hắn quay đầu một đao vung hướng Trần Dương, lại hét lớn nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh, giúp ta cản trở Tào quân, trợ giúp nhị công tử cùng tam công tử rời đi." Tại hắn ra lệnh phía dưới, còn lại hơn một vạn binh lính lập tức phân hai nhóm, một bộ phận người cùng Tư Mã Lãng cùng một chỗ ngăn cản Trần Dương, còn lại cái kia một số người bảo hộ Tư Mã Ý cùng Tư Mã Phu giết ra đến.
"Ta cũng tới giúp đỡ bọn ngươi, nhanh giết ra đến."
Cát Bình mang theo còn lại Hoàng Cân quân vậy tuân đi qua, những người này so phổ thông binh sĩ dáng người cao lớn hơn rất nhiều, cái kia cố giết người không sợ chết chơi liều, cũng là phổ thông binh sĩ không thể có được, rất nhanh liền bị bọn họ xé mở vây quanh.
"Đại ca, không muốn."
Tư Mã Phu hét lớn.
"Phụ thân vì Tư Mã gia, có thể hy sinh chính mình, ta cũng có thể."
Tư Mã Lãng cao giọng nói, "Phụ thân đã không tại, huynh trưởng là cha, các ngươi nhất định phải nghe ta lời nói, trọng đạt ngươi lập tức mang thúc đạt rời đi."
Tư Mã Ý so tất cả mọi người muốn quả quyết rất nhiều, chỉ nhìn hắn cắn răng một cái, "Thúc đạt, nghe ta cùng một chỗ giết ra đến, chỉ cần chúng ta còn sống, mới có thể vì đại ca báo thù."
Giải thích, hắn lôi kéo Tư Mã Phu xoay người chạy. Tư Mã Lãng nhìn thấy đệ đệ mình đã rời đi, hắn quay đầu đối xử lạnh nhạt hướng Trần Dương xem đến, cả giận nói, "Ta Tư Mã gia sẽ rơi vào như thế kết quả, tất cả đều là ngươi sai, ta muốn giết ngươi."
Dứt lời, hắn không muốn sống phóng tới Trần Dương.
Vậy mà hắn vừa mới tới gần, liền bị Văn Xính nhất cước đạp bay ra đến, lập tức có số tên lính tiến lên bắt hắn cho bắt. Tư Mã Ý bọn họ vừa mới chuẩn bị giết ra khỏi chúng đây, đột nhiên nhìn thấy một đạo hỏa bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mắt. Quan Vũ cưỡi xích thố mã đuổi theo, hắn đại đao vung lên mà muốn chặt xuống Tư Mã Ý đầu lâu. Gặp đây, Tư Mã Ý sắc mặt rét run, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng,
hắn biết mình khó mà ngăn cản dưới một đao kia, chỉ cho là mình chết chắc.
Keng.
Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, chỉ gặp một cây trường kích từ Tư Mã Ý sau lưng kích xạ mà đến, vừa vặn đánh trúng Quan Vũ đao. Tư Mã Ý quay đầu xem đến, nhưng gặp lão giả kia hướng hắn nhanh chân đi đến. Sau lưng lão giả, còn có Vương Việt cùng Hứa Trừ hai người, theo đuổi không bỏ. Vân Trường, ngăn lại người này. Hứa Trừ cao giọng nói. Thanh âm mặc quá nặng nặng tiếng la giết, truyền đến Quan Vũ bên hai. Quan Vũ không cần suy nghĩ, đón lão giả mà đến, một đao ngay trước lão giả chặt xuống. Lão giả vung đao cái cản, hắn lui lại mấy bước về sau, nghe được sau lưng lại chuyển tới động tĩnh, biết rõ là Vương Việt đám người đuổi theo đến, hắn không thể không chạy trốn. Đi mau. Cát Bình vội vàng liền kêu lên còn thừa Hoàng Cân Quân, đi theo ở sau lưng lão ta, giúp hắn ngăn cản truy sát Tào Quân. Tư Mã Ý trở về từ coi chết, hắn nơi nào còn dám lưu lại, vậy đuổi theo đến. Qua một hồi lâu, bọn họ rốt cục chạy trốn đến bên Hoàng Hà bên trên. Trên người lão giả đã có không ít vết thương, thở hồng hộc dừng lại, bị Vương Việt, Hứa Trừ cùng Quan Vũ ba người vây quanh ở trong đó. Ta đã nhiều năm không có thử qua thụ thương, các ngươi rất không tệ, chờ ta trở lại. Lão giả nói xong lui về sau, thả người nhảy lên nhảy xuống Hoàng Hà bên trong. Vương Việt ba người bọn họ muốn lên trước đem hắn lôi kéo trở về, đáng tiếc cũng chậm một bước, thành công để hắn trốn. Tư Mã Ý đám người khẽ cắn môi, vậy nhao nhao hướng trong Hoàng Hà nhảy, đây đã là bọn họ duy nhất chạy trốn hy vọng. Trận này không chút huyền niệm đổ sát, một mực tiếp tục đến mặt trời mọc mới kết thúc. Bên Hoàng Hà bên trên, Tào Quân đại doanh phụ cận, khắp nơi trên đất thi thể, tản mát ra khó ngửi mùi hôi thối, buồn nôn cực. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, chiến tranh quả nhiên là đáng sợ nhất sự tình. Trần Dương lắc đầu thở dài một tiếng, hắn không dám nhìn nữa những thi thể này, thực tại quá ác tâm. Lao ra, lại để cho hắn trốn. Lúc này, Vương Việt bọn họ vậy gấp trở về. Chương 218, Triệu Tử Long. Chương 218, Triệu Tử Long. Hưng Đông về sau, Viên Thiệu ngồi tại đại doanh bên trong, sắc mặt hắn đen chìm đến đáng sợ. Ở trước mặt hắn còn có Quách Đồ, Thẩm Phối đám người, cùng Trương Hợp, Cao Lãm các loại một hệ liệt võ tướng, nhưng là bọn họ đều không dám nói chuyện, vậy sợ mình nói sai lời gì. Tối hôm qua nhất chiến, Thuần Vu Quỳnh mang 10 vạn người đến tập doanh, cuối cùng có thể trở về chỉ có hơn 1 vạn người, liền ngay cả Thuần Vu Quỳnh vậy chết. Trong đoạn thời gian này mặt, Viên Thiệu đã tổn thất 3 viên đại tướng, cái này khiến hắn đau lòng không thôi, lại như thế nào không phẫn nộ. Thậm chí là Tư Mã Ý bọn họ, tại tối hôm qua cũng không về được. Đại tướng quân. Liền ở đây lúc, Lưu Bị cùng Trương Phi sốt ruột đi tiến vào, cái trước vội vàng nói, đại tướng quân, ta cũng không nghĩ ra Vân Trường sẽ là như thế, đây đều là ta sai. Những người khác nghe vẫn là không dám nói lời nào, nhưng vậy mắt lạnh nhìn xem Lưu Bị, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ hôm nay Lưu Bị là chết chắc. Viên Thiệu nặng nề mà hư lạnh một tiếng, phẫn nộ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Bị. Lưu Bị tiếp xúc đến hắn cái ánh mắt kia, đầy người mồ hôi lạnh, túi đầu xuống không dám tới đối mặt, tâm lý sợ hãi cực. Ngươi nói qua, biết dùng ngươi đầu người làm bảo đảm, đúng không? Viên Thiệu lãnh đạm nói, nhưng Lưu Bị từ hắn ngựa khí bên trong, nghe ra một tia lạnh lùng sắc ý. Nhìn thấy Lưu Bị không nói lời nào, Viên Thiệu còn nói thêm, người tới, đem hắn kéo xuống đến, lại đem đầu người mang về, ta muốn nhìn hắn như thế nào cam đoan. Đại tướng quân, không muốn. Không. Lưu Bị kích động nói ra. Trương Phi đang muốn phản kháng, nhưng là Trương Hợp cùng Cao Lãm lập tức mang theo mấy chục tên lính vây quanh, hắn liền không dám loạn động. Mang xuống đến. Viên Thiệu quát lạnh một tiếng. Đại tướng quân, tha mạng. Lưu Bị còn tại hô to, ý đồ muốn tránh thoát cái kia chút bắt chính mình binh lính. Thế nhưng, Viên Thiệu phẫn nộ tới cực điểm, không có khả năng như vậy để qua Lưu Bị, vô luận hắn như thế nào gọi, vậy thờ ơ. Tư Mã Ý bọn họ, có tin tức sao? Nhìn xem Lưu Bị bị mang đi, Viên Thiệu thanh âm vẫn là như vậy lãnh đạo. Thẩm Phối đầu tiên nói ra, chúng ta đã phái ra không ít người đến tìm hắn, nhưng đến nay vậy không thu hoạch được gì. Bất quá, căn cứ trốn về đến binh lính nói, Tư Mã Ý bên người có một nhóm tư binh, tại Thuần Vu Quỳnh tướng quân tập doanh thời điểm, hắn lại một mình mang theo tư binh đi đầu quân Tào Tháo. Tối hôm qua như vậy hỗn loạn, giữa sân viên quân vậy thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Tư Mã Ý đầu hàng. Đáng chết. Viên Thiệu nổi giận gầm lên một tiếng, nhất cước đá ngã lăn bên người cái bàn, đem từ trên xuống dưới nhà họ Tư Mã tất cả mọi người toàn bộ giết. Chủ công, Tư Mã gia tộc tìm tới dựa vào chúng ta, tại không có cha rõ ràng nguyên do điều kiện tiên quyết giết Tư Mã cả nhà, sợ có không ổn. Quách Đồ nói ra. Viên Thiệu đã hồng hai mắt, nhanh chân đi đến Quách Đồ trước mặt, một thanh nắm chặt lên hắn cổ áo, đem hắn nhấc lên, phẫn nộ quát, ta để ngươi đổ Tư Mã ra, không có nghe đến sao? Giải thích, Viên Thiệu dùng lực một ném, lại đem Quách Đồ vứt qua một bên đến. Vâng. Quách Đồ run rẩy thân thể đứng lên, lúc này hắn nào dám không tử. Về phần những người khác bị dọa đến không dám nói nữa, run run rẩy rẩy đứng ở một bên. Đúng vào lúc này, chủ trướng bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Quách Đồ đám người có chút nhíu mày, lo lắng những âm thanh này sẽ chọc cho được Viên Thiệu không vui. Vậy mà, Viên Thiệu cũng không có vì thế mà nổi giận, hắn nhanh chân đi ra đến, cao giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lập tức có một sĩ binh đi tới, túi đầu nói, bên ngoài đến một đội người mặc ngân giáp kỵ binh, đem Lưu Bị cùng Trường Phi cũng cướp đi, những kỵ binh kia nhân số không nhiều nhưng là thực lực rất mạnh, chúng ta ngăn không được. Viên Thiệu nghe xong, trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là hướng về phía người lính kia chiêu vẫy tay một cái. Người lính kia có chút sợ hãi, do dự đi đến Viên Thiệu bên người, còn không đợi hắn hỏi vì cái gì, Viên Thiệu đột nhiên liền rút ra bội kiếm, một kiếm đâm tại người lính kia trên thân. Tào Tháo, Lưu Bị. Viên Thiệu hung hăng nói ra, lại đâm một kiếm. phảng phất đem trước mắt binh lính xem như là trong miệng hắn hai người kia, mỗi lần ra một kiếm liền cứ gọi một lần hai cái danh tự này. Đến cuối cùng, người lính kia trên thân xuất hiện một huyết động, máu thịt bé bét, không chết Minh Tầm nhìn ngã trên mặt đất. Đại nhĩ tặc làm hại ta. Viên Thiệu Thanh kiếm bức trên mặt đất, hung hăng nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mắt dữ tợn. Lưu Bị ngồi tại trên lưng ngựa, ở bên cạnh hắn là một đội người khoác ngân giáp kỵ binh. Cầm đầu cái kia tướng lãnh, chiều cao tám thước, mày rậm mắt to. Hắn chính là lần trước tại Hứa Đô phụ cận, cứu Lưu Bị cái kia ngân giáp nam nhân. Từ Long, lần này lại nhờ có ngươi tới cứu ta. Lưu Bị thở dài một tiếng, cùng lúc lại vì hai ngày này sự tình mà cảm thấy bị đè nén không thôi. Hắn vốn cho rằng Quan Vũ rời đi chính mình, liền không có gì cả, nơi nào nghĩ đến Quan Vũ tại Tào Tháo bên người, lẫn vào phong sinh thủy khởi, cuối cùng còn thiết lập cục này đến hại hắn. Nghĩ đến muốn đến, Lưu Bị trong lòng nghĩ, vẫn là trước mắt ngân giáp nam nhân không sai. Trương Phi cũng nói, may mắn chúng ta sớm có an bài, nếu không hôm nay liền muốn đầu người rơi xuống đất, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ ra nhị ca sẽ phản bội chúng ta. Quan Vũ từ trước đến nay lại nghĩa, đây cũng là Lưu Bị tin tưởng hắn nguyên nhân. Ngoài ý muốn là, Quan Vũ quả thật phản bội bọn họ. Lưu Bị còn nói thêm, nếu như không phải Tử Long, lần trước tại Hứa Đô, ta đã chết. Ngân giáp nam nhân dừng lại, quay đầu nói ra, chủ công đối ta có ơn chi ngộ, không thể báo đáp, chỉ có thể tìm tới dựa vào chủ công, bang chủ việc công sự tình. Lúc trước từ châu từ biệt, ta thường xuyên đang suy nghĩ không biết làm gì thì có thể lại cùng chủ công gặp mặt. Về sau Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu giao đấu xa trường, ta nhìn thấy Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu cũng không phải minh chủ, vì vậy mà nghĩ đến chủ công, lợi dụng huynh trưởng tạ thế làm lý do rời đi Công Tôn Toản, mang theo bên người huynh đệ trước đến tìm chủ công. Cái này ngân giáp nam nhân chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, Triệu Vân. Triệu Vân là thật đối Lưu Bị trung thành tuyệt đối, Lưu Bị cũng là đệ nhất thưởng thức Triệu Vân bá nhạc. Cái kia chút ngân giáp kỵ binh liền là Triệu Vân bạch mã nghĩa tổng. May mắn Tử Long tới kịp thì. Lưu Bị thở dài một tiếng, rồi nói tiếp, tuy nhiên chúng ta bây giờ có chút chật vật, nhưng ta tin tưởng, có Tử Long cùng Dực Đức các ngươi phụ trợ, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nói đến đây, Lưu Bị thanh âm ngừng lại, lại nói, Tử Long, bây giờ ta tội phạm khi quân, ngươi thật nguyện ý đi theo tại ta. Triệu Vân gật đầu nói, cái gọi là tội phạm khi quân, vậy bất quá là tào tặc quỷ kế, ta tin tưởng chủ công. Lưu Bị nghe trong lòng mừng rỡ, hắn cười nói, tốt, ta nhất định phải sẽ không để cho Tử Long người thất vọng. Tào quân đại doanh bên trong, Trần Dương đem bắt sống trở về Tư Mã Lạng giáo huấn một lần về sau, đem hắn ném tại trên giáo trường. Ngươi thật không chịu nói, các ngươi cùng Hoàng Cân quân quan hệ thế nào? Trần Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lại nói, ngươi cũng không có ý định nói cho ta biết, lao nhân kia đến cùng là ai? Phi. Tư Mã Lãng phun ra một búng máu, hắn suy yếu nói ra, ngươi giết ta đi. Trần Dương ôm tay nói, giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Nói xong hắn vung tay một cái, lập tức có một sĩ binh tới, hắn còn nói thêm, đem Tư Mã Lãng sâu tại bên Hoàng Hà bên trên, chỉ cần Tư Mã Ý còn chưa có chết, ta nghĩ hắn có thể sẽ trở lại cứu ngươi. Tư Mã Lãng toàn thân chấn động, hét lớn, ngươi giết ta, nhanh giết ta. Mặc kệ hắn như thế nào gọi, vậy không dùng được, rất nhanh hắn liền bị mang đi liệu thường, lại sâu tại bên Hoàng Hà bên trên. Chương 219, sàng nỏ hiền uy. Chương 219, sàng nỏ hiền uy. Trần Dương trở lại Tào Tháo chủ sổ sách bên trong, lắc đầu nói, Tư Mã Lãng không chịu chiều, nhưng vậy tại ta ngoài ý muốn liệu bên trong, Tư Mã gia thật sự là cứng rắn. Đáng tiếc, lại để cho lão nhân kia đào thoát, người này còn sống liền là hòa lớn. Tào Tháo trầm giọng nói ra, Vương Việt, Trọng Khang cùng Vân Trường ba người, còn không thể giữ hắn lại, thực lực vậy mà như thế mạnh. Điển Vi gãi gãi đầu nói, sớm biết dạng này, ta liền không đi giết cái kia Thuần Vũ Quỳnh, cuối cùng đầu cũng bị ta đánh nổ, không có người bằng cột đầu trở về. Nghe được hắn lời nói về sau, những người khác cùng lúc cười lên. Lần này, Hoàng Cân quân dám tập kích thừa tướng, bọn họ mưu đồ không nhỏ. Tuân Úc lo âu nói ra. Câu nói này cũng nói xuất xứ có người lo lắng. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Cân quân sẽ lấy loại phương thức này ngóc đầu trở lại. Trần Dương nói ra, ta cho rằng Hoàng Cân quân là hướng về phía ta mà đến, nhưng bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Ta tạm thời còn nghĩ không ra. Tào Tháo lo lắng nói, vô luận như thế nào, Tử An ngươi cũng phải chú ý an toàn, cứ việc tại chúng ta trong quân doanh ngươi vậy không thể khinh thường. Ta biết. Trần Dương gật gật đầu. Tại cái này cùng lúc, trong lòng của hắn đang nghĩ, cùng chờ đợi lao nhân kia xuất hiện lần nữa, chẳng chính mình dẫn xà xuất động. Vậy mà hẳn là làm sao dẫn xà xuất động. Trần Dương tạm thời còn không nghĩ tới cụ thể phương pháp, nhưng là hắn tuyệt sẽ không để quá sở gọi là Hoàng Cân quân dám đến đánh chính mình chủ ý. Trần Dương cũng có chút tức giận. Trận chiến kia qua đi, Tào Viên song phương lại nghỉ ngơi vài ngày, không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Bị sâu tại bên Hoàng Hà thủ trưởng Ngựa Lãng, Trần Dương không để cho hắn chết đến. Thẳng đến chiến hậu ngày thứ ba, Tư Mã Phu rốt cục nhịn không được đến đây cướp người, bị Điển Vi đánh bại về sau, huynh đệ bọn họ tự sát chết. Tư Mã Ý giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không tiếp tục xuất hiện qua, vậy tìm không thấy hắn ở đâu. Trần Dương không thể không cảm thán, Tư Mã Ý là thật là biết nhẫn lại. Trong lịch sử Tư Mã Ý cũng là đặc biệt có thể chịu, một mực nhận đến hắn chết, cũng không dám đi quá giới hạn. Cho dù hắn đại ca cùng tam đệ chết ở trước mắt, Tư Mã Ý vậy không nguyện ý xuất hiện, cái này rất phù hợp hắn tính cách. Có lẽ Tư Mã Ý cùng Lưu Bị một dạng, là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Trần Dương thở dài một tiếng. Sau đó, hắn không tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng, tâm lý tại phòng đoán, bước kế tiếp Viên Thiệu hẳn là sẽ làm cái gì. Viên Thiệu có thể sẽ lần thứ nhất chính thức đến cùng Tào Tháo đánh một trận. Quả nhiên, tại mấy ngày sau, lại muốn làm cái. Tại bên ngoài trại lính mặt truyền đến một tràng tiếng trống, đem Trần Dương trong giấc mộng bừng tỉnh. Trần Dương chậm rãi đi ra xem một chút, nhưng gặp Tào Tháo đã tập hợp sở hữu binh mã, lập tại bên ngoài trại lính mặt. Cùng Tào quân giằng co, tự nhiên là Viên Thiệu đại quân, bọn họ chủ động đến đây ước chiến. Trần Dương ngồi ở trên ngựa, chậm rãi đi đến Tào Tháo bên người, chỉ nhìn trước mắt lít nha lít nhít đầu người, hắn cảm thấy mình có chút dày đặc hoảng sợ chứng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Viên Bản Sơ, ta tại thiên tử trước mặt, bảo đảm tấu ngươi vì đại tướng quân, bây giờ ngươi vậy mà ngươi đi quá giới hạn mưu phản. Tào Tháo ngồi ở trên ngựa, lấy roi chỉ vào Viên Thiệu, tức giận nói ra, bắt đầu chính thức đánh trận trước đó đối phun nghi thức. Viên Thiệu lạnh giọng đáp lại nói, ngươi tên là hán tướng, thật là hán tặc, tội ác đầy trời, cùng Vương Mãng Đồng chắc đám người có gì khác. Bọn họ cách rất xa nhau, nhưng thanh âm nói chuyện một điểm không nhỏ. Tào Tháo cả giận nói, ta phụng chiếu đến đây chinh phạt ngươi, như ngươi có thể xuống ngựa đầu hàng, có thể tha ngươi một mạng. Viên Thiệu cao giọng nói, ta có bệ hạ và Tào chiếu, chinh phạt Tào tặc, nên đầu hàng là ngươi. Dứt lời, Viên Thiệu vung tay lên, Trương Hợp cùng Cao Lãm mang theo mấy vạn kỵ binh, khí thế hung hăng phóng tới Tào Tháo đại quân. Tại Viên quân hậu phương, còn có bộ binh lập tức bắt kịp, có thể thấy được Viên Thiệu binh lực hùng hậu. Ta muốn để bọn họ nhìn xem, ba chúng ta cùng sàng nọ uy lực. Tào Tháo vung tay lên, đứng phía trước quân tướng sĩ tách ra, hết thảy 500 cái ba cung sàng nọ lập tức bị đẩy lên đến. 500 cái sàng nọ, phân lượt để tại quân trước, mỗi một nhóm 100 cái. Sàng nọ phía trên, gỗ cứng chế tạo thành mũi tên, đã cố định lại. Để Tào Tháo lại vung tay lên, để tại phía trước nhất cái kia 100 cái sàng nọ cùng lúc bung ra, 100 chi mũi tên dài mang theo chói hai tiếng rít âm, phóng tới những kỵ binh kia. Vừa mới bắt đầu, Trường Hợp bọn họ còn không biết đó là cái gì, thẳng đến loại này cự đại mũi tên dài kích xạ mà đến, bọn họ sắc mặt nhất thời đại biến. Lui lại, nhanh lui lại né tránh. Cao Lãm hét lớn một tiếng. Vậy mà hết thể đã mượn, loại này sàng nọ mũi tên tốc độ cực nhanh, lực phá hoại vậy cực mạnh. Gỗ cứng mũi tên bên trên miếng sắt, thế như trẻ che sông mở chiến mã cùng nhân thể, trong chớp mắt liền xông phá tiền quân kỵ binh, đi vào hậu phương bộ binh trên thân. Mũi tên dài những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Thẳng đến ngàn bước bên ngoài, mũi tên dài sức lực rốt cục giảm xuống mà dừng lại. 100 mũi tên toàn bộ bắn ra về phía sau, Viên Thiệu bên kia còn sống người đã sững sờ tại chỗ, trừng lớn hai mắt nhìn xem dừng lại cắn tên. Cao Lãm bọn họ xoa xoa con mắt, cuối cùng xác định trước mắt một màn này lại thật, sau đó hắn lập tức hạ lệnh toàn quân dừng lại. Tiếp tục xông về phía trước lời nói không chừng bọn họ sẽ chết sạch sẽ. Bởi vì tại Tào quân bên trong, còn có cái kia chút cung nỏ cùng đêm đó phát ra tiếng vang vũ khí chưa dùng tới. Nếu như cùng một chỗ lấy ra dùng, bọn họ chút người này còn có thể còn lại bao nhiêu, Cao Lãm cũng không dám dự đoán. Lại thêm hiện tại quân tâm đại loạn, nơi nào còn có thể chiến. Viên quân tối hậu phương, Viên Thiệu thấy cảnh này, hắn kinh ngạc được kém chút từ lưng ngựa bên trên ngã xuống. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Lợi hại như thế. Lúc này, Viên Thiệu không được không còn nhớ tới cái kia Trần Dương, hắn nhất thời tỉnh ngộ những vũ khí này cũng là Trần Dương tạo ra đến. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch, Tư Mã Ý cùng Lưu Bị tại sao lại ba lần bốn lượt nói với chính mình, Trần Dương phải chết. Nếu không, có người này tại, thiên hạ này có thể là Tào Tháo vật trong bàn tay. Tào Tháo xuống lần nữa lệnh đem phía trước 100 cái ba cung sàng nọ triệt hạ đến, đem hậu phương sàng nọ vậy đẩy lên đến, một theo thường có thể muốn động thủ bộ dáng. Trương Hợp vội vàng nói, rút lui, toàn bộ rút lui. Hắn không để ý tới Viên Thiệu phải trang hạ lệnh, bởi vì hắn vậy khiết đảm. Sở hữu kỵ binh cùng bộ binh nghe được mệnh lệnh, lập tức trở về chạy. Chỉ bất quá, Tào Tháo cũng không có hạ lệnh đuổi theo, hắn cùng Viên Thiệu còn là lần đầu tiên chính diện đối chiến, liền có thể thoải mái mà đánh tan Viên quân tâm, thuận tiện nhìn xem sàng nọ uy lực, như thế với hắn mà nói đã rất. Nhìn xem Viên Thiệu cởi đến về sau, Tào Tháo tâm tình rất là vui sướng, hắn vừa cười nói, chúng ta còn có phích lịch xe chưa dùng tới, bọn họ liền chạy. Trần Dương cười nói, về sau đánh tới Kỳ Châu dưới thành, phích lịch xe liền có thể dùng để nện bọn họ thành môn. Nghe được câu này, đám người cười ha hả, sau đó Tào Tháo hạ lệnh thu binh về đến. Thưa tướng, ta dự định trở về một chuyến Hứa Đô. Trở lại trong quân doanh, Trần Dương còn nói thêm. Vì sao? Khó nói Tử An nhớ nhà. Tào Tháo vừa cười vừa nói, không phải, ta về trước Hứa Đô, sau đó lại đến Như Nam, ngăn cản Nam Hạ Lưu Bị. Trần Dương tiếp tục nói, Vân Trường phản bội Lưu Bị, hại chết Viên Thiệu nhiều như vậy tướng sĩ, Viên Thiệu tuyệt đối sẽ không để qua hắn. Nếu như ta không có đoán sai, Lưu Bị này thì đã đi về phía Nam Phương chạy trốn, hắn sẽ trước ném Nhữ Nam Lưu Ích cùng cung đô, lại ném Lưu Biểu. Ta lần này trước đến, trước tiên đem Nhữ Nam cầm xuống, xem phải chăng có cơ hội thu thập Lưu Bị. Căn cứ quãng lịch sử này, Lưu Bị lại phải bắt đầu hắn lưu chạy trốn loạn thế sinh hoạt. Quan độ chi chiến qua đi, hắn trước ném Lưu Ích cùng Lưu Biểu, sau đó lại đến Giang Đông, cuối cùng nhập tù. Trần Dương đây là muốn để hắn liền chạy trốn cũng không thể sống yên ổn, tốt nhất liền có thể giết hắn. Chương 220, về Hứa Đô. Chương 220, về Hứa Đô. Tư Mã Ý từ trong Hoàng Hà bò sau khi thức dậy, vốn định mang theo Tư Mã Phu cùng một chỗ về đến Ký Châu, lại đổ chuyện báo cửu. Vậy mà, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Tư Mã Phu sẽ tại chính mình ngủ say về sau, một mình về đi cứu Tư Mã Lãng. Tư Mã Lãng bị sâu tại bên Hoàng Hà bên trên, liền là một cái bẫy. Cứ việc Tư Mã Phu cũng biết, nhưng hắn tịnh không để ý, chỉ muốn về đến liều mạng, với lại hắn còn không dám kêu lên Tư Mã Ý. Trong nhà thủ, còn cần Tư Mã Ý đến báo. Dù cho phải có người hy sinh, kia cá nhân cũng không phải Tư Mã Ý. Đại ca, Tam đệ. Tư Mã Ý hai tay nắm tay, hận ý ngập trời. Tại trong lúc, hắn phát hiện Tư Mã Phu không thấy, vậy đuổi tới bên Hoàng Hà bên trên, không qua đã muộn, hắn nhìn tận mắt bọn họ tự sát. Vậy mà, hắn cái gì cũng làm không được, xông lên đến lời nói liền là chết, nếu như hắn chết, còn lại đệ đệ tuổi còn quá nhỏ, không đảm đương nổi báo thù áp lực. Chính vì vậy, Tư Mã Ý chỉ có thể nhịn đau trở lại Kỳ Châu, tạm thời không còn dám muốn báo thù. Mới vừa đi tới Tư Mã gia phủ đệ bên ngoài đại môn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sau đó là kinh ngạc, tiếp xuống liền là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì hắn nhìn thấy tại Ký Châu Tư Mã gia đã thành một tòa hoang phế viện lạc, đại môn lụi bại, mặt đất khắp nơi có thể thấy được pha tạp vết máu. Xảy ra chuyện gì? Tư Mã Ý cả cá nhân như gặp phải lôi oanh đồng dạng đứng tại chỗ, to như vậy một Tư Mã gia, như thế nào biến thành như thế? Ngươi có biết hay không, nơi này phát sinh cái gì? Tư Mã Ý một phát bắt được một đường qua người đi đường, hét lớn một tiếng, hỏi nói. Người qua đường kia bị Tư Mã Ý bị sợ nhảy lên, hắn sợ nói ra, liền phía trước mấy ngày, đại tướng quân phái người đến đem người bên trong toàn bộ giết. Cái gì? Viên Thiệu, hắn làm như thế, đây là vì cái gì? Tư Mã Ý ánh mắt lạnh lẽo, lại hỏi, người nhà họ Tư Mã, cuối cùng làm sao? Người qua đường sợ nói ra, toàn bộ chết. 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 Tư Mã Ý thân thể run lên. Như vậy cả Tư Mã gia, chẳng phải là chỉ còn lại có hắn một người. Viên Thiệu tại sao phải diệt Tư Mã gia? Viên Thiệu, hắn làm sao dám làm như vậy? Trần Dương, Viên Thiệu. Tư Mã Ý đem người qua đường bông ra, hắn trong đôi mắt lóe ra vô cùng sắc ý. Rất nhanh hắn liền muốn minh bạch Viên Thiệu vì sao muốn diệt gia tộc mình, là bởi vì đêm đó thất bại nhất chiến. Ta nhất định phải tha không các ngươi. Tư Mã Ý ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Người qua đường kia nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, vội vàng hướng bên cạnh đi ra, sau đó những người khác cũng tò mò tới vây xem. Tư Mã Ý không để ý đến ánh mắt mọi người, nhanh chân đi vào phủ đệ bên trong, chỉ gặp bên trong sở hữu đáng tiền đồ vật toàn bộ bị Viên quân lấy đi, mặt đất khắp nơi có thể thấy được khô cạn vết máu. Hắn có thể tưởng tượng được, Viên Thiệu người là như thế nào ở chỗ này đổ sát người nhà mình. A. Tư Mã Ý tức giận gầm rú một tiếng, tiến nhanh đến, đem Tư Mã Ý bắt lấy đến. Liền ở đây lúc, ngoài cửa truyền đến có tiếng người nói chuyện âm, ngay sau đó mấy chục tên lính xông vào đến. Tư Mã Ý trở về tin tức giấu giếm không qua một ít người, bởi vì Viên Thiệu muốn đuổi tận giết tuyệt, sớm ở chỗ này an bài hai mắt chờ hắn trở về. Lan. Tư Mã Ý rút ra bội đao, hướng những binh lính kia giết đến. Có bi phẫn gia trì, Tư Mã Ý thực lực tăng nhiều, cuối cùng để hắn giết ra Ký Châu thành. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể. Ở ngoài thành, Tư Mã Ý không ngừng mà nói với chính mình. Nếu như hắn chết, gia tộc huyết hải thâm cửu sẽ không thể báo. Cuối cùng, hắn mang theo đầy ngập phẫn hận, hướng bắc phương mà đến. Chờ ta lại lúc trở về, nơi này chính là máu chảy thành sông. Tư Mã Ý đứng tại một dốc cao bên trên, nhìn phía dưới đại hán thổ địa. Tại Tư Mã Ý rời đi Ký Châu cùng lúc, Trần Dương đã trở lại Hứa Đô. Phu quân. Tại Trần phủ trong hậu viện, Tào Ninh nhìn thấy Trần Dương xuất hiện trong nháy mắt, nàng hô to một tiếng, cực nhanh đi qua, bổ nhào vào Trần Dương trong ngực. Phu quân, ngươi làm sao trở về? Tào Ninh cái đầu nhỏ tại Trần Dương tim từ từ, sau đó ngẩng đầu thâm tình nhìn xem Trần Dương. Trần Dương tại trên trán nàng nhẹ nhàng một thân, nói, ta đột nhiên trở về, liền muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Linh Nhi, bên ngoài là người nào đến? Trương Xuân Hoa thanh âm từ phía sau trong phòng truyền đến, tiếp lấy nàng đẩy cửa đi tới. Nhìn thấy Trần Dương trong nháy mắt, nàng đầu tiên là sững sờ một lát, sau đó kinh hô một tiếng, chạy chậm tới, nói, phu quân. Trần Dương lập tức đón nàng đi đến, vội vàng nói, tốt phu nhân, ngươi không nên chạy loạn, cẩn thận bụng. Trương Xuân Hoa bụng còn không tính quá lớn, nhưng vậy hở ra đến, Trần Dương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Ngươi làm sao trở về? Trương Xuân Hoa nhẹ giọng hỏi. Bởi vì ta nghĩ các ngươi, liền trở lại. Trần Dương nói xong liền đem các nàng ôm vào trong lòng, xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác, là thật thật ấm áp. Ta mới không tin. Trương Xuân Hoa lắc đầu. Trần Dương cười nói, ta trở về trước cùng các ngươi mấy ngày, lại nam hạ như nam, cho Lưu Bị một kích cuối cùng. Đề cập cái kia Lưu Bị, Trương Xuân Hoa đối với hắn đoán hận cực kỳ, nhưng lại lo âu nói ra, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Trần Dương gật đầu nói, ta biết. Tiếp xuống thời gian bên trong, Trần Dương trong nhà bồi bạn hai cái phu nhân, cũng không có trước tiên nam hạ. Có Trương Xuân Hoa các nàng làm bạn, thời gian đi qua được đặc biệt nhanh. Trong chớp mắt, chính là ngày thứ hai buổi chiều. Trần Dương quyết định đi một chuyến công xưởng, tìm Mã Quân nói một ít chuyện. Chủ công. Vũ khí xưởng sản xuất bên trong, Mã Quân nhìn thấy Trần Dương trở về, hắn liền mặt mũi tràn đầy kích động, lại nói, chủ công, căn cứ ngươi phát minh ra phát cáo. Thuốc, ta lại nghiên cứu ra một uy lực rất mạnh hỏa khí. Hỏa khí cái danh từ này, cũng là Trần Dương giao cho hắn. Mã Quân nói xong liền cầm một bao hình dạng cùng loại với lôi. Quản đồ vật, thật không hổ là Tam Quốc đệ nhất nhà phát minh, có thể suy một ra ba, phát minh đồ vật càng ngày càng lợi hại. Chắc thí qua sao? Hiệu quả như thế nào? Trần Dương hỏi nói. Có thể đem một khối mấy trăm cân cự thạch, nổ tứ phân ngũ liệt, hỏa. Thuốc thật sự là một cái tốt. Mã Quân chưa từng có gặp qua uy lực cường đại như thế vũ khí, thanh âm so lôi mình còn muốn lợi hại hơn. Ta còn có một loại vũ khí, không biết ngươi có thể hay không làm ra. Trần Dương cầm lấy một cây gậy gỗ, trên mặt đất vẽ lên đơn giản đồ hình, lại nói, ngay ở chỗ này mặt quán chú hỏa. Thuốc, có thể thông qua va chạm nhóm lửa mà dẫn đến nổ tung. Hắn vốn muốn cho Mã Quân làm một lôi, vậy mà hắn lại không quá hiểu nguyên lý bên trong, chỉ có thể đem chính mình suy nghĩ đại khái nói một lần. Mã Quân nghe về sau, cái hiểu cái không gật đầu. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Dương liền không lại quấy rầy hắn, để hắn chậm rãi đến suy nghĩ.
Chủ công.
Đến gần đến thư phòng mình thời điểm, Trần Dương gặp được Diệp Tuấn đâm đầu đi tới.
Gần nhất công xưởng vẫn tốt chứ?
Trần Dương thuận miệng hỏi một câu.
Công xưởng mọi chuyện đều tốt, những cái kia mới tới lưu dân đều không có vấn đề.
Diệp Tuấn vừa mới nói xong, liền thấy Trần Dương muốn đẩy ra thư phòng đại môn tiến vào, hắn vội vàng nói, chủ công.
Hắn muốn nói điều gì, thế nhưng là lời nói đến miệng ba, lại ngừng.
Ta vẫn là không nên quấy rầy chủ công.
Diệp Tuấn lắc đầu, mau chóng rời đi.
Chương 221, ngoài ý muốn.
Chương 221, ngoài ý muốn.
Trần Dương trong thư phòng, bình phong về sau, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt vũ khí.
Vũ khí bên trong, Mi Trinh ngồi tại trong thùng tắm, thoải mái mà để thả lỏng toàn thân, cũng không biết rằng nàng nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng, còn có thẹn thùng mỉm cười.
Trong khoảng thời gian này, Mi Trinh một mực ở tại trong nhà xưởng, thuận tiện quản lý bán muối sự vụ.
Có lẽ là Trần Dương nguyên nhân, trong nhà xưởng người đối Mi Trinh rất kính trọng, tựa như là kính trọng Trần Dương phu nhân như vậy.
Cũng không biết rằng tướng quân lúc nào mới trở về.
Mi Trinh trong đầu hiện ra Trần Dương thân ảnh, lập tức nàng túi đầu xuống khẽ thở dài một cái, bởi vì nàng biết rõ dù cho Trần Dương trở về, hẳn là cũng sẽ không tới xem chính mình.
Ta tại sao phải nghĩ như vậy?
Rất nhanh, Mi Trinh trên mặt đỏ ửng tại nhiệt khí tô đậm phía dưới, trở nên càng thêm diễm lệ để mắt.
Kẹt kẹt.
Đột nhiên, bình phong một bên khác truyền đến tiếng mở cửa âm, ngay sau đó còn có tiếng bước chân văng lên, khiến cho Mi Trinh trong lòng căng thẳng.
Bởi vì nàng đang tắm, đồng thời cố ý phân phó qua bên ngoài người, tuyệt đối không thể vào tới quấy rầy mình.
Là ai?
Mi Trinh lạnh giọng nói ra.
Tiếp lấy nàng vội vàng từ trong thùng tắm, đem bên người quần áo cầm lấy muốn khoác lên người.
Vậy mà, đẩy cửa tiến vào người kia động tác cũng không có dừng lại, hắn chạy tới bình phong biên giới.
Ra đến, ngươi nhanh cho ta ra đến.
Cho dù là thành thục bình tĩnh ngự tỷ, vào lúc này nàng cũng có chút bối rối, muốn tìm địa phương trốn đi.
Chỉ bất quá, nàng vừa từ trong thùng tắm đi ra, dưới chân là ướt sũng, cũng không có mang giày, sơ ý một chút trượt té lăn trên đất.
Cẩn thận.
Tiến vào kia cá nhân đương nhiên là Trần Dương, hắn nghe được Mi Trinh thanh âm cảm thấy nghi hoặc, nàng tại sao phải đuổi chính mình ra đến?
Càng qua sau tấm bình phong, Trần Dương cũng không nghĩ ra sẽ thấy cảnh này.
Hắn sững sờ một hồi lâu, lại nhìn thấy Mi Trinh muốn ngã sắp xuống, hắn không cần suy nghĩ liền dốc sức đi qua muốn vịn nàng.
Phanh.
Cuối cùng, Trần Dương ôm Mi Trinh, hai người cùng lúc quẳng xuống đất.
Mi Trinh ở trên, Trần Dương tại hạ.
Mi Trinh còn thấy không rõ lắm người tới liền là Trần Dương, nàng đứng lên vội vàng vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn đánh, còn nói, ngươi ra đến, mau ra đến.
Nữ nhân này, đã không có trước kia thành thục cùng bình tĩnh, nói chuyện vậy không theo logic, thậm chí quên trên người mình đều không mặc gì.
Trần Dương liền bị hắn đánh cho có chút buồn bực, nàng như thế rơi trên người mình, lại huy quyền đánh chính mình, còn thế nào ra đến a?
Thế nhưng, theo nàng vung vẩy nắm đấm đánh động tác của mình, Trần Dương đột nhiên nhìn thấy tại nàng tìm trước, cái kia cự đại mà không thể miêu tả địa phương, trên dưới lắc lư.
Cái này, thật sự là ba đào hùng dũng.
Trần Dương không nghĩ tới, Mi Trinh này thì dáng người, so với nàng mặc quần áo đến lúc đó còn tốt hơn.
Nhìn nhiều vài lần về sau, Trần Dương liền cảm thấy trong lỗ mũi nóng lên, sắp chảy máu mũi.
Mai tiểu thư, ngươi lại như thế lay động, ta sắp chịu không nổi.
Trần Dương cao giọng nói ra.
Nghe câu nói này, Mi Trinh cuối cùng chậm tới, vậy rốt cục thấy rõ ràng người kia liền là Trần Dương, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng.
Đem.
Tướng quân.
Mi Trinh nói xong vội vàng từ dưới đất nhặt lên chính mình quần áo, ở trong đó còn có một đầu màu trắng dài lăng quấn quanh ở trên ngực.
Trần Dương giờ mới hiểu được, vì cái gì Mi Trinh này thì dáng người lại so với mặc quần áo thời điểm có quan hệ tốt, nguyên lai là dùng lụa trắng trói buộc, dạng này rất ảnh hưởng phát dục à.
Không đúng, đều đã dạng này, không cần lại phát dục đi.
Trần Dương thì thầm trong lòng.
Tướng quân ngươi đừng lại xem.
Mi Trinh phát hiện Trần Dương trừng trừng nhìn chính mình ánh mắt, nàng vội vàng xoay người đến.
Ta cái gì cũng không nhìn thấy.
Trần Dương ho nhẹ một tiếng, đi đến bình phong một bên khác, chờ đợi Mi Trinh đem quần áo mặc vào.
Diệp Tuấn đây là muốn hại chết ta à?
Thế mà không nói cho ta, nàng trong phòng tắm rửa.
Trần Dương đột nhiên nhớ tới chuyện này, tâm lý đem Diệp Tuấn đậu đen rau muống một lần lại một lần.
Lại qua một hồi lâu, Mi Trinh rốt cục mặc xong, nàng đỏ mặt đi tới, nói, tướng quân, ta
không phải có ý muốn tại ngươi nơi này tắm rửa, thật xin lỗi.
Dù là nàng bình thường chấn định như vậy, nhưng ở đây thì cũng không khỏi được tim đập như liệu chạy, mặt đỏ tới mang hai.
Đặc biệt là bị Trần Dương đem nàng thân thể vậy xem một lần, trong lúc nhất thời không biết đem chính mình mặt để vào đâu.
Trong nội tâm, xấu hổ khó làm.
Trần Dương sững sờ một hồi lâu, hắn sờ mũi một cái nói ra, muốn nói xin lỗi người, hẳn là ta mới đúng chứ.
Tướng quân, ta
trước ra đến.
Mi Trinh phát hiện chính mình tại Trần Dương trước mặt, rốt cuộc đợi không xuống đến, cũng không đợi Trần Dương đồng ý, chạy trốn giống như rời đi thư phòng.
Cái nha đầu này sẽ không phải đối ta có cái gì ý đồ xấu đi.
Trần Dương trong nội tâm đang nghĩ, sau đó đi đến sau tấm bình phòng, ngoài ý muốn phát hiện Mi Trinh còn rơi xuống một phấn hồng sắc độc túi, bên cạnh còn để đó có một trang giấy.
Mai tiểu thư cũng quá hành vi phong túng.
Trần Dương lắc đầu, cầm lấy vật kia, lại hiếu kỳ mở ra trang giấy nhìn xem.
Cái này không phải liền là ta viết, làm lâu được.
Trần Dương nhớ kỹ trong lúc bị Tào Ngang mang đi, làm sao lại tại Mi Trinh trên thân.
Hoàng bét.
Mi Trinh vừa đi đến cửa bên ngoài, mới nhớ tới chính mình đồ vật quên cầm, hơn nữa còn có cái kia bài thơ.
Thẳng đến Trần Dương theo quân xuất chinh về sau, Mi Trinh lúc này mới cảm nhận được trong thơ cái kia nữ tử kia ưu hoán,
loại kia chờ đợi ưu oán. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể đẩy cửa về đến, muốn đem nó cầm về. Chỉ bất quá, trước mắt một màn này lại để cho Mi Trinh mắt trợn tròn. Trần Dương chính cầm nàng quần áo, tờ giấy kia cũng bị mở ra. "Tướng quân, ngươi không cần loạn xem." Mi Trinh đỏ mặt, thu hồi chính mình đồ vật, cực nhanh rời đi. Trần Dương hiển nhiên vậy không nghĩ tới nàng sẽ vào lúc này, đột nhiên xông vào đến. Liền xem như hắn ra mặt dày như vậy, giờ phút này vậy cảm thấy có chút đỏ mặt. Nàng sẽ không phải đem ta xem như loại kia có đặc thù đam mê người đi. Rất nhanh, Trần Dương đem những ý niệm này trí chi sau đầu, hắn sai người tới đem thùng nước dọn đi, lại sửa sang một chút chính mình trên bàn sách đồ vật. Ngoài ý muốn để hắn nhìn thấy, có trong hồ sơ trên mặt để đó một phần liên quan tới như thế nào phát triển bóng dáng đề nghị, xem nó kiểu chữ, vẫn là Mi Trinh viết. Mai tiểu thư trong miệng nói không dám, thân thể lại thành thật rất. Trần Dương nghiêm túc xem một hồi, phát hiện phía trên viết nội dung rất tốt, kiến giải độc đáo, hắn thỏa mãn thu lại. Trần Dương lại rời đi thư phòng thời điểm, sắc trời đã tối, vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Mi Trinh tại phụ cận nhìn lén mình. Trần Dương do dự muốn hay không đi qua chào hỏi, lại nhìn thấy Mi Trinh gương mặt đỏ lên, không còn dám đối mặt hắn, quay người liền rời đi. Diệp Thuấn. Trần Dương vẫy tay, lại nói, ngươi tại sao không có nói cho ta biết, Mai tiểu thư ở bên trong tắm rửa. Tiểu tử ngươi, ngứa ra đúng không? Diệp Thuấn cười nói, tướng quân, ta nhìn thấy Mai tiểu thư sau khi ra ngoài, trên mặt đỏ rực, có phải hay không thành? Trần Dương nhịn xuống cho hắn nhất cước xúc động, lại nói, ngươi có rảnh liền mang Mai tiểu thư làm quen một chút bóng dáng vận hành. Hắn đang nghĩ, về sau có lẽ có thể cho Mi Trinh ở sau lưng chủ đạo bóng dáng. Mi Trinh mặc dù là nữ tử, nhưng nàng năng lực rất mạnh, so với Tào Ngang cùng Tào Lan đều tốt hơn. Bị nhìn một chút, Mai tiểu thư liền đạt được tốt đẹp như vậy chỗ. Diệp Thuấn nói thầm trong lòng một tiếng, nhưng hắn lại nói, tướng quân, ta có muội muội, vừa mới cập kê, chưa kết hôn, ngươi xem. Lan. Trần Dương cuối cùng vẫn cho hắn nhất cước. Chương 222, Nhữ Nam. Chương 222, Nhữ Nam. Rất nhanh, lại đi qua mấy ngày, Trần Dương tập hợp đại quân, xuất hiện tại Nhữ Nam ngoài thành. Nhữ Nam liền tại Hứa Đô Nam Vương, khoảng cách không xa. Rời đi Duyên Tân thời điểm, Trần Dương liền hỏi Tào Tháo muốn 10.000 người, lại thêm chính mình còn lại mấy ngàn người, đầy đủ hắn cầm xuống chỉ là một Nhữ Nam. Nhữ Nam nội thành. Lưu Hích cùng Cung Đô hai người là Hoàng Cân quân bộ hạ cũ, nhưng lại cùng Cát Bình bọn họ tính chất không giống nhau, bọn họ đã đem thành chỉ tặng cho Lưu Bị. Ta cuối cùng có thể có một chỗ an thân, không cần lại bên ngoài đảo vong. Lưu Bị vừa tới Nhữ Nam, liền đạt được Lưu Hích nhường cho, trong lúc nhất thời tâm tình của hắn cực kỳ vui mừng. Nơi này sẽ là chúng ta bá nghiệp bắt đầu. Trương Phi vậy có chút kích động nói ra. Thật vất vả có thể kết thúc sống trong cảnh đảo vong, lại được lấy an định lại, bọn họ làm sao không kích động. Nhữ Nam hướng Bắc Liên Hứa Đô, đi về phía Nam Câu Thông Kinh Châu, nơi này là đối phó Tào Tháo nơi tốt. Bên cạnh Cung Đô vậy nói như thế. Lưu Bị trịnh trọng gật đầu, nói, bây giờ Tào Tháo Bắc Thượng cùng Biên Thiệu tranh chấp, Hứa Đô chống giống, chúng ta tại Nhữ Nam vừa vận nhân cơ hội này đánh lén, xua đuổi Tào Tặc, nên đón thiên tử. Tại tiến vào Nhữ Nam trước đó, ta đã sai người Nam Hạ liên hệ Lưu Cảnh Thăng, liên thủ đối phó Tào Tháo. Nhữ Nam cùng Kinh Châu vừa vận tại Hứa Đô hậu phương lớn, một khi bọn họ khởi sự, đối với Tào Tháo tới nói tuy nhiên không phải hủy diệt tính đả kích, nhưng vậy phiền phức không ngừng. Ta nghe nói Tào Tháo Bắc Thượng trước đó từng để cho người ta đến thuyết phục Tôn Sách, để hắn kiềm chế lấy Lưu Biểu, chỉ sợ lần này Lưu Biểu là sẽ không ra binh giúp chúng ta. Lưu Ích nói ra, ta xem chưa hẳn sẽ không. Lưu Bị tự tin cười cười, lại nói, Lưu Biểu tuy nhiên không thể bình thường xuất binh, nhưng là hắn có thể mượn binh cho ta. Bây giờ Hứa Đô trống rỗng, binh lực không cần quá nhiều liền có thể phá thành. Đợi Tào Tháo kịp phản ứng, chúng ta đã đem Hứa Đô nắm bắt tới tay, ta tin tưởng Lưu Biểu nhất định sẽ đáp ứng. Nghe hắn phân tích, Lưu Hích cùng Cung Đô hai người cảm thấy nói có lý, nhao nhao gật đầu biểu thị kế này có thể đi. Tôn Sách tuy nhiên bị Tào Tặc thuyết phục, sẽ kiềm chế Lưu Biểu, nhưng cũng sẽ không toàn lực kiềm chế, mà suy yếu Giang Đông thực lực. Trương Phi cũng phân tích nói, đến lúc đó, hết thảy đều là thành, Tào Tháo liền thật thành phản tặc. Dược Đức ngươi nói không sai. Lưu Bị hạ hạ cười lên, phản phất nhìn thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ bất quá, hắn còn nói thêm, nguyên bản ta muốn tìm về Vân Trường về sau, lợi dụng Viên Thiệu thuận lợi tại Thanh Châu đóng quân, lại đô từ Châu, làm sao Trần Dương lại một lần bại hoại ta mưu kế, hận à. Trương Phi hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Trần Dương người này, ta nhất định muốn tự mình đem giết. Chủ công, việc lớn không tốt. Liên ở đây lúc, một sĩ binh vội vàng đi tiến vào, hoảng sợ nói, Tào quân, đã quân vây bốn mặt. Cái gì? Tào Tháo vô bàn đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm người lính kia, hỏi, ngươi xác định Tào quân thật sự đến? Bọn họ vừa tới Nhữ Nam, trước đó cũng không có đối ngoại lộ ra qua bất luận cái gì chính mình hành tung. Tào Tháo bọn họ là làm thế nào biết hắn tại Nhữ Nam? Điều đó không có khả năng. Thật sự là Tào quân, thuộc hạ thấy rõ ràng, cũng không dám nói dối. Binh lính vội vàng vì chính mình mà phân biệt. Tuyệt đối không thể. Trương Phi cao giọng nói, chúng ta vừa mới đến Nhữ Nam, Tào quân như thế nào lập tức theo tới? Ta không tin. Ta cũng không tin, mau đi xem một chút. Lưu Bị nói xong liền dẫn người đến trên cổng thành, từ trên nhìn xuống đến, quả nhiên thấy dưới thành đến hơn một vạn binh lính, liền đóng quân ở ngoài thành cách đó không xa, treo Tào chữ đại kỳ. Thật sự là Tào quân. Lưu Bị thân thể lay động một cái, hai tay của hắn gấp nắm chắc thành quyền đầu, tâm lý không ngừng đang nghĩ, làm sao Tào quân sẽ đến được nhanh như vậy? Hắn vừa mới đến Nhữ Nam, ghế rửa còn không có ngồi ấm chỗ, chẳng lẽ lại muốn chạy trốn sao? Đã chạy trốn nhiều năm như vậy, hắn không muốn lại trốn, với lại vậy tâm lý không cam lòng a. Chỉ là hơn một vạn người, cũng dám đến đánh chiếm Nhữ Nam. Cung Đô khinh thường nói, chúng ta Nhữ Nam thủ vệ quân có hơn 2 vạn người, tại tăng thêm chủ công ngươi mang đến binh mã hết thảy có hơn 3 vạn, đồng thời nội thành ta còn chuẩn bị không ít lương thảo, cho dù là dùng khỏe ứng mệnh cũng có thể đem Tào quân mài chết. Lưu Hích cũng nói, không sai, Tào Tặc đang cùng Viên Thiệu đánh lấy, bọn họ tuyệt không năng lực lại phái ra đại quân đến tấn công cùng trợ giúp, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ dưới đến, đợi đến Lưu Biểu viện quân đến đây, hết thảy nan để giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, Lưu Bị thở phào một hơi, thở dài nói, xem ra là ta quá lo lắng, loạn trận cước, giữ đức ngươi truyền lệnh rồi đến, toàn quân thủ vững Nhữ Nam. Này lúc, dưới thành, Tào quân ở trong, trên cổng thành người, thế nhưng là Huyền Đức. Trần Dương cầm lấy một hắn vừa làm đơn giản loa phát thanh, hướng về phía Nhữ Nam thành lâu hô to, ngươi vành thai lớn không, ta kém chút còn nhận không ra. Sau đó, hắn trước mang theo mấy ngàn người đi vào dưới cổng thành, đứng ở cửa thành trước đó, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Bị cùng Trương Phi thân ảnh. Bởi vì Quan Vũ không muốn lại đối mặt Lưu Bị, cho nên hắn không có cùng một chỗ đến đây, Trần Dương vậy không miễn cưỡng. Nghe được Trần Dương lời nói, Lưu Bị mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hắn vành thai lớn, là hắn đời này thống khổ. Trần Dương. Trương Phi đầu tiên cả giận nói, ngươi dùng cái gì quỷ kế, làm cho ta nhị ca làm phản. Ta cái nào có quỷ kế gì? Cái này đều là Huyền Đức ngươi công lao. Trần Dương nghe trên cổng thành truyền thừa thanh âm, cười nói, nếu như Huyền Đức rời đi Hứa Đô trước đó, đến tìm Vân Trưởng, cho dù là phái ra một tên lính quèn đến liên hệ Vân Trưởng, ta cũng sẽ không đáp thủ. Nói cho cùng, vẫn là Huyền Đức ngươi lạnh lùng cùng vô tình, giúp ta một chuyện. Nghe lời này, Lưu Bị sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn từng muốn quá nhiều loại khả năng, liền là không nghĩ lát nữa là như thế. Lưu Bị đang hỏi chính mình, thật lạnh nhạt vô tình sao? Không, hắn không thừa nhận. Muốn thành tựu một phen bá nghiệp, lạnh nhạt vô tình là môn bắt buộc. Nghe được trên cổng thành trầm mặc, Trần Dương còn nói thêm, Huyền Đức, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại khai thành đầu hàng, ta mang ngươi về đến giao cho thừa tướng xử trí có lẽ còn có thể sống được, nếu là ta công phá Nhữ Nam, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Bị khinh thường nói, chờ ngươi công phá Nhữ Nam thời điểm, lại cùng ta nói câu nói này đi. Nhìn xem dưới cổng thành hơn một vạn người, Lưu Bị từ tâm lý khinh thường Trần Dương. Liên chút người này, cũng dám đến công thành. Không biết cái gọi là trọng nghiệp, giúp ta nói cho hắn biết, chúng ta công phá Nhữ Nam, cần bao lâu? Trần Dương nói ra. Văn Xính đi lên phía trước, vung lên một thép. Nọ một tiếng bắn về phía thành lâu. Đại ca, cẩn thận. Trương Phi gặp kinh hô một tiếng, đang muốn vung vẩy trường kích đánh rất cái kia nhất nỗ tiễn. Nào biết được tên nọ không có muốn đả thương ý người nghĩ, một tiện đánh trúng tại bên tường thành duyên, mũi tên thậm chí còn xuyên thấu tường gạch. Thật mạnh tên nọ. Đám người gặp, ánh mắt ngưng tụ, đây cũng quá đáng sợ. Đại ca, trên tên còn có giấy. Trương Phi gỡ xuống trên tên buộc chặt lấy trang giấy, đưa cho Lưu Bị. Phá Nhữ Nam, chỉ cần 3 ngày. Lưu Bị đọc lên trên giấy chữ, cười lạnh nói, cho ngươi 30 ngày, vậy phá không ta Nhữ Nam, trở về đi. Giải thích, hắn đem tờ giấy ném vào đến, lại để cho người nghiêm ngặt thủ thành, mà chính hắn về trước đến. 30 ngày. Trần Dương khinh thường nói, Lưu Bị vẫn là quá coi thường thực lực của ta, đem phích lịch xe lôi ra đến, để Lưu Bị nhìn xem, chúng ta sẽ như thế nào phá thành. Văn Xính tuân lệnh, trước tiên liền về đến an bài. Vâng. Một bên khác, Lưu Bị vừa đi dưới thành lâu, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn từ phía sau xuất hiện. Hắn cả cá nhân mộng một hồi, quay đầu xem đến, chỉ gặp một tảng đá lớn vừa vặn rơi đập tại bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương. Chương 223, thành phá. Chương 223, thành phá. Cái kia một tảng đá lớn rất lớn, nói ít vậy có chừng 100 cân, lại đột nhiên nện tại trên cổng thành. Lưu Bị xem về sau, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Tảng đá kia khó nói đến từ thiên ngoại, đây là từ trên trời giáng xuống. Nghĩ tới đây, đang chuẩn bị rời đi, Lưu Bị đám người cùng lúc quay đầu, nhìn chằm chằm khối cự thạch này, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào ngôn ngữ. Trong lòng bọn họ lại rất may mắn, vừa vặn rời đi đứng thẳng địa phương, nếu không lớn như vậy một tảng đá lớn nện xuống đến, coi như không thành thịt vụn, chí ít cũng sẽ thịt nát xương tan. Chẳng lẽ là thượng thiên muốn trừng phạt tại ta, đặc biệt hạ xuống thạch đầu đến nện ta? Lưu Bị tự lẩm bẩm, sau đó hắn toàn thân chấn động, ngẩng đầu hướng thiên không xem đến. Đồng dạng sinh ra ý nghĩ này người, còn không chỉ có Lưu Bị, những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn thiên không, tâm lý sợ hãi cực kỳ. Cổ nhân chính là như vậy, đối với không cách nào giải thích hiện tượng, bình thường sẽ đem nổi vứt cho lão thiên. Không có khả năng, ta là Hán thất tông thân, đại biểu là nhân nghĩa, thượng thiên là sẽ không trừng phạt ta. Lưu Bị tâm lý lại lật đổ ý nghĩ này của mình. Huyền Đức, ngươi vẫn còn chứ? Ta đưa ngươi một món lễ lớn, đủ kinh hỉ đi. Đột nhiên, dưới thành phương lại truyền tới Trần Dương thanh âm. Trần Dương. Lưu Bị hai mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sở hữu nghi hoặc phảng phất đẩy ra vân vụ như vậy, vội vàng đi đến thành lâu biên giới hướng phía dưới xem đến. Trần Dương đứng tại một khung phích lịch bên cạnh xe, hướng trên lầu xem đến, cười nói, Huyền Đức, ta cái này để ngươi nhìn xem, ta là như thế nào phá thành. Giải thích, hắn vung tay lên. Văn Xính gặp, lập tức chỉ huy binh lính, lại có một khối tảng đá lớn thông qua phích lịch xe tìm đến phía thành lâu. Hô. Cự thạch trên không trung vẽ qua, phát ra trận trận tiếng hô, bọn họ xem nhất thời sợ vỡ mật. Cuối cùng là cái gì thần khí, uy lực sẽ mạnh mẽ như vậy, cũng quá mãnh liệt đi. Đại ca, cháy mau. Trương Phi gặp một màn này, hắn vội vàng kéo lấy Lưu Bị hướng dưới cổng thành đi đến. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn tại thành lâu chợt hiện, một khối tảng đá lớn vừa vặn rơi đập tại bên tường thành duyên, đem thành tường ném ra một khối lỗ hổng, vô số đá vụn tản mát. Nhìn thấy đánh nện lực lượng khủng bố như thế, Lưu Bị đám người lại một lần trừng lớn hai mắt. Nếu như Trần Dương dùng loại vật này đến công thành, có thể có bao nhiêu thành lâu có thể ngăn cản được công kích? Chỉ là những năm thành, muốn bị Trần Dương phá, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lưu Bị tâm lý không khỏi đang nghĩ, vì cái gì giống Trần Dương loại này toàn năng kỳ tài, hắn không phải người của mình. Tao tặc hắn có tài đứa gì? Có thể có được người này, trong lòng của hắn không cam lòng. Ý nghĩ này, đã không phải lần đầu tiên từ Lưu Bị trong đầu hiện hiện. Mỗi khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng liền cực kỳ ghen ghét Tào Tháo. Huyền Đức, ngươi còn không đầu hàng? Trần Dương thanh âm lại từ dưới lầu vang lên. Lưu Bị rốt cục chậm tới, hắn lo lắng sẽ còn có một tảng đá lớn đánh lên đến, không có trả lời Trần Dương lời nói, mà là hoảng sợ rời đi thành lâu. Chủ công, cái kia Trần Dương rốt cuộc là ai? Hắn vậy mà như thế lợi hại. Cung Đô lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Trần Dương, là ta suốt đời chi địch, có hắn tại, chỉ sợ những nam vậy kiên trì không bao lâu, được mau chóng nghĩ biện pháp rời đi. Lưu Bị trầm giọng nói ra. Ngoài thành, Trần Dương nhìn thấy Lưu Bị không dám xuất hiện nữa, liền biết hắn đây là sợ chính mình, càng sợ cái kia chút cự thạch. Về trước đến, ngày mai lại công thành, ta ngược lại muốn xem Lưu Bị ứng đối ra sao. Trần Dương nói ra. Trở lại quân doanh về sau, Trần Dương muốn một lát, lại nói, Trọng Nghiệp, ngươi mạng người nhìn xem những nam phụ cận, để phòng Lưu Bị trộm đi ra khỏi thành, đại nhị tặc chạy trốn bản sự so với ai khác đều muốn lợi hại. Vâng. Văn Xính lập tức trước đến an bài. Rất nhanh, chính là sáng ngày thứ hai. Một đêm đi qua, những nam thành y nguyên trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Bị cũng không có trộm đi. Huyền Đức, ngươi không còn ra đầu hàng, ta cần phải tấn công vào đến. Trần Dương lại đứng tại dưới cổng thành gọi hàng. Chỉ bất quá, Lưu Bị như là mất tích, không hiện thân nữa, chỉ có thủ thành binh lính đứng ở phía trên, bọn họ lại là hoảng sợ hướng phía dưới thành xem đi qua. Hôm qua từ trên trời giáng xuống cự thạch, bọn họ vậy tận mắt thấy, bởi vậy sợ hãi không thôi. Đại nhi tặc thế mà vẫn chưa xuất hiện. Trần Dương muốn một lát, nói, Vương Việt, ngươi dẫn dắt 2000 người tại phủ cận tìm kiếm tuần tra, một khi phát hiện Lưu Bị đám người tung tích, trực tiếp giết. Hắn lần nữa quân vây bốn mặt, vậy mà trên cổng thành chỉ có phổ thông binh sĩ, như thế rất không bình thường. Khó nói Lưu Bị còn có đường phương pháp, có thể thoát đi như nam. Trần Dương thì thầm trong lòng, không thể không cẩn thận cẩn thận. Vương Việt lĩnh mệnh, mang theo 2000 người liền rời đi. Công thành. Trần Dương cao giọng nói ra. Lần này, bọn họ không sử dụng phích lịch xe tới công thành, mà là đẩy ra một khung ba cung sáng nỏ, chính đối hướng cửa thành. Siêu. Lại là bén nhọn tiếng xe gió vang lên, gỗ cứng mũi tên dài bắn nhanh mà ra, sau đó ở cửa thành chỗ truyền ra một tiếng vang thật lớn, dày đặc thành môn không thể thừa nhận mũi tên dài va chạm mà phá vỡ. Ở sau cửa còn có không ít thủ thành binh lính, trong nháy mắt này, liền bị đâm chết không ít người. Về phần những binh lính khác xem, đều kinh hoàng chạy trốn, Tào quân còn không có vào thành, bọn họ đã loạn thành một bầy. Đem thành môn cho ta hoanh mở, lại giết tiến vào. Trần Dương lại hô to một tiếng. Lập tức có binh lính tiếp tục thao tác sáng nỏ, lại là gỗ cứng mũi tên dài bắn nhanh mà ra, thành môn đã không chịu nổi gánh nặng, lần này rốt cục bị phá ra một cái độc lớn, thành môn đằng sau binh lính chật vật thoát đi. Trần Dương lại ra lệnh một tiếng, sở hữu binh lính xông phá thành môn, đi vào bên trong, bố trận chuẩn bị đổ sát. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Rất nhanh, những nam thủ thành binh lính không dám phản kháng, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bọn họ tuy nhiên có hơn 3 vạn người nhiều, không quá lớn bộ phận lúc trước Hoàng Cân Quân, đám người ô hợp tôi, không phải Trần Dương cái kia hơn 1 vạn tinh nhuệ đối thủ. Phá thành vào thành, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, Trần Dương liền triệt để khống chế lại Nhữ Nam. Tướng quân, chúng ta tìm không thấy Lưu Bị đám người. Qua một hồi lâu, Văn Xính trở về nói ra. Chẳng lẽ lại để hắn cho trốn? Trần Dương nhướng mày, hắn lập tức dẫn người trước đến Lưu Bị bọn họ nơi ở địa phương, nơi này đã bị tìm một lần lại một lần. Tối hôm qua, bọn họ không có ra khỏi thành, hiện tại thành phá bọn họ nhưng không thấy. Nội thành nhất định có bọn họ có thể thoát đi phương pháp, tìm cho ta. Trần Dương không muốn như vậy để qua Lưu Bị, hắn đến đây như nam, trừ ổn định Hứa Đô hậu phương lớn, còn có một cái ý nghĩ liền là giết Lưu Bị. Tướng quân, nơi này có một địa động, bên trong giống như là một cái địa đạo. Ngoài thành một chỗ rừng hoang ở trong. Lưu Bị bọn họ từ một trong thông đạo dưới lòng đất đi tới, bốn phía là lộn xộn cỏ dại, vừa vặn bao trùm thông đạo xuất khẩu. Chúng ta vừa công chiếm như nam, liền trong thành làm tốt vạn nhất có người đến vây công mà thoát đi chuẩn bị. Lưu Hích đầu tiên từ trong địa đạo đi ra, vừa cười nói, bởi vậy chúng ta hoa mấy tháng thời gian âm thầm khai quật cái này một đầu địa đạo, vừa cũng may lúc này đứng hàng công dụng. Cung Đô cũng nói, bởi vì chúng ta bị đánh sợ, cho nên vô luận ở nơi nào cũng sẽ chuẩn bị như thế nào đảo mệnh phương pháp. Lưu Bị nghĩ không ra, trong thiên hạ này còn có người muốn so chính mình càng hiểu như thế nào đảo mệnh. Hắn cười ha ha nói, tốt, quá tốt, chỉ cần chúng ta còn sống liền còn có hy vọng báo thù. Ta không tin Trần Dương tính kế sẽ mạnh như vậy, còn có thể tính kế đến như thế. Đi, chúng ta tiếp tục nam hạ, trước đến Kinh Châu, đầu nhập vào Lưu Cảnh Thang. Vậy mà bọn họ vừa mới chuẩn bị đi ra rừng hoang, lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đám người. Lao ra quả nhiên đoán đúng, các ngươi có khả năng đã thoát đi như nam. Vương Việt dẫn theo kiếm sắt đi lên trước nói ra. Chương 224, nhất tiễn song điêu. Chương 224, nhất tiễn song điêu. Vương Việt đạt được Trần Dương mệnh lệnh về sau, hắn trước tiên liền đem mang đi 2000 người phân tán đi tìm phụ cận có khả nghi tung tích. Liên tại vừa rồi, có binh lính phát hiện bên này dị dạng, Vương Việt lập tức mang theo còn lại người chạy tới, quả nhiên thấy Lưu Bị đám người từ trong địa đạo đi ra. Là ngươi? Trương Phi lập tức cản tại Lưu Bị trước người. Hắn từng nhiều lần cùng Vương Việt giao thủ, cũng biết Vương Việt mạnh bao nhiêu, thậm chí liền Lữ Bố cũng không phải Vương Việt đối thủ. Đem bọn hắn toàn bộ giết. Vương Việt giải thích lập tức rút kiếm đâm một cái, hướng phía Lưu Bị đâm đi qua, những binh lính khác vậy đi theo tại phía sau hắn xuất kích. Vậy mà, còn không đợi Trương Phi kịp phản ứng, một đạo bạc bóng người màu trắng liền đã cản tại Vương Việt trường kiếm trước đó. Cái kia bạc trường thương màu trắng lóe lên một vệt sáng, vung lên liền thoải mái mà ngăn Vương Việt kiếm. Dự Đức, Nguyên Phúc, các ngươi bảo hộ chủ công rời đi, những người còn lại nghe lệnh, vì chúa công giết địch. Triệu Vân giải thích hắn đâm ra một thương mà phản kích, bạc thân ảnh màu trắng lóe lên mà qua, thế không thể đỡ phóng tới Vương Việt. Nghe được hắn ra lệnh, Triệu Vân bên người những binh lính khác vậy hướng phía lấy Vương Việt bọn họ tuân ra đi qua. Những binh lính này là Triệu Vân trước kia Bạch Mã Nghĩa Tổng, tuy nhiên từ trong địa đạo đi ra không thể cưỡi ngựa, nhưng dùng bộ binh phương thức tác chiến, vẫn là thực lực không kém. Lưu Bị bên người còn có một cái vóc người cao lớn nam nhân, hắn tên là Chu Thường, chữ Nguyên Phúc, là bọn họ Nam Hạ Nhữ Nam thời điểm thu phục một khăn vàng tướng lãnh, cùng Lưu Ích bọn họ mở dạng. Chủ công, chúng ta đi mau. Chu Thương mang theo mấy trăm người đem Lưu Bị hộ ở trong đó, hướng rừng hoang bên ngoài chạy đến. Trương Phi vậy chỉnh hợp một nhóm binh lính cản trở Tào quân, vừa đánh vừa lui, đi được rất gian nan. Triệu Vân còn tại cùng Vương Việt quân quýt lấy nhau, song phương thế lực ngang nhau, tạm thời ai cũng không làm gì được người nào, với lại đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Bởi vậy, Vương Việt trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo giết Lưu Bị, nhìn đối phương phải thoát đi, miễn không có điểm tầm gốc. Đại nhi tặc, chạy đâu? Bên cạnh đường hầm lối đi ra, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hét phẫn nộ. Lưu Bị đám người quay đầu xem đến, chỉ gặp Văn Xính mang theo mấy ngàn binh lính vậy trùng sát đi ra, hắn bị dọa đến toàn thân run lên. Dự Đức, hộ ta rời đi, Tử Long cứu mạng a! Lưu Bị cao giọng la lên. Triệu Vân nghe được tiếng cầu cứu, lại quay đầu xem đến, trong lòng cũng có chút gấp, vội vàng đánh lui Vương Việt, lại thả người nhảy lên trở lại Lưu Bị bên người, tạm thời ngăn lại Văn Xính công kích, lại đem bộ hạ mình toàn bộ triệu tập trở về, bảo hộ Lưu Bị giết ra đến. Huyền Đức, làm gì đi được vội vã như vậy? Trần Dương vậy từ trong địa đạo đi tới, tùy theo mà đến, còn có mấy trăm người bắn nỏ, cung nỏ toàn bộ bưng lên, chính đối Lưu Bị phương hướng. Trần Dương, nếu ta hôm nay có thể còn sống rời đi, nhất định phải tha không ngươi. Lưu Bị hung tợn nói ra. Như vậy ta càng không thể để ngươi còn sống, động thủ. Trần Dương vung tay lên, bên người người bắn nỏ nghe lệnh, giữ lại cơ. Chỉ một thoáng, tên nỏ tề phát, thiện như mưa xuống. Phô thiên cái địa tên nỏ, hướng phía Lưu Bị bọn họ bao trùm mà đến. Bảo hộ chủ công. Triệu Vân là thật trung thành tuyệt đối, dẫn theo Bạch Mã Nghĩa Tổng, lại cản tại Lưu Bị trước đó. Đến 50 người, theo ta cùng một chỗ, vì chúa công giết ra một đường máu. Triệu Vân vừa dứt lời, băng lãnh ánh mắt trừng trừng nhìn cách đó không xa Trần Dương. Giết người này. Triệu Vân gầm thét một tiếng, mang theo 50 người chém giết mà đến. Bọn họ nhân số theo ít, nhưng thực lực không yếu, vậy không sợ chút nào. Triệu Vân càng là lợi hại, không ai cản nổi. Tử Long, ngươi phải cẩn thận a. Lưu Bị hét lớn. Ngân giáp, trường thương, Tử Long. Trần Dương nhìn đối phương, hai mắt nhíu lại, cười nói, nguyên lai ngươi chính là lúc trước tại Hứa Đâu ngoài thành, cứu đi Lưu Bị người kia, nguyên bản Công Tôn Toàn dưới trướng Triệu Vân. Công Tôn Toàn sau khi chiến bại, Trần Dương đã từng muốn qua muốn phái người đến tìm Triệu Vân, đem hắn chiếm dụng, lại nghĩ không ra Triệu Vân là dùng loại phương thức này xuất hiện tại trước mắt mình. Trường phản pha thất tiến thất xuất Triệu Tử Long, quả nhiên lợi hại. Trần Dương thầm nghĩ, ngươi biết ta là ai? Triệu Vân ngoài ý muốn hỏi, hắn một mực yên lặng vô danh, biết hắn cũng không có nhiều người. Nhưng là, hắn không có suy nghĩ nhiều, đỉnh thương lại xuống lại. Vương Việt, Triệu Vân giao cho ngươi đến đường đối, còn lại cùng ta đi giết Lưu Bị. Trần Dương cho Vương Việt lưu lại mấy trăm người, liền dẫn phần trên mời bọn họ rời đi. Rừng hoang bên ngoài, Lưu Bị chật vật chạy ra đến. Trần Dương mang theo binh mã một bên giết, một bên theo đuổi không bỏ. Lưu Bị nhìn xem bên cạnh mình những người kia, ngã xuống đến càng ngày càng nhiều, hắn liền càng cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất đến chính mình tuyệt lộ. Trần Dương, ngươi có thể tha cho ta hay không? Lưu Bị đã không thể làm gì, đến lúc này, hắn chỉ muốn cầu xin tha thứ, lại nói, ta có thể đầu hàng, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Trần Dương cười lạnh nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Kỳ thực ngươi ta vốn không oán không cửu, là ngươi nhất định phải trêu chọc ta. Nói đến đây, hắn ánh mắt lạnh lẽo, lại nói, tiếp sau chú ý một chút, đừng lại chọc tới ta. Giết. Văn Xính nghe được mệnh lệnh, lần nữa phát động công kích. Dự Đức, các ngươi nhất định phải bảo hộ ta rời đi. Lưu Bị thất kinh, giờ phút này hắn lại không nửa điểm trước đó hăng hái. Trương Phi nô lên hắn trường kích, quay đầu nói ra, Nguyên Phúc, các ngươi bảo hộ ta đại ca, những địch nhân khác để ta tới giết. Giải thích, hắn vậy như Triệu Vân, mang theo mấy trăm người liền quay đầu muốn ngăn cản Trần Dương bọn họ. Không biết lượng sức. Trần Dương hừ lạnh một tiếng, hắn vây tay một cái, bên người một sĩ binh cho hắn đưa tới một khung thép. Nỏ. Hắn bưng lên nỏ, nhắm ngay Lưu Bị, giữ lại cơ quan. Chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên, tên nỏ tiến quân thần tốc, trong chớp mắt liền tới đến Lưu Bị trước người. Chủ công, cẩn thận. Cung đô nhìn xem Trần Dương bắn ra một tiễn này, hắn phản ứng nhanh nhất, nhào tới trước một cái, cản tại Lưu Bị trước đó. Nhưng đó là thép. Nỗ xạ ra tên nỏ, uy lực rất mạnh, xuyên thấu cung đô thân thể, sức lực không giảm, lại châm rơi tại Lưu Bị trên thân mà từ sau đọc mặt qua, mũi tên phía trước ngực đâm ra. Đại ca, chủ công. Gặp này một màn này, Trương Phi đám người cùng lúc giống to lên, lại cũng không đoái hoài tới những binh lính khác, vội vàng bổ nhào vào Lưu Bị bên người.
Chủ công.
Triệu Vân vừa vặn từ trong rừng hoang đi ra, hắn vậy kinh hô một tiếng, ta báo thủ cho ngươi. Giải thích, hắn toàn thân trên dưới, sát khí đằng đằng, càng băng lánh ánh mắt, lại rơi tại Trần Dương trên thân.
Mơ tưởng.
Vương Việt vậy từ trong rừng hoang xuất hiện, một kiếm phong bế Triệu Vân công kích, song phương lại quan hệ mật thiết.
Các ngươi, đáng chết.
Trương Phi vậy lửa giận ngút trời, cầm lấy trường kích liền muốn hướng Trần Dương trùng đi qua.
Dư Đức, không thể xúc động, chủ công còn có hơi thở.
Lúc này, bên người Lưu Hích đột nhiên nói ra.
Đại ca.
Trương Phi vội vàng quay đầu, kinh hỉ nói, thật còn có hơi thở, quá tốt.
Từ Long, mau trở lại, đại ca còn chưa có chết, nhanh bảo hộ đại ca rời đi.
Hắn hưng phấn mà hô to một tiếng. Triệu Vân trên mặt sắc mặt giận dữ cởi đến, không còn dám cùng Triệu Vân dây dưa, bước ra liền muốn lui lại. Trần Dương sao có thể để bọn hắn trốn, lập tức hạ lệnh truy sát. Chỉ trong nháy mắt, hắn có một loại điểm xấu cảm giác, giống như mình bị người nào để mắt tới một dạng. Sau một khắc, Trần Dương huy kiếm quay người sau này nhất kích.
Chương 225, Bắc Thượng quyết định.
Chương 225, Bắc Thượng quyết định. Trần Dương kiếm cương sau này vung vẩy muốn đâm xuống, đã thấy một đám gầy lao đầu từ phía sau xông lên, hắn một tay liền tóm lấy thân kiếm. Lao giả dùng lực uốn éo, Trần Dương kiếm liền vặn vẹo thành một khối sắt vụn.
Lại là ngươi?
Thấy lao giả xuất hiện, Trần Dương lập tức lui về sau. Bên người số tên lính gặp, lập tức hướng lao giả dốc sức đi qua. Vậy mà, các binh sĩ vừa mới cẩn thận, liền bị lao giả đánh bay ra đến, hắn đưa tay muốn hướng phía Trần Dương bắt đến.
Chết.
Vương Việt từ bỏ truy sát Triệu Vân, nhanh chân gấp trở về, hắn từ bên cạnh một kiếm đâm về lão giả.
Mau đưa người mang đi.
Lão giả lần này cũng không phải là tới bắt Trần Dương, là muốn cứu Lưu Bị rời đi, hắn làm như vậy Dương Đông kích Tây, cũng không có cùng Vương Việt dây dưa. Xáo trộn Trần Dương bố cục, lão giả quay người hướng Lưu Bị phương hướng đi đến. Lúc này, tại trong rừng cây vậy đi ra một đám đầu đội khăn và người, bọn họ vậy xông về phía Trần Dương bọn họ, chiến cục trong nháy mắt này bị nghịch chuyển.
Lương,
Lương sư. Chu Thương cùng Lưu Hích cả hai cái Hoàng Cân quân bộ hạ cũ thấy lão giả, đều toàn thân chấn động, nhận ra hắn là ai, quỳ xuống liền muốn hành lễ. Bọn họ lại đang kiếp sợ, hắn làm sao còn chưa chết?
Các ngươi đừng nói nhảm, mau dẫn người rời đi.
Lão giả hét lớn. Có cái kia một đám Hoàng Cân quân bảo hộ, lại thêm lão giả hung hãn, cùng Triệu Vân cùng Trương Phi hai tên mãnh tướng liều mạng, cuối cùng vẫn để bọn hắn giết ra đến.
Đáng tiếc.
Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không có lão giả kia, Trần Dương còn không đến mức để Lưu Bị chạy trốn. Nhưng là, lão giả xuất hiện, để Trần Dương nhiều mấy phần kiêng kỵ, lo lắng lại bởi vì hắn mà thay đổi lại cục, không dám sai người đuổi theo.
Người này, có lẽ là ta lớn nhất biến số.
Trần Dương nói ra. Nghĩ đến lão giả nhiều lần tới phá hư việc của mình, Trần Dương đã cảm thấy hẳn là đến phản kháng. Tạm thời đem những chuyện này trí chi sau đầu, Trần Dương chỉnh đốn tốt binh lính về đến Như Nam, để phòng có biến, sau đó lại báo cáo Hứa Đô. Đợi đến Hứa Đô bên kia phái tới người tiếp quản Như Nam, hết thể ổn định lại, Trần Dương lúc này mới rời đi.
Trở lại Hứa Đô.
Trần Dương vậy không vội mà lại đến Duyên Tân, chỉ đạo quan độ chi chiến, hắn rõ ràng trận chiến này cần đánh rất lâu, liền tạm thời lưu tại Hứa Đô, bồi Trương Xuân Hoa một thời gian thật dài. Một ngày nào đó, Mã quân phái người đến đây nói cho Trần Dương, hắn muốn hỏa khí đã làm tốt. Nghe được cái tin tức tốt này, Trần Dương hưng phấn đến nhảy dựng lên, trực tiếp đến công xưởng.
Trong nhà xương,
chủ công, liền là cái này chút. Mã quân có chút hưng phấn mà chỉ vào mặt đất hỏa khí, nói ra, nhưng chúng ta không có chắc thí qua, không biết có được hay không.
Trần Dương nhìn trước mắt.
Lôi, làm công tuy nhiên đơn giản, nhưng là cơ bản bộ kiện cũng làm toàn.
Đi, chúng ta ra đi thử một lần.
Trần Dương dẫn người rời đi công xưởng, đi ra bên ngoài trong rừng cây, lại nói, Diệp Tuấn, ngươi mạng người đem thạch đầu ép tại hỏa khí phía trên, sau đó dùng dây thừng cột thạch đầu, cuối cùng dùng lực kéo một phát liền có thể.
Diệp Tuấn mệnh lệnh một sĩ binh động thủ, chỉ chốc lát sau chuẩn bị thỏa làm, bọn họ lập tức cùng
Lôi bảo trì khoảng cách an toàn.
Ra.
Nghe được Trần Dương lời nói, người lính kia dùng lực kéo một phát dây thừng.
Oeng.
Nổ vang đột nhiên xuất hiện, sau đó chính là bùn đất vẩy ra, bụi mù tràn ngập. Đợi bụi mù tan đến, một hố đất xuất hiện ở trước mắt mọi người, bùn đất ở giữa còn có không hoàn toàn tán đến khói lửa, chậm rãi dâng lên.
Mã Quân, thật làm cho ngươi thành công.
Trần Dương hưng phấn mà nói ra, tâm lý lại đang nghĩ, Mã Quân là thực lưu bức, hắn chỉ là nói một cách đơn giản một lần thế nào. Hắn làm được nhóm đầu tiên thí nghiệm phẩm liền có thể thành công. Nếu không phải là thời đại này khoa học kỹ thuật điều kiện không đủ thành thục, chính mình vậy không có gì thời gian, Trần Dương còn hận không được đem hậu thế hóa học, vật lý tri thức toàn bộ giao cho hắn.
Tướng quân, cái này hỏa khí lợi hại a.
Diệp Thuấn kích động nói ra, nếu như đem lôi chôn tại địch nhân con đường ắt phải qua, chỉ cần dẫm lên nhất cước đều có thể nổ tung, đối với như thế nào mai phục địch nhân đó là mười phần tiện lợi.
Trần Dương gật đầu nói, không sai, lần này ta muốn dẫn đến quan độ, cho Viên Tiệu mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại.
Tiếp đó bọn họ khảo nghiệm lại mấy hỏa khí, bảo đảm không có vấn đề có thể bình thường dẫn bạo về sau, bọn họ lúc này mới về đến.
Sáng ngày thứ hai,
Trần Dương lại cùng Trương Xuân Hoa cáo biệt, về đến Duyên Tân, lần này hắn về đến, còn có một chuyện khác phải xử lý. Hắn được đến tìm lão giả kia.
Này lúc, Duyên Tân trong quân doanh.
Thử An, Nhữ Nam sự tình, vậy mà lại cho ngươi đoán đúng.
Tào Tháo nhìn thấy Trần Dương trở về, kích động nói ra, nếu không phải là ngươi có thể sớm biết trước Lưu Bị sẽ tại Nhữ Nam làm loạn, sợ là chúng ta đã bị hắn làm cho chân tay luôn cuống.
Một khi Nhữ Nam loạn, có khả năng nguy hiểm cho Hứa Đô, như thế Tào Tháo không thể không về đến thu phục Nhữ Nam. Nếu như rút quân về đến, Viên Thiệu khẳng định lại tìm đến thời cơ, xua quân Nam Hạ, cứ như vậy Duyên Tân cùng Bạch Mã liền không gánh nổi, đối với Hứa Đô tới nói cũng tương tự rất nguy hiểm. Ta vậy bất quá là may mắn đoán đúng. Trần Dương cười cười, lại nói, lần này ta trở về, là muốn cùng ngươi cáo biệt. Nghe được muốn cáo biệt hai chữ này, Tào Tháo trong lòng căng thẳng, chỉ cho là Trần Dương muốn vứt bỏ hắn mà đến, vội vàng liền hỏi, Tử An ngươi muốn đi đâu? Vẫn là nói, ta có cái gì làm được không đúng, để ngươi muốn rời khỏi. Nếu như không có Trần Dương, Tào Tháo tựa như là mất đến tay trái tay phải. Trần Dương lắc đầu cười nói, ta không phải muốn đi, ta đây là chuẩn bị bắt thượng, ta có chút việc muốn biết rõ ràng, đồng thời ta muốn chủ động xuất kích. Thái Bình đạo khởi nguyên từ cự độc, như vậy bọn họ căn cơ hẳn là cũng tại cự độc. Hắn không nên bị động địa để lão giả lần lượt không ngừng mà tìm tới cửa, bởi vậy hắn muốn chủ động xuất kích, biết rõ ràng cái kia chút hoàng cân quân ý muốn như thế nào. Sau đó, Trần Dương đem chính mình suy nghĩ, đơn giản cùng Tào Tháo nói một lần. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Tào Tháo lập tức cự tuyệt, một mặt nghiêm trang nói, ta tuyệt không có khả năng để ngươi đi mạo hiểm. Trần Dương nói ra, coi như lão Tào ngươi không cho, ta cũng phải đi một chuyến. Chúng ta tại Nhữ Nam thời điểm vốn hẳn nên có thể giết Lưu Bị, lại bị cái kia hoàng cân quân lão nhân cứu. Không biết rõ ràng bọn họ ý muốn như thế nào, chúng ta sẽ rất bị động. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, hoàng cân quân đang chết, không qua này thì gấp không được, đợi ta công phá Viên Thiệu, lại đồ khăn vàng cũng không muộn. Không, ta thì không cho là như vậy. Trần Dương lắc đầu nói, chuyện này ta đã làm tốt chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát. Còn có, ta luôn cảm thấy trong đó có chút gì bí mật, với lại cùng ta có chỗ liên quan, cho nên ta muốn đi làm rõ ràng. Hắn nói đến rất trịnh trọng, vậy biểu dương chính mình quyết tâm. Bất quá, hắn muốn một mình bắt thượng, chuyện này tạm thời không dám nói cho Trương Xuân Hoa các nàng. Tào Tháo nhìn ra được, Trần Dương đây là muốn không đi không được. Không được, ta vẫn là không yên lòng, ta không cách nào ngăn cả ngươi, như vậy ta muốn cho Lão Điển cùng ngươi cùng một chỗ đến. Tào Tháo vậy trịnh trọng nói, Lão Điển có thể bảo hộ ngươi an toàn, ngoài ra ta còn muốn cho Tử Tu cùng tại bên cạnh ngươi, có một số việc hắn cũng phải vì ta chia sẻ. Trần Dương vốn muốn cự tuyệt, nhưng do dự một hồi, gật đầu nói, tốt ta có thể đem bọn họ mang lên. Rất nhanh, đem chuyện này xác định được, Trần Dương đầu tiên để Văn Xính cùng Vương Việt đi làm chuẩn bị. Lại một ngày buổi sáng. Tử An. Trần Dương vừa mới chuẩn bị xuất phát, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Hầu Uyên bọn họ đâm đầu đi tới. Tử An, ngươi lần này rời đi, có thể hay không cầm lĩnh bọn họ vậy mang lên? Hạ Hầu Đôn cười nói. Lần trước tại Bạch Mã, Hạ Hầu hành bọn họ cùng tại Trần Dương bên người, cũng coi là kiếm bộn công lao, đương nhiên còn không chỉ cái này chút. Hạ Hầu hành bọn họ sau khi trở về, tính cách vậy cải biến rất nhiều, không lại giống như kiểu trước đây, tự cao tự đại, trở nên thành thủ cổ trọng. Bọn họ có thể khẳng định một sự kiện, cùng tại Trần Dương bên người sẽ có chỗ tốt, bởi vậy Tào lão bản đều khiến đại công tử đi theo Trần Dương. Nhưng là, cứ như vậy một mình độ qua hoàng hà, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá, hành quân đánh trận, mỗi ngày không thể không cùng nguy hiểm liên hệ. Nếu như ngay cả nguy hiểm như vậy vậy sợ hãi, còn đánh cái gì cầm? Bọn họ quyết định, để con trai mình cùng tại Trần Dương bên người. Chương 226, Sơ Tặc. Chương 226, Sơ Tặc. Nhìn thấy bọn họ dạng này chờ mong ánh mắt, Trần Dương liền biết lần này rất khó cự tuyệt. Các ngươi cần phải hiểu rõ, ta lần này có thể nói là một mình bắt thượng, đối mặt đều là địch nhân, sau này lại không có trợ giúp, rất nguy hiểm. Trần Dương nói ra, đã muốn đi ra đánh trận, gặp nguy hiểm đó là khẳng định, nếu như sợ nguy hiểm, chúng ta liền sẽ không đem bọn hắn đưa đến trong quân lịch luyện. Hạ Hầu Huyên xem thường nói, Diệu Tài nói không sai, coi như bọn họ toàn bộ chết tại Viên Thiệu địa bàn, chúng ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Tào Hồng Phụ Hòa nói, bọn họ đây là quyết tâm, muốn đem con trai mình ném cho Trần Dương, cùng một chỗ mang đến mạo hiểm. Trần Dương lắc đầu lại nói, các ngươi mấy vị kia công tử, giá đỡ rất lớn, ngay cả ta mệnh lệnh cũng dám không nghe, nếu không lên. Lúc trước các ngươi tại Bạch Mã sự kiện, ta đã biết rõ. Hạ Hầu Đôn hừ lạnh một tiếng, nói, sau khi trở về, ta đã hung hăng giáo huấn qua cái kia hai cái nghịch tử, nếu như dám lại không nghe quân lệnh, ngươi đánh cho ta đoạn bọn họ hai chân. Tào Hồng gật đầu nói, ta cũng vậy, nếu như Tào Phức dám làm sàng làm bậy, tùy ý ngươi đến xử trí. Bọn họ đã nói đến phân thượng này, Trần Dương bất đắc dĩ nói, mang lên bọn họ cũng không phải là không thể, nhưng là ta phải cho các ngươi nói rõ ràng hậu quả, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến ta, phải biết trên chiến trường phong vân biến ảo, ta vậy không thể nào đoán trước. Đó là tự nhiên. Bọn họ cùng kêu lên nói ra. Tốt ta. Trần Dương đáp ứng. Hạ Hầu Đôn bọn họ mặt mày hớn hở, lập tức đến đem Hạ Hầu hành đám người kêu đến, từ giờ trở đi liền cùng tại Trần Dương bên người. Lại qua một hồi lâu, Trần Dương mang lên chính mình còn thừa lại hơn 5000 người, cuốn qua Tảo Viên song phương rằng co Lê Dương, độ qua Hoàng Hà Bắc Thượng, thẳng đến Cự Lộc mà đến. Lần này rời đi Duyên Tân, Trần Dương không có mang đi Quan Vũ. Bởi vì Lao Điển bị hắn mang đi, Tào Tháo trong quân cũng cần có dũng tướng tọa trấn, như vậy thì kiểm tra Vũ lưu lại. Độ qua Hoàng Hà về sau, Trần Dương trầm tư hồi lâu, đem Hạ Hầu hành bọn họ kêu đến, nói, chính thức trước khi rời đi, ta muốn lại cùng các ngươi nói rõ ràng, nhất định phải nghe từ ta mệnh lệnh, coi như ta để cho các ngươi đi chịu chết cũng phải nghe từ. Nếu như không nguyện ý, hiện tại liền cút cho ta về đến, nhưng nếu là không về đến mà không nghe ta mệnh lệnh, các ngươi tự gánh lấy hậu quả, biết không? Đương nhiên không có vấn đề, trước kia là chúng ta không hiểu chuyện, hiện tại không giống nhau. Tao phức đầu tiên hồi đáp, không phải liền là mệnh lệnh, ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái đó. Hạ Hầu Sung cũng nói. Hai người khác vậy gật đầu biểu thị có thể.
Các ngươi đáp ứng liền tốt, lên đường đi. Trần Dương nói ra. Hơn 5000 binh lính, tại Văn Xính dẫn dắt phía dưới, cùng tại Trần Dương sau lưng, trùng trùng điệp điệp rời đi Hoàng Hà bờ bắc.
Trần Trường Quý, ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không gặp được cái kia cao thủ?
Trên đường, Điển Vi hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, hắn cái này phần tử hiếu chiến có chút các loại không bằng.
Trần Dương nói ra, lão Điển, lão nhân kia rất mạnh, đến lúc đó ngươi không cần phải sợ mới tốt.
Điển Vi lòng tin tràn đầy nói, ta lão Điển xưa nay không biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, đơn đả độc đấu, ta khả năng không phải đối thủ của hắn, nếu như có thể cùng Vương Việt huynh đệ liên thủ, ai thắng ai thua còn không xác định.
Bên người Vương Việt ngẫm lại nhân tiện nói, coi như chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng.
Lão giả có thể mạnh bao nhiêu?
Vương Việt cảm thụ sâu nhất, hắn thậm chí cảm thấy được, lão giả cùng mình đánh thời điểm còn không có dùng ra toàn lực.
Người này tiếp tục còn sống liền là một tai họa, cứ việc Vương Việt không địch lại, hắn vậy tìm kiếm nghi cách, đem chém giết.
Ta nói Vương Việt huynh đệ, ngươi đây là bị hắn đánh sợ đi.
Điển Vi nhếch miệng cười nói.
Vương Việt không có trả lời, chỉ là lắc đầu.
Rời đi Duyên Tân về sau, bọn họ liên tiếp đi rất nhiều ngày. Tại dọc theo con đường này rất thuận lợi, vậy rất bình tĩnh, không có đặc biệt sự tình phát sinh.
Thẳng đến một ngày nào đó lúc chạm vào tối, Trần Dương bọn họ tại đường qua một thôn trang thời điểm, bọn họ vốn không ý phiền nhiễu thôn làng, đang muốn tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi.
Đột nhiên, trong thôn truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, sau đó còn có người hô to cứu mạng.
Trần Dương sai người trước đi thăm dò xem một phen, biết được là phụ cận một đám sơn tặc muốn cướp bóc cái thôn này.
Do dự một chút, Trần Dương quyết định để Văn Xính dẫn người đến đem những sơn tặc kia cho thu thập.
Đánh mấy tên sơn tặc, vậy không tính quá kiêu căng hành vi, Trần Dương vậy không lo lắng sẽ bại lộ vị trí.
Quân chính quy đối đầu sơn tặc, cuối cùng ăn thiệt thòi người đương nhiên là cái kia chút đám người ô hợp, chỉ chốc lát về sau, sở hữu xông vào thôn làng giết người cướp bóc sơn tặc toàn bộ bị giết.
Đối với chuyện này, Trần Dương không để trong lòng.
Nhưng là, qua một hồi lâu, trong thôn dân lại tổ đội đến đây, hướng Trần Dương ngỏ ý cảm ơn. Còn đưa tới thực vật.
Cảm tạ tướng quân có thể thân xuất việt thủ, cứu chúng ta, nhưng chúng ta có một việc, muốn cầu tướng quân hỗ trợ.
Này lúc, trong thôn trưởng tiến lên không người cúi đầu, cung kính nói ra.
Trần Dương tò mò hỏi, các ngươi có chuyện gì?
Vừa rồi những sơn tặc kia, đến từ chúng ta thôn Bắc Phương một tòa trong núi sâu, bọn họ có hơn mấy ngàn người, tuy nhiên các ngươi đem sơn tặc giết, nhưng những sơn tặc khác nhất định còn sẽ lại đến, mà các ngươi sau khi đi, gặp nạn vẫn là chúng ta.
Thôn trưởng dùng có chút run rẩy thanh âm, rồi nói tiếp, còn đem quân ngươi có thể tiêu diệt những sơn tặc kia, chúng ta vô cùng cảm kích.
Còn không đợi Trần Dương mở miệng đáp lại, bên cạnh Tào Phước liền cười lạnh nói, chúng ta xuất thủ cứu giúp, hoàn toàn ở chỗ nhân nghĩa, sẽ giúp các ngươi đến tiêu diệt sơn tặc, dựa vào cái gì?
Hạ Hầu Hành cũng nói, không sai, các ngươi có tư cách gì để lại chúng ta xuất thủ?
Thôn trưởng bọn họ nghe được hai người lời nói, bị dọa đến toàn thân run rẩy, lo lắng cho mình nói sai cái gì, mà bị trước mắt binh lính bằng giết.
Nơi này khoảng cách cự lộc, vẫn còn rất xa.
Trần Dương không có trả lời, mà là hỏi như vậy thôn trưởng.
Không đến hai ngày lộ trình.
Thôn trưởng sợ gật đầu nói,
hai ngày lộ trình, đã rất gần.
Trần Dương suy nghĩ một lát, lại nói, các ngươi sợ chết lời nói, mau chóng rời xa nơi này đi.
Hắn không muốn đi giết cái gì sơn tặc, không chỉ có lãng phí thời gian, còn biết hao tổn binh lính, thậm chí sẽ đem vị trí bại lộ cho Viên Thiệu, dạng này rất không đáng.
Thôn trưởng đám người nghe, chỉ có thể thở dài về đến, không còn dám cưỡng cầu, dù sao có thể nhặt về một cái mạng, đối bọn hắn mà nói đã rất không tệ.
Mãi cho đến tối hôm đó, Trần Dương tìm tới một so sánh bằng phẳng địa phương, ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi.
Tại ban đêm canh một thời gian, đột nhiên tại trong doanh địa vang lên một trận sốt ruột thanh âm. Sau đó sở hữu binh lính bị bừng tỉnh, bọn họ chỉnh tề tập hợp.
Xảy ra chuyện gì?
Trần Dương trước tiên mặc vào chiến giáp, xuất hiện tại binh lính trước đó.
Tướng quân, chúng ta phát hiện có một đám sơn tặc, bọn họ có mấy ngàn người, này thì đã đem chúng ta bao vây lại.
Hạ Hầu Mậu đầu tiên nói ra.
Sơn tặc?
Trần Dương minh bạch, hẳn là những sơn tặc kia đến đây trả thù, tới nhanh như vậy.
Chỉ là sơn tặc, cũng dám đến đây kêu gào, thật lớn mật.
Chương 227, Hắc Sơn Quân. Chương 227, Hắc Sơn Quân. Tại quân doanh phía trước, đã nhóm lửa đến không hết bó đuốc. Đem bốn phía chiếu lên sáng trưng.
Trần Dương mới vừa đi ra quân doanh, liền nhìn thấy tại sơn tặc bên trong, người cầm đầu kia là nam tử trẻ tuổi, mặc một thân phổ thông bị giáp, tay cầm trường thương, có chút cao ngạo mà nhìn xem Trần Dương đám người.
Các ngươi là ai binh sĩ?
Dám giết chúng ta người?
Nam tử kia nhìn xem Trần Dương, hắn lạnh giọng nói ra.
Hắn có chút tử túm, làm tặc nhân, đối mặt quân chính quy thế mà tuyệt không e ngại.
Lão Điển, ngươi bên trên đến bắt hắn cho ta bắt trở về.
Đối phương tuy nhiên rất chảnh, nhưng Trần Dương còn không đem hắn để vào trong mắt.
Điển Vi nghe xong, nhấc lên trường kích. Vỗ mông ngựa tiến lên, khinh thường nói, đối diện sơ tặc, dám lên hay không đến đánh với ta một trận.
Cầm đầu nam tử kia cười lạnh một tiếng, xem ta như thế nào đem ngươi nhất thương đâm ở dưới ngựa.
Giải thích, trường thương trong tay của hắn vung lên, cưỡi ngựa thẳng đến Điển Vi mà đến, bên người còn lại sơn tặc gặp một màn này, nhao nhao reo hò hò hét trợ uy, phảng phất nam tử muốn thắng nhất định phải.
Trong chớp mắt, nam tử cưỡi ngựa đi vào Điển Vi trước mặt, hắn tràn đầy tự tin một thương đâm tới, lại thêm cưỡi ngựa xông vào, hắn ra thương tốc độ có thể nói rất nhanh.
Khí thế không sai, nhưng là tốc độ ngươi quá chậm.
Điển Vi khinh thường cười cười, trường kích đơn giản vung vậy liền né tránh hắn công kích, lại nói, có thể tới hay không một càng mạnh.
Vẫn là nói, ngươi đã là mạnh nhất cái kia.
Nam tử như thế nào nghe được như thế khinh miệt lời nói, hắn lúc này giận dữ, còn muốn phản kích.
Thế nhưng,
Điển Vi xuất thủ so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều, trường kích dùng lực đánh, liền đem hắn trường thương cho đánh bay ra đến. Nam tử quá sợ hãi, hắn nắm chặt dây cương, đang muốn chạy trốn về đến, thế nhưng là Điển Vi trường kích đã đâm tới, tại hắn dưới xương sườn dùng lực vẩy một cái. Nam tử như là cưới mây đạp gió đồng dạng bay lên, cuối cùng rơi xuống tại Trần Dương tọa hạ chiến mã bên cạnh, thống khổ cho hắn kêu thảm một tiếng. Nếu không phải là Trần Dương phân phó qua, đem người này bắt đến, Điển Vi đã một kích đem giết. Bên người số tên lính nhìn đến đây, tiến lên đem nam tử cho bắt lấy đến. Thiếu đương gia. Sơn tặc bên trong, có người tức giận hét lớn một tiếng. Mấy ngàn sơn tặc cùng nhau xông lại, muốn đem nam tử cứu trở về đến. Người bắn nỏ chuẩn bị. Trần Dương cao giọng nói. Cầm trong tay liên nỗ binh lính nghe lệnh chỉnh tề mà tiến lên, tiếp xuống một loạt tên nỏ bắn ra, xông đến nhanh nhất những sơn tặc kia hét lên rồi ngã gục. Hậu phương sơn tặc gặp, dừng bước không còn dám tiến lên, sợ nhìn xem Trần Dương bọn họ. Cũng giết. Trần Dương còn nói thêm. Nghe được mệnh lệnh, Văn Xính xuất lĩnh binh lính, hướng những sơn tặc kia dốc sức đi qua, sơn tặc binh bại như núi đổ. Không qua một lát, mấy ngàn sơn tặc liền chết một nửa trở lên, còn lại những người kia nhao nhao trở về trốn. Bọn họ vốn là một đám người ô hợp, ở đâu là Trần Dương cái kia chút tinh nhuệ đối thủ. Nhìn xem còn lại sơn tặc bại lui, Trần Dương không có hạ lệnh đuổi theo, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi tại nam tử kia trên thân. Ngươi chính là những sơn tặc kia đầu lĩnh? Trần Dương hỏi nói. Nam tử có chút quát khí, hắn hừ lạnh một tiếng cũng đừng quá mức đến, không nói gì thêm. Bọn họ bảo ngươi làm thiếu đương gia, có thể thấy được ngươi còn có trưởng bối tại núi bên trong. Trần Dương nói ra, ngươi bị ta bắt, ngươi trưởng bối trong nhà sẽ không mặc kệ, đã như vậy, chờ hắn ngày mai lại đến, ta cùng nhau giết. Ngươi mơ tưởng. Nam tử rốt cục mở miệng, đem hắn trói lại, sâu tại quân doanh phía trước, chờ hắn trưởng bối tới cứu. Trần Dương nói ra, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, nếu không, như ta có thể còn sống rời đi, nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Nam tử không có kinh hoàng sợ hãi, cái kia oán hận ánh mắt, chính gắt gao nhìn xem Trần Dương. Trần Dương khinh thường nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn sống thời điểm, là như thế nào có thể giết ta. Nam tử không nói nữa, sau đó hắn bị sâu tại bên ngoài trại lính, một gốc không tính quá cao trên cây. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương vừa mới tỉnh ngủ, nghe được bên ngoài trại lính mặt truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Xảy ra chuyện gì? Trần Dương đi ra quân doanh hỏi nói. Vừa rồi có người muốn đến cướp đi tên sơn tặc kia đầu lĩnh, không hơn người cũng bị ta cùng Tử Lâm giết chạy, chúng ta lợi hại đi. Tào Phức tranh công giống như nói ra. Lợi hại bố nhỏ. Trần Dương không chút lưu tình đả kích nói, không phải liền là mấy tên sơn tặc, không chịu nổi một kích, ngươi còn có thể hưng phấn lên. Vậy không chế mất mặt. Tào Phức hơi đỏ mặt, nhún nhún vai, không nói gì thêm. Hạ Hầu Mậu nói ra, hết thảy đến 50 tên sơn tặc, chúng ta giết 12 người về sau, còn lại chạy trốn về đến, tên sơn tặc kia cũng không có được cứu đi, ta nghĩ bọn hắn rất nhanh còn biết lại đến. Liên tại hắn vừa mới nói xong dưới lúc, bên ngoài lại chuyển tới một trận tiếng ồn ào âm, những sơn tặc khác lại tới cứu người. Lần này là Hạ Hầu Mậu mang người giết ra đến, chỉ gặp đến mấy trăm sơn tặc, đã cùng Hạ Hầu Hành bọn họ đánh nhau, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ mấy trăm người vậy không phải là đối thủ, chỉ để lại hơn 10 bộ thi thể, cũng không thể không lui về đến. Lại qua hồi lâu, sơn tặc chính chủ nhịn không được xuất hiện tại quân doanh trước đó, hắn còn mang đến mấy ngàn người, nhìn thanh thế hạo đại. Có thể tụ tập nhiều người như vậy sơn tặc, Trần Dương vậy là lần đầu tiên gặp, tâm lý đang nghĩ, bọn họ chỉ sợ không phải sơn tặc đơn giản như vậy. Các ngươi nơi này, là ai lĩnh quân? Sơn tặc chính chủ là một người trung niên nam nhân, dáng dấp không cao lớn lắm, nhưng một thân bắp thịt lộ ra hắn thực lực cũng không yếu. Người đang tìm ta. Trần Dương cưỡi ngựa tiến lên, cùng lúc sai người đem nam tử kia kéo lấy tới, lại nói, hắn hẳn là con của ngươi đi. Nam nhân nhìn thấy nam tử không chết, hắn nhấc lên tâm mới lấy buông xuống, gật đầu nói, không sai, tối hôm qua là chúng ta mạo phạm, không biết tướng quân lợi hại, ở đây ta hướng tướng quân bồi tội, còn đem quân có thể thả lại con ta. Vậy ngươi định dùng cái gì đến đem hắn đổi về đến? Trần Dương nhiều hứng thú nhìn đối phương. Chúng ta làm sơ tặc, cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật, chỉ cần tướng quân nguyện ý để qua con ta, ta nguyện đưa tướng quân một nhóm lương thảo làm trao đổi, không biết như thế nào. Nam nhân nói. Trần Dương cười cười, nói, theo ta thấy đến, các ngươi còn không phải sơn tặc đơn giản như vậy đi. Ta còn không có gặp qua phổ thông sơn tặc có thể tập hợp nhiều như vậy binh mã, các ngươi rốt cuộc là ai? Nói xuất thân phận, ta có thể ước lượng một cái con nên hay không thả người. Chỉ nhìn đối phương suy nghĩ hồi lâu, nói, tại hạ Trương Yến, trước mắt thật là sơn tặc, nhưng trước kia không phải. Trương Yến, ngươi chính là Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến. Trần Dương có chút ngoài ý muốn nói ra. Hắc Sơn quân cũng là Hoàng Cân quân, chinh phạt khăn vàng thời điểm, bọn họ trước đầu hàng triều đình, đoạn thời gian trước lại liên hợp Công Tôn Toàn đối kháng Viên Thiệu. Tại Công Tôn Toàn bị Viên Thiệu đánh bại về sau, Trương Yến vậy lọt vào Viên Thiệu điên cuồng đả kích, cuối cùng đành phải giống như trước Hoàng Cân quân một dạng, ẩn tàng tại Thâm Sơn ở trong thành sơn tặc. Trong lịch sử, Tào Tháo đánh tới Kỳ Châu, Trương Yến liền đầu hàng Tào Tháo, cộng đồng đả kích Viên Thiệu. Mà tại bây giờ, Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh cho không ứng phó kịp, Trương Yến mới dám đi ra vớt điểm vật tư, lại một đầu đụng tại Trần Dương họng súng trước đó. Hỏi vị tướng quân này, xưng hô như thế nào? Trương Yến lại nói, nơi này là Viên Thiệu địa bàn, hắn biết rõ Viên Thiệu dưới trướng tướng lãnh như thế nào, không có Trần Dương bọn họ đám người kia. Chương 228, lành giữ. Chương 228, lành giữ. Trần Dương. Trần Dương cũng không có giấu giếm, trực tiếp báo ra tên. Bởi vì hắn cảm thấy Trương Yến đám người nhưng biến thành của mình, thậm chí có thể trợ giúp chính mình tìm kiếm Thái Bình đạo đám người. Vừa nghe được cái tên này, Trương Yến chỉ cảm thấy rất quen tai, nghiêm túc muốn một lát, kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia tại Bạch Mã, lấy 8000 người công phá Nhan Lương 5 vạn người Trần Dương. Gần đoạn thời gian, Trần Dương tên có thể nói truyền khắp cả Đại Hán. Tại mấy trận Tào Viên đối kháng Tô Đập dưới, Trần Dương danh tiếng đại trấn, thậm chí che giấu không ít sớm đã thành danh đại tướng. Nguyên lai là ngươi, trách không được. Chúng ta thua không an. Trương Yến tự lẩm bẩm. Lúc trước Nhan Lương 5 vạn người, còn bị Trần Dương dùng 8000 người đánh xuyên qua, bây giờ bọn họ chỉ có mấy ngàn đám người ô hợp, tại Trần Dương trước mặt không đáng giá được nhắc tới. Bên người nam tử kia cũng muốn Trần Dương là ai, sắc mặt hắn ở đây thì biến biến, sau đó hắn may mắn mình còn sống, không có giống Nhan Lương một dạng bị chém giết. Chỉ bất quá, Trần Dương là Tào Tháo người, hắn như thế nào xuất hiện tại Viên Thiệu trong địa bàn? Trần Dương nhìn một chút nam tử kia, lại nói, để qua hắn, kỳ thực cũng được, ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng tại ta, như thế nào? Trương Yến sững sờ một hồi lâu, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao Trần Dương lời nói này. Nếu như không đầu hàng, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi cùng nhau giết. Trần Dương vung tay một cái. Bên người tướng sĩ nghe được mệnh lệnh này, lập tức giơ lên trong tay vũ khí. Chờ một chút, ta đáp ứng đầu hàng, còn đem quân không nên động thủ. Trương Yến nhìn thấy Trần Dương quân dung, sát khí đằng đằng, khí thế trùng thiên. Trái lại, hắn lại nhìn thấy phía bên mình, loạn thành một bầy, ở đâu là đối thủ? Cưỡng ép đánh nhau, liền là chịu chết, nếu như đầu hàng có thể sống, đương nhiên là đầu hàng, bởi vì hắn còn không muốn chết. Huống chi, bọn họ vậy có địch nhân chung, cái kia chính là Viên Thiệu, cùng một mực làm như vậy sơ tặc, chẳng đâu nhập vào Tào Tháo, thật giống như lúc trước đầu hàng triều đình một dạng. Hiện tại Tào Tháo vẫn là hán tướng, phía sau là cả Hán thất, đầu hàng tựa hồ có chút tiền đồ, còn có thể thoát khỏi sơn tặc cái thân phận này. Thả hắn. Trần Dương ánh mắt từ Trương Yến trên thân thu hồi, lại nói, ta cho ngươi nửa canh giờ, phụ tử các ngươi chỉnh lý tốt về sau, liền cùng đi quân ta doanh tìm ta. Giải thích, hắn ra lệnh toàn quân rút lui. Gặp đây, Trương Yến rốt cục yên tâm. Nửa canh giờ, chớp mắt liền đi qua. Trương Yến mang theo con của hắn Trương Phương tiến quân vào doanh, đứng tại Trần Dương trước mặt. Biết được Trần Dương thân phận về sau, Trương Yến cha con lại không muốn phản kháng tâm tư. Các ngươi Hắc Sơn quân đến từ Hoàng Cân quân, cho nên ngươi đối Thái Bình đạo biết rõ bao nhiêu? Trần Dương hỏi nói. Tướng quân, ngươi đây là vì Thái Bình đạo mà đến? Trương Yến muốn qua Trần Dương nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế. Ta chỉ biết là Thái Bình đạo khởi nguyên từ Cự Lộc. Lời nói đến nơi đây, Trương Yến hơi ngưng lại, hắn vừa lại kinh ngạc hỏi, tướng quân ngươi lần này là muốn đến Cự Lộc? Từ cái này mà đến Cự Lộc, không đến hai ngày lộ trình, hắn có thể đoán được như thế cũng bình thường. Các ngươi như biết, tại Thái Bình đạo ở trong có một lão nhân, hắn thực lực rất mạnh, coi như Lữ Bố còn sống cũng không phải đối thủ của hắn, người này là ai? Trần Dương không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Thái Bình đạo bên trong sẽ không có loại người này. Trương Yến nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, năm đó Hoàng Cân quân thực lực mạnh nhất liền là Đại Hiền Lương sư Trương Giác, nhưng hắn đã chết, Hoàng Cân quân vậy bởi vậy bị tan rã. Nếu quả thật có thực lực so Lữ Bố còn mạnh hơn người, ta không phải không biết. Chỉ bất quá, có lẽ có người thâm tàng bất lộ, không người có thể phát giác. Lấy hắn đối Thái Bình đạo hiểu biết, cũng không biết còn có loại người này. Thế nhưng, ta lại gặp được dạng này người. Trần Dương đem lão giả sự tình đơn giản cùng hắn nói một lần. Trương Yến y nguyên lắc đầu, nói, có thể là ta chưa từng nghe nói hơn người, năm đó Thái Bình đạo vậy rất thần bí. Trần Dương lại hỏi, nếu như ta muốn tại Cự Lộc tìm lão nhân kia, có thể tìm tới hắn khả năng lớn bao nhiêu? Chỉ nhìn Trương Yến nghĩ một lát, nói, nếu như tướng quân đến Cự Lộc là vì Thái Bình đạo mà đến, ta khả năng biết rõ ngươi muốn đi nơi nào, có lẽ có thể tìm tới cái kia cao thủ. Nơi nào? Trần Dương hỏi nói. Tại Cự Lộc ngoài thành 20 dặm, có một Thái Bình thôn, năm đó Trương Giác đầu tiên bắt đầu từ nơi này truyền đạo, giáo sư Thái Bình Kinh. Trương Yến nói ra, theo Hoàng Cân quân bị đánh bại, Thái Bình đạo người vậy lọt vào đồ sát, nhưng có thể đào thoát đại bộ phận tránh tại cái kia Thái Bình trong thôn, bọn họ đã mai danh nhận tính, không quan tâm bên ngoài sự vụ. Thái Bình đạo cùng Hoàng Cân quân, kỳ thực vậy có khác nhau rất lớn, cái trước là chuyển Hoàng Lao chi đạo, cái sau mới là Trương Giác xuất lĩnh lấy phản kháng triều đình. Tuy nhiên cả hai đều là Trương Giác sáng lập, nhưng lại có bản chất khác biệt. Cho nên, Thái Bình đạo đạo nhân cuối cùng lựa chọn ẩn thế. Hoàng Cân quân tạo phản người, không phải tiếp tục tại làm sơn tặc, liền là chiếm đất làm vua, hy vọng có thể tại cái này hỗn loạn thiên hạ phân chia ra một khối thuộc về mình địa bàn. Trần Dương đại khái hiểu biết, lại hỏi, ngươi có thể khẳng định lão nhân kia liền tại Thái Bình trong thôn? Thuộc hạ không dám khẳng định, nếu như tướng quân ngươi muốn biết hắn là ai, nói không chừng Thái Bình trong thôn có người nhận biết. Trương Yến nói ra. Tốt, chúng ta cái này đến Thái Bình thôn. Trần Dương gật đầu nói. Đến lúc này, Trần Dương rốt cục có một điểm đầu mối. Trong lòng của hắn cảm thấy may mắn, vừa rồi xen vào việc của người khác gặp được Trương Yến cha con. Bằng không, dù cho đến Cự Lộc, Trần Dương còn không biết như thế nào tìm có quan hệ Thái Bình đã manh mối. Chỉnh đốn một phen về sau, Trần Dương bọn họ lần nữa xuất phát, hướng Bắc Phương mà đến. Bắc Phương, một vị trí vắng vẻ, mà tương đối bình thường đơn giản trong thôn. Không ít thôn dân bận rộn xong một ngày lao động, từ trong ruộng về nhà, nhưng những thôn dân này bên trong, đại bộ phận đều là cao tuổi trung lão niên. Ngay trong bọn họ, liền một người trẻ tuổi cũng không nhìn thấy, càng không có phụ nữ và trẻ em. Một lưng còng lão nhân buông xuống canh tác dụng cụ, đi đến một gian phổ thông trong nhà gỗ. Lão Trương, không ổn. Trong phòng, còn có một người có mái tóc trắng như tuyết lão nhân, cầm trong tay hắn một quy sát, mặt bàn để đó mấy cái tiền tệ, nhíu mày. Cái kia gọi là lão Trương lưng còng lão nhân hỏi, ngươi tại sao lại đang chơi đùa những vật này? Không phải đã nói, sẽ không lại đụng Thái Bình chi thuật.
chúng ta truyền đạo lại bị đạo chỗ lầm, vĩnh viễn không cách nào buông xuống nói. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, sau đó nhìn xem những số tiền kia tệ, lại nói, giống như cát không phải cát, giống như hung không phải hung, quẻ tượng có chút loạn. Mấy ngày nữa, chúng ta Thái Bình thôn lại có khách nhân đến, nhưng người tới mệnh cách, ông trời chú định. Sau một hồi, lão Trương vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là thiên cơ, cũng là biến số, chúng ta nơi này nhiều năm như vậy, không có một ngoại nhân có thể tới, chỉ sợ hắn đến, là hung, sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Năm đó xảy ra chuyện về sau, chúng ta ở chỗ này ẩn cư thẳng đến hiện tại, khó nói đã không còn cách nào ẩn cư dưới đến. Lão Trương thần sắc cực kỳ lo lắng. Là lương sư. Lão nhân tóc trắng lại nói, chúng ta là lương sư sáng lập, chúng ta yên tĩnh cũng là bị lương sư đánh vỡ, năm đó như thế, hiện tại vậy như thế, những người kia đều là bị lương sư treo chọc trở về. Là phúc thì không phải là họa tránh bất quá, thôi. Chương 229, Thái Bình thôn. Chương 229, Thái Bình thôn. Ba ngày sau đó, Trần Dương đám người xuất hiện tại một thôn làng phụ cận. Nơi này chính là Thái Bình thôn. Trần Dương ngẩng đầu hướng trong thôn xem đến, chỉ gặp Thái Bình thôn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rách nát, không có bao nhiêu là hoàn chỉnh phòng ốc. Không sai, qua nhiều năm như vậy, Thái Bình thôn chưa từng có ngoại nhân đi vào đến qua, tướng quân chúng ta thật muốn tiến vào. Trương Yến vậy là lần đầu tiên đến Thái Bình thôn, trước kia hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Nếu không phải là Trần Dương, hắn cảm thấy mình đời này đều khó có khả năng đến nơi này. Ta chính là vì Thái Bình thôn mà đến, đương nhiên muốn đi vào nhìn xem. Trần Dương quay đầu nhìn một chút người bên cạnh, rồi nói tiếp, trọng nghiệp ngươi dẫn người thủ tại ngoài thôn, phòng ngừa thôn dân thoát đi, Vương Việt cùng lao điện các ngươi cùng ở bên cạnh ta, những người khác phải chăng mau mau đến xem, như vậy tùy các ngươi liền. Vâng. Văn Xính đầu tiên nói ra. Tao ngang tò mò nhìn xem cái này thôn làng, nói, đến cũng đến, ta cũng muốn nhìn xem đã từng Thái Bình đạo truyền đạo địa phương, bây giờ lụi bại được thế nào. Nói xong, Trần Dương dẫn theo bọn họ vào thôn. Trong thôn tuy nhiên rất nát, nhưng dọn dẹp rất chỉnh tề, rất sạch sẽ, không có chút nào rối loạn cảm giác. Rất kỳ quái là, nơi này thôn dân ngồi tại riêng phần mình trước nhà, bọn họ không đúng Trần Dương đám người đến mà hiếu kỳ, thậm chí còn không có nhìn nhiều. Tướng quân, ngươi xem nơi này rất kỳ quái, những thôn dân kia toàn bộ là lão nhân, không có có người tuổi trẻ cùng phụ nữ và trẻ em. Hạ Hầu xung ánh mắt quét qua mà qua, tò mò nói ra. Hạ Hầu Mậu nói ra, bọn họ cho ta cảm giác vậy rất kỳ quái, không giống là người bình thường. Tào Ngang phụ hòa nói, không sai, đứng tại trước mặt bọn hắn, ta phảng phất chính mình không mặc quần áo mở dạng, bị nhìn thấy thấu cát. Cứ việc những lão nhân kia không có hướng Trần Dương đám người xem đến, Tào Ngang vẫn là có cái này không thể hiểu được cảm giác, không chỉ có là hắn, Hạ Hầu Hành bọn họ nghe vậy rất đồng ý gật đầu. Cái này Thái Bình thôn, nhìn thật không đơn giản. Trần Dương nói ra. Bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, cái thôn này kỳ thực cũng không lớn, rất nhanh liền đi tới cuối cùng. Trần Dương đang muốn tìm mấy cái cá nhân hỏi một chút, tại cái này thì cái kia lão Trương đâm đầu đi tới. Tướng quân, hỏi các ngươi từ đâu mà đến? Lão Trương trực tiếp liền hỏi. Chúng ta đến từ Nam Phương, biết được các vị là Thái Bình đạo người, liền muốn đến hỏi mấy món sự tình, ta muốn biết. Trần Dương cũng không có giấu giếm cái gì, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Còn không đợi hắn nói hết lời, lão Trương liền lắc đầu ngắt lời nói, chúng ta không biết cái gì là Thái Bình đạo, chúng ta cái thôn này đã rất nhiều năm không có người ngoài đến, hiện tại chỉ còn lại có mấy cái gần đất xa trời lao đầu, có thể sẽ để tướng quân các ngươi thất vọng. Các ngươi không phải Thái Bình đạo người, nơi này vì cái gì lại phải gọi làm Thái Bình thôn? Tao Phức phản bác nói ra. Thôn làng tên cũng không biết ai nổi lên, nhưng một cái tên cũng không trọng yếu, trong thiên hạ Thái Bình thôn nhiều không kể xiết, chúng ta cũng chỉ là khao khát Thái Bình thôi. Lão Trương không có muốn giải thích có ý tứ gì, các ngươi mau rời khỏi, không muốn phá hư nơi này thanh tĩnh. Hạ Hầu Hành nói ra, chúng ta nếu như không đi, các ngươi mấy cái lao đầu còn có thể đem chúng ta đuổi ra đi không được. Nghe được hắn lời nói, Điện Vi trước tiên cản tại Lão Trương trước đó, giống như lo lắng đối phương thực biết đuổi đi chính mình. Rời đi Duyên Tân trước đó, Tào Tháo nhiều lần phân phó qua Điện Vi, nhất định phải bảo vệ tốt Trần Dương, không dung nửa điểm có sai lầm, Lão Điện vậy không dám khinh thường. Lão Trương sắc mặt hơi đổi một chút, nói, chúng ta đều là già yếu, tự nhiên không có năng lực này đối chư vị như thế nào, nếu là tướng quân không muốn rời đi, vậy cũng liền đi. Ta xem ngươi ăn nói cử chỉ, không giống là nông phu bình thường, đồng thời đối mặt chúng ta, vậy không hề sợ hãi, cần gì phải muốn nói dối đâu. Trần Dương nói ra. Lão Trương thuận miệng giải thích nói, ta đọc qua sách thôi. Trần Dương lại nói, kỳ thực già yếu, cũng không phải không có năng lực đem chúng ta đuổi ra đến, ta từng thấy qua một lão nhân, niên kỷ muốn so ngươi còn lớn hơn, nhưng hắn một điểm không lộ vẻ vẻ già nua, nghe nói hắn vẫn là Thái Bình đạo người, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Nghe vậy, Lão Trương ánh mắt bên trong tránh qua một tia kinh ngạc, phảng phất hắn biết rõ người kia là ai. Mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng hắn biểu tình kia trong nháy mắt đã bị Trần Dương bắt được. Chúng ta lần này đến đây, cũng không có ác ý, chỉ muốn biết hắn là ai, ở nơi nào. Hỏi cho rõ, liền lập tức rời đi, sẽ không quấy rầy các ngươi thanh tịnh. Trần Dương lại nói, ngươi nói người kia là ai, ta làm sao biết a? Lão Trương tiếp tục phủ nhận, nói, chúng ta nơi này chỉ là Thái Bình thôn, cùng ngỗ nghịch làm loạn Thái Bình đạo không có quan hệ, ta muốn đem quân là tìm sai địa phương. Giải thích, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Trần Dương nhìn ra được, hắn liền là không nguyện ý ăn ngay nói thật. Chỉ bất quá, Trần Dương cho Tào Phước một cái ánh mắt, loại chuyện này thích hợp bọn hắn nhất những con nhà giàu này tới làm. Lão già kia, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Tào Phước trong nháy mắt hiểu ý, nhanh chân đi đến giả cái trước mặt,
ngăn lại hắn đường đi, hung ác vừa nói, tướng quân của chúng ta nguyện ý nói chuyện cùng ngươi, đó là để mắt ngươi, nếu như ngươi không nói cho chúng ta biết người kia là ai, ta có là phương pháp có thể để ngươi mở miệng. Hạ Hầu Hành rút ra chính mình bội kiếm, cái tại Lao Trương trên cổ, hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nói? Không nói lời nào, ta đem cả Thái Bình thôn nhân cũng giết. Còn lại ngồi tại phía ngoài phòng lão nhân, nghe bọn hắn lời nói, rốt cục ngẩng đầu hướng phía bọn họ xem đi qua, nhưng các lão nhân cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không có động tác khác. Lao Trương không có sợ hãi, hắn phảng phất vậy nhìn thấu Hạ Hầu Hành hai người chỉ là đe dọa, không có muốn làm gì ý tứ. Ta là thật không biết. Lao Trương lắc đầu thở dài nói, dựa vào cái từ này là Tào Phức từ Trần Dương trên thân học được, cả giận nói, cho lão già kia, ngươi thật đúng là khối đồ đê tiện, động thủ. Thấy lão nhân còn tiếp tục cự tuyệt, Tào Phức trong lúc nhất thời cảm thấy mình bị mạo phạm, giơ lên nắm đấm liền muốn hướng phía Lao Trương đánh đi qua. Gặp một màn này, Trần Dương vậy không ngăn cản. Lao Trương không có chút nào vẻ sợ hãi, biểu hiện trên mặt cũng không thấy hỉ nộ, phảng phất không nhìn thấy một quyền này. Chấm đã. Một lão nhân tóc trắng từ bên cạnh trong phòng đi tới, hắn nói ra, mấy vị tướng quân là chúng ta lãnh đạo. Đón đến, hắn nhìn về phía Lao Trương, lại nói, đây cũng là mệnh số, cũng không phải là dăm ba câu có thể nghịch chuyển, chỉ có thể thuận mệnh số mà đến. Lao già kia, lan một bên đến. Hạ Hầu Hành chỉ vào Lao Trương, hừ lạnh nói, chờ ta giao hấn xong hắn, lại xử trí các ngươi. Trần Dương rốt cục phất tay, để Tào Phức đám người dừng tay, lắc đầu nói, các ngươi không được đối với Lao tiên sinh vô lễ, không biết Lao tiên sinh có thể biết rõ, chúng ta muốn hỏi người kia là ai. Hắn vậy nhìn ra được, vị này lão nhân tóc trắng mới là Thái Bình thôn chính chủ. Muốn hỏi ra cái gì, được từ trên người người nọ ra tay. Biết rõ, nhưng lão nhân tóc trắng vừa mới mở miệng, vậy mà lời còn chưa nói hết, Văn Xính liền từ thôn làng bên ngoài vội vàng đi tiến vào. Tướng quân, không tốt, bên ngoài đến một đám viên quân, đã đem thôn làng cho triệt để bao vây lại. Văn Xính đi vào đến, sốt ruột nói. Thái Bình trong thôn những người khác nghe được câu nói này, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn an bình sinh hoạt rất sắp bị đánh phá. Quả nhiên đến, không biết lần này là cắt vẫn là hung. Lão nhân tóc trắng sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra. Chương 230, Thủy Kính Tiên Sinh. Chương 230, Thủy Kính Tiên Sinh. Nghe được bên ngoài đến đã bị viên quân bao vây lại, Trần Dương bọn họ hơi kinh hãi, địch nhân sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Phải biết Trần Dương bắc thượng về sau, một mực rất điệu thấp làm việc, coi như trên đường thu phục Trương Yến cha con, vậy không có náo ra bao lớn động tĩnh đến. Viên Thiệu là làm thế nào biết bọn họ đến? Bọn họ dạng này liền là một mình xâm nhập, lo lắng nhất đương nhiên là bị Viên Thiệu phát hiện. Trương Yến ngươi dẫn người bảo hộ thôn làng, tiểu tào các ngươi theo ta cùng một chỗ, ứng phó cái kia chút viên quân. Trần Dương lập tức hạ lệnh, hướng phía Thái Bình ngoài thôn đi đến. Vừa mới đi đến thôn làng bên ngoài, Trần Dương liền nghe được một trận tiếng la giết âm, viên quân đã phát động công kích. Trần Dương mang đến binh lính vậy trước tiên phản kháng, tên nỏ thể phát, đến đây tiến công viên quân không được không dừng lại, thời gian ngắn không cách nào đột phá cung nỏ chặn đánh. Trần Dương cao giọng nói, bộ binh bố trận, kỵ binh trước cùng ta phản kích, cung nỏ chuẩn bị. Lần này Bắc Thượng thuận tiện kiếm chuyện, Trần Dương bên người mang theo đại bộ phận là kỵ binh, ra lệnh một tiếng về sau, hắn đầu tiên mang theo Vương Việt cùng Điện Vi xông lên đến, còn lại kỵ binh nhìn thấy chủ tướng đã như thế, bọn họ vội vàng đuổi theo. Văn Xính cùng Tào Ngang đám người phụ trách xuất lĩnh bộ binh phản kháng, phòng thủ tại thôn làng bên ngoài. Viên quân bên trong, lĩnh quân người liền gọi là Cao Kiển, hắn nhìn thấy kỵ binh vào tới, lập tức nói, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Bọn họ cung tiễn thủ vừa mới dương cung cài tên, còn không đợi Trần Dương kỵ binh đi vào tầm bắn phạm vi, liền thấy liên tiếp phiến mưa tên bao trùm mà đến. Tên nỏ tầm bắn viễn siêu tại phổ thông cung tiễn. Tào quân ở trong có một loại mạnh mẽ cung nỏ, cái này đã không phải là bí mật gì. Vậy mà viên quân rất ít hiểu biết là Trần Dương kỵ binh thế mà có thể làm được kỵ xạ. Kỵ xạ là tuyệt đối khảo cứu kỵ binh tại lập tức năng lực, chỉ có anh dũng tướng lãnh mới có thể làm đến như thế. Phổ thông kỵ binh nếu như hai tay rời đi dây cương, có khả năng bị quăng dưới ngựa. Tại Cao Kiển trong nhận thức biết, cho dù là dùng cung nỏ kỵ xạ, cũng không thể không dừng lại. Đây là kỵ xạ, Tào quân bọn họ còn biết kỵ xạ. Cao Kiển nhìn đến đây, kinh hãi mà hét to lên. Hắn tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống, lại có một loạt tên nỏ kích xạ mà đến. Viên quân ở trong đi tại phía trước nhất cùng tiễn thủ một tiếp lấy một ngã xuống. Sau một khắc, Trần Dương xuất lĩnh lấy hắn kỵ binh, thế như trẻ che xông vào viên quân. Cao Kiển lập tức chỉ huy kỵ binh phản kích, thế nhưng là bọn họ đã mất đến tiên cơ, trong nháy mắt bị Trần Dương kỵ binh tách ra, quân lính tăng dã. Sau này rút lui, giết ra đến. Trần Dương kỵ binh thực lực cường đại, lại có mã đặng phụ trợ, như vào chỗ không người, địch nhân khó mà ngăn cản. Đơn giản trùng sát một đợt, Trần Dương bọn họ lại dễ như trở bàn tay xông ra đến. Truy. Lần này Cao Kiển mang hơn 2 vạn người theo đuổi giết Trần Dương, ỷ vào người một nhà nhiều ưu thế, hắn tự tin có thể cầm xuống Trần Dương. Vậy mà, bọn họ binh mã vừa động, đối diện lại là một loạt tên nọ phóng tới, đem bọn hắn toàn bộ chèn ép về đến. Tướng quân, không tốt. Trương Yến Nhi tử Trương Phương vội vàng đi ra, hét lớn, Thái Bình phía sau thôn Phương cũng tới mấy ngàn viên quân, phụ thân nhân nạn lấy ngăn cản, bọn họ sắp giết tiến vào. Cái gì? Thái Bình thôn dân tuy nhiên đều là Thái Bình bạo người, cùng Hoàng Cân quân có đồng xuất một mạch, nhưng là tại Trần Dương hỏi rõ ràng nào đó một số chuyện trước đó, cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện, đặc biệt là cái kia lão nhân tóc trắng. Hắn lại nói, lão điện, ngươi đến đem địch quân tướng lãnh đầu cho ta để trở về, trọng nghiệp, Tử Vĩnh Hòa Tử Lâm, các ngươi mang 2000 người về đến trợ giúp Trương Yến. Văn Xính lập tức hướng thôn làng về đến.
Điển Vi nghe xong lời này, hắn đột nhiên hưng phấn lên. Tặc tướng, đem ngươi đầu lưu lại cho ta. Điển Vi thanh âm nói chuyện vừa dứt, trong chớp mắt đã xông vào địch quân, số muốn chặn lại kỵ binh bị trường kích quét qua, đánh dưới ngựa không biết sống chết. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Tại Duyên Tân thời điểm, Cao Kiền liền từng thấy qua Điển Vi, biết rõ hắn có bao nhiêu lợi hại, chính mình như thế nào dám cản. Trong nháy mắt, Điển Vi xông phá tầng tầng ngăn cản, giết tới Cao Kiền trước mặt. Đi chết. Cao Kiền khẽ cắn môi, không thể không đón Điển Vi mà đến. Thế nhưng, vẫn chưa tới một hiệp, hắn bị Điển Vi một kích đánh nổ đầu, dòng máu phun tung tóe. Giết Cao Kiền về sau, Điển Vi vậy lâm vào trong vòng đây. Trần Dương chỉ huy Vương Việt vậy giết tiến vào, đem Điển Vi cấp cứu đi ra. Song phương nhân số chênh lệch tuy nhiên tương đối lớn, nhưng Trần Dương dưới trướng binh sĩ thực lực rất mạnh, trang bị tinh xảo, là những quân địch này không cách nào chống cự, lại thêm địch quân chủ tướng chết, càng không cách nào vô ý tác chiến. Giết tới cuối cùng, chỉ còn lại có mấy ngàn địch quân chạy ra đến. Về đến, cứu Thái Bình thôn. Trần Dương rất lo lắng cái kia lão nhân tóc trắng sẽ xảy ra chuyện. May mà là, lão nhân tóc trắng không có bị giết, nhưng là Trương Yến đám người phòng thủ đã bị viên quân công phá, không ít thôn dân bởi vậy ngã trong vũng máu. Trần Dương trở về trợ giúp Văn Xính cùng Trương Yến bọn họ, đem còn lại viên quân giết lùi, Thái Bình thôn rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là cũng bị một cỗ khó ngửi mùi máu tươi trô quanh quần. Lão tiên sinh, nơi này không thể lưu lại nữa, còn mong ngươi theo chúng ta rời đi. Bọn họ vị trí đã bại lộ, tiếp xuống Viên Thiệu truy sát sẽ càng hung mãnh. Trần Dương chỉ muốn mau rời khỏi Thái Bình thôn, cũng muốn đem lão nhân tóc trắng mang đi. Ta không thể rời đi nơi này, nếu như ta đi, những người khác không sống được. Lão nhân tóc trắng lắc đầu cự tuyệt, rồi nói tiếp, là hắn không muốn để cho ta nói ra thân phận của hắn, cho nên mới sẽ dẫn tới viên quân phá hư đây hết thảy. Trần Dương kinh ngạc hỏi, ngươi nói là vừa rồi viên quân liền là lão nhân kia dẫn tới? Lão nhân tóc trắng gật gật đầu, không nói gì thêm. Quẻ tượng là hung, cho nên chết nhiều người như vậy. Lão Trương vậy còn chưa chết, hắn tự lẩm bẩm, vậy có thể nói là cát, bởi vì hung qua đi, chúng ta đều có thể sống đến thọ chung. Thật không hổ là Thái Bình đạo người, bọn họ thôi diễn lành dữ, chính xác không sai. Trần Dương không để ý đến Lão Trương lời nói, hắn lại hỏi, lão tiên sinh, hắn thật có lợi hại như thế? Hắn thực lực xa tại trên bọn ta, tướng quân ngươi không cần nhiều lời, coi như ngươi đem tất cả chúng ta toàn bộ giết, ta cũng sẽ không lộ ra nửa câu. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, thái độ có chút kiên quyết. Trần Dương nói ra, các ngươi lưu tại nơi này, thật an toàn. Lão nhân tóc trắng gật đầu nói, an toàn. Năm đó Thái Bình đạo mầm thai vạ là hắn dẫn tới, bởi vì ấy nấy, hắn sẽ không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần ta không còn lộ ra thân phận của hắn, tất cả chúng ta đều có thể sinh hoạt. Trần Dương đối lão nhân kia thân phận càng cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn cái gì vậy hỏi không ra đến, cái này một năm bắt thượng, chẳng phải là không công mà lui? Nhìn thấy lão nhân tóc trắng kiên quyết thái độ, Trần Dương liền biết rõ rốt cuộc hỏi cũng không được gì. Đã như vậy, hôm nay quấy rầy cũng là chúng ta liên lụy các ngươi. Trần Dương nói ra, chúng ta bản sự đáng chết người, đem sinh tử không để ý, tử vong tới một mức độ nào đó liền là giải thoát. Lão nhân tóc trắng phảng phất không thèm để ý cái này chút. Xin hỏi lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Trần Dương lại hỏi, bởi vì hắn sẽ trở lại, về sau thuận tiện tìm hắn. Lão nhân giống như quên chính mình tên, chỉ nhìn hắn nghĩ kỹ một hồi, chậm rãi nói ra ba chữ: Tư Mã Huy.